Chương 662, cho các ngươi cùng tiến lên cơ hội cái gì? Đại hán chọc đầu nghe được Mạ Vịn cảnh cáo, sắc mặt đại hoàng, căng thẳng nhìn kỹ bốn phía, đột nhiên nhìn thấy nhất đạo hàn mang đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Đại hán chọc đầu hoàn toàn biến sắc, chân khí cấp tốc vận chuyển toàn thân, lập tức liền muốn hướng về bên cạnh tách ra. Ầm. Nhưng ngay ở trong trước mắt, đại hán chọc đầu đầu lại đột nhiên nổ tung ra, xương máu tứ tán, một bộ không đầu thân thể liền như vậy đứng thẳng ở chúng tu luyện giả trước mặt. Can đảm cũng không nhỏ, chính là thực lực nhược quá nhiều. Trần Vũ đứng thi thể không đầu bên cạnh, thư thích địa đưa tay ra mời lại eo, đánh cái án nợ, lười biếng lấy tay đặt ở thi thể không đầu trên người, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, thi thể liền hướng mặt sau ngã xuống. Trần Vũ biểu hiện lãnh khốc địa đứng chúng tu luyện giả trước mặt, bởi vì hắn có kiêu ngạo lý do, ở chúng tiên thiên cường giả trước mặt, hầu như trong nháy mắt liền đánh giết hai vị tiên thiên cường giả, quả thực chính là dị thường hung mãnh, khiến người ta chấn kinh đến không thể giận sôi. Hắn lại chết rồi. Mạ Bỉn nhìn cũng ở trước mặt hắn thi thể không đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin được, hắn rất khó tưởng tượng đến ra, một tiên thiên cường giả cơ hồ bị Trần Vũ thuấn sát tình cảnh, chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Đến cùng đến muốn có bao nhiêu thực lực khủng bố, mới có thể làm cho Trần Vũ giết lên tiên thiên cường giả, như tàn sát chó lợn. Các ngươi cũng không cần cho ta mặt mũi, không quan tâm các ngươi là đi ra theo ta một mình đấu, vẫn là đối với ta tiến hành quần đấu, các ngươi cũng có thể yên lòng đi ra, ta ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Trần Vũ hai tay phụ lập, uy phong lâm lâm đứng chúng tu luyện giả trước mặt, vẻ mặt lênh khốc, khỏe miệng toát ra ý cười, để chúng tu luyện giả cảm thấy từng trận đau lòng. Tiên thiên cường giả đối diện hung hăng như vậy Trần Vũ, bọn họ chỉ là cảm nhận được áp lực lớn, nhưng mà vì mặt sau những hậu thiên đó cao thủ liền không giống, trong lòng bọn họ đã cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất đến thế giới chưa nhận. Mạ Bỉn ông lão, mặc kệ là ở bên ngoài, vẫn là ở hiện tại, ngươi thật giống như vẫn khá là quan tâm ta, ngươi ở nhìn ta không hợp mắt. Trần Vũ cười hi hi mà nhìn sắc mặt biến đổi khó lường Mạ Bỉn, sau đó nghiêm túc nói, nếu như không phục, ngươi đều có thể lấy lớn tiếng mà nói ra mà. Trần Vũ nói chuyện, để Mạ Bỉn cảm thấy nội tâm chấn động, sau đó bắt đầu tràn ngập bất an, nếu như ở không nhìn thấy Trần Vũ ra tay trước, Mạ Bỉn còn dám cùng Trần Vũ giao thủ, nhưng hiện tại cho dù cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đơn độc khiêu chiến Trần Vũ, này hoàn toàn chính là hành động tìm chết. Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là sẽ đùa giỡn, ta đối với ngươi kính nể như nước sông quần quận liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể thu thập, ta lại sao nhìn ngươi không hợp mắt đây? Mạ Bỉn lúng túng cười cợt, đối diện Trần Vũ hung hăng, hắn không thể không cúi đầu, trong bóng tối đối với Trần Vũ cúi đầu. Đừng nói với ta những này vô dụng, cho một mình ngươi theo ta một mình đấu cơ hội, nếu như ngươi có thể no đến mức quá ba hiệp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trần Vũ lạnh rên một tiếng, nhìn sắc mặt khẽ biến thành cười, Mạ Bỉn trực tiếp không chút khách khí địa nói. Mạ Bỉn nhưng là nhóm này cấp phỉ đầu lĩnh, đối với như vậy thủ ác phần tử, Trần Vũ nếu như không giết chết hắn, đúng là sẽ ăn ngủ không yên. Cái này, ta. Mạ Bỉn nhìn thấy Trần Vũ như vậy không để mặt mũi, trong nháy mắt liền trở nên lung túng lên, hắn mặc dù là tiên tiên cường giả, nhưng hắn vẫn có tự mình biết mình, biết hắn tuyệt đối sẽ không là Trần Vũ đối thủ. Đối diện Trần Vũ bước chiến, Mạ Bỉn bắt đầu lùi bước. Cùng Trần Vũ chiến đấu, hoàn toàn đó là một con đường chết, để Mạ Bỉn không thể không lùi bước lên. Ha ha, ngươi ở sợ sao? Ta liền biết ngươi là cái vô dụng rụt đầu ô quy, vẫn là mang nón xanh loại kia. Trần Vũ khinh thường nhìn sắc mặt vẻ bối rối Mạ Bỉn, tiếp tục chào phúng nói, cái kia tiểu bạch kiểm cũng là tiên thiên đi, để hắn theo ngươi xuất thủ một lượt đi, miễn cho người khác nói ta bắt nạt một ông lão. Cái gì? Lâm Đại Long quả thực không thể tin được lỗ tai của hắn, tuy rằng Trần Vũ không có nói rõ, nhưng hắn cũng biết Trần Vũ nói tới người chính là chính hắn. Phản phất chịu đến ngàn vạn cân mệnh gõ, Lâm Đại Long mặt trong nháy mắt liền lộ ra dọa người vẻ, hắn vừa nay đã quyết định chú ý muốn hướng về Như Mộng bọn họ đầu hàng, hiện tại muốn cho hắn hướng về Trần Vũ ra tay, hắn căn bản cũng không có can đảm này. Đây chính là tự tìm đường chết hành động, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ tham dự chiến đấu như vậy. Lâm Đại Long, ngươi còn chưa cút lại đây. Mạ Bỉn nhìn thấy Lâm Đại Long trên mặt dọa người vẻ, liền biết Lâm Đại Long đã chưa chiến trước tiến sợ, trên mặt lộ ra chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt, âm thanh bi thống điện nói: "Ta mới không đi đây, ngươi muốn chết có thể chuyện không liên quan đến ta, ta muốn hướng về bọn họ đầu hàng." Lâm Đại Long nhìn thấy Mạ Bỉn sắc mặt vẻ không vui, vội vã bắt đầu trốn tránh trách nhiệm điệu nói: "Ha ha, thực sự là quá khôi hài, vừa nãy ngươi sao yêu bất sẽ lăn lại đây, ngươi hiện tại dám to gan lại đây, có tin ta hay không một cái tát đập chết ngươi." Trần Vũ cũng bị Lâm Đại Long thác loạn tư duy cho khôi hài đến, không nghĩ tới Lâm Đại Long tâm trí lại sẽ đơn thuần như vậy. "A." Lâm Đại Long nghe được Trần Vũ nói chuyện, trong nháy mắt liền đình chỉ chạy vọt về phía trước chạy bước chân, trên mặt lộ ra khó có thể dự đoán vẻ mặt. "Quên đi, các ngươi liền cùng lên đi, coi như là cho các ngươi cuối cùng dãy rủa cơ hội." Trần Vũ nhìn bọn họ một chút phía sau còn đứng tiên tiên cường giả, nhìn thấy bọn họ chần chờ bất định vẻ mặt, hoàn toàn lộ ra thần sắc khinh thường. "Cái gì? Tiểu huynh đệ có thể hay không quá bất cẩn, lại dám để bọn họ đồng thời ra tay với hắn? Hắn sẽ không là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc chứ? Đây cũng quá không tự lượng sức. Ta cảm thấy vẫn là nhanh lên một chút trở về đi thôi, nói không chắc bọn họ đã đem quan tài cho mở ra." Trần Vũ nói chuyện, để chạm sau lưng Như Mộng mấy cái tu luyện giả, trong nháy mắt liền dọa sử sốt, ở trong mắt bọn họ, Trần Vũ như vậy hung hăng cử động, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. "Tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh mẽ, nhưng ngươi thật sự có bản lĩnh đối diện hết thể tiên tiên cường giả quần đầu sao? Cho dù ngươi lợi hại đến đâu, nhưng điều này cũng tuyệt đối không hiện thực chứ?" Ở trong mắt bọn họ, Trần Vũ đã do thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế, đã biến thành không biết tiến thối, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng vô tri tiểu tử. "Chuyện này, Trần ca xác định không phải đang nói mê sảng chứ?" Vương Phi tuy nhưng đã coi Trần Vũ là thành Trần ngon nhân, xem là hắn thần tượng, nhưng Trần Vũ nói chuyện vẫn để cho nàng cảm thấy khiếp sợ và phần, thậm chí đến không thể tin được mức độ. Đến cùng là có bao nhiêu điên cuồng cùng coi trời bằng vung người, mới sẽ nói ra như vậy hung hăng nói chuyện. Ha ha, như ngươi mong muốn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hy vọng ngươi không phải hối hận. Trong đám người còn lại ba vị tiên tiên cương giả, khi nghe đến Trần Vũ nói chuyện sau, phản phật tượng là cảm nhận được sỉ nhục, nhưng rất nhanh sẽ cười hi hi địa đi ra, nhìn Trần Vũ, lộ ra khinh bị nụ cười. Nếu như là đơn đả độc đấu, mấy người bọn hắn tiên tiên cường giả vẫn là rất kiêng kỵ Trần Vũ, nhưng hiện tại năm cái tiên tiên cường giả đồng loạt ra tay, cho dù Trần Vũ mạnh hơn, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Ha ha, cái kia đúng là quá tốt rồi. Vốn là một mặt cho ngội Mạ Vịn, nhìn thấy Trần Vũ như vậy tự đại, cũng không khỏi nở nụ cười. Vừa nãy Mạ Vịn còn sợ sệt còn lại ba vị tiên tiên cường giả sẽ ở tại bọn hắn cùng Trần Vũ giao thủ thời điểm nhân cơ hội chạy trốn, nhưng không nghĩ tới, Trần Vũ lại sẽ ngốc đến buộc bọn họ đồng loạt ra tay, chuyện này quả thật chính là trời cũng giúp ta. Như ngộng, hắn thật sự được không? Hắn nhưng là phải đối diện 5 vị tiên tiên cường giả a. Vương Phi nhìn thấy 5 cái tiên tiên cường giả đã đi tới Trần Vũ trước mặt, nội tâm đã hoảng loạn Vương Phi, rốt cục không nhịn được hướng về Như Mộng đặt câu hỏi. Trương Lệ nghe được Vương Phi đặt câu hỏi, cũng là sắc mặt lo âu nhìn lại, nội tâm tất cả đều là căng thẳng tâm ý, ta làm sao biết ta. Như Mộng cũng bị Trần Vũ cho làm sử sốt, vốn là tốt đẹp tình thế, bị Trần Vũ làm sao một làm, trong nháy mắt liền trở nên một mạc mê ly lên. Vốn đang chạm sau lưng Như Mộng mấy cái tu luyện giả, trên mặt tất cả đều là sợ sẽ vẻ, liếc mắt nhìn nhau, sau đó không ước như đồng địa hướng về sau lưng cửa động chạy đi. Nơi này đúng là quá nguy hiểm, bọn họ đúng là không dám lại đợi. Chương 663, quả thực là ngông cuồng đến cực điểm này, mấy người các ngươi chạy cái gì? Nhanh lên một chút trở về. Vương Phi nhìn thấy bên cạnh mấy tên, trong nháy mắt liền hướng nguyên lai phương hướng chạy trốn, sắc mặt tràn ngập đột nhiên, vội vã lớn tiếng mà nói: "Phi tử, không muốn gọi bọn họ, liền để bọn họ rời đi đi." Như Mộng nhìn thấy mấy người bọn hắn chạy trốn bóng người, âm thanh trầm thấp điệu nói: "Trần Vũ trước đây ở Giang Nam buổi tối hôm đó, tuy rằng cũng có sát hại nhiều tiên thiên cường giả tiền lệ, nhưng Như Mộng thực sự là không biết Trần Vũ là một mình từng cái giết chết, vẫn là đồng thời quan sát. Bây giờ đối với Trần Vũ đối diện 5 vị tiên thiên cường giả quần đầu, Như Mộng trong lòng cũng không hề chắc. Hai người các ngươi cũng không cần hoang mang, chờ sau đó ba cái cũng trực tiếp tham chiến được rồi, đồng thời đối với trả cho bọn họ 5 cái tiên thiên cường giả, phần thắng vẫn là rất lớn." Như Mộng tuy rằng trong lòng không hề chắc, nhưng vẫn là đối với Trần Vũ tràn ngập tự tin, Trần Vũ ở các nàng ba cái hợp lực dưới, chiến thắng 5 cái tiên thiên cường giả, căn bản là không tính là việc khó. Cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi qua ải. Trương Lệ nhìn phía trước mấy cái sắc mặt không quen tiên thiên cường giả, trong lòng tràn ngập mất hứng tâm ý, chưa từng có nghĩ tới những này tiên thiên cường giả sẽ như vậy đê tiện vô liêm sỉ, lại dám 5 cái đánh một, chuyện này quả thật quét mới nàng bà quan. Lâm Đại Long nhìn thấy còn lại 4 vị tiên thiên cường giả cũng đã đem Trần Vũ đem vây lại, cũng rốt cục hạ quyết tâm, mặc kệ là vì tự thân tính mạng, vẫn là vì được Như Mộng ưu ái, hắn đều không thể không chiến. Vương Phi nhìn 5 cái mặt mang nụ cười tiên thiên cường giả, đem Trần Vũ đem vây lại, nội tâm tràn ngập hoảng loạn, nàng mặc dù đối với thần tượng có rất lớn tự tin, nhưng cũng đối với sắp đến chiến đấu tràn ngập lo lắng. Nếu như là nàng một thân một mình, cho dù là đối diện một vị tiên tiên cường giả, nhiều nhất cũng là đánh hòa nhau, nhưng Trần Vũ nhưng là phải đối diện 5 cái tiên tiên cường giả, này ở trong độ khó có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là một cuộc các chiến. Trần Vũ tuy rằng có Trần Văn Nhân tên, có không gì sánh được thực lực, nhưng đối với cuộc chiến đấu này, chắc chắn sẽ không ung dung, nói thậm chí có thể sẽ bị thương thật nặng. Tiên tiên cường giả lực phá hoại vốn là cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, phổ thông tiên tiên cường giả trong lúc đó tu vi cũng sẽ không cách biệt quá lớn, điều này cũng dẫn đến tiên tiên cường giả trong lúc đó chiến đấu tiêu hao thời gian khá lớn, trừ phi thực lực chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, bằng không thực lực tương quan không có mấy tiên tiên cường giả đều sẽ tận lực tránh khỏi tiên tiên cuộc chiến. Ha ha, tức khiến các ngươi 5 cái tiên tiên cường giả cùng tiến lên, các ngươi phần thắng cũng không lớn a. Trần Vũ mắt lạnh nhìn phía trước mặt lộ nụ cười tiên tiên cường giả, nhìn thấy Mạ Bỉn trong mắt hưng phấn mục quang, lần thứ 2 chảo phun nói, nếu như là như vậy, các ngươi vẫn là chạy trốn không được số phận phải chết. Quả thực là quá mức ngông cuồng, quá mức không coi ai ra gì. Nhìn thấy Trần Vũ lớn lối như thế dáng vẻ, Mạ Bỉn rốt cục không chịu được, chào cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng chỉ nói không luyện, ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng đối diện ngũ đại tiên tiên cường giả công kích, cho dù ngươi lợi hại đến đâu, cũng là uổng công vô ích, ta khuyên ngươi vẫn là thấy đỡ thì thôi, cùng xin lỗi nhận sai rời đi thôi. Mạ Bỉn vẻ mặt lóe lên nhìn Trần Vũ, hai con mắt lộ ra thần sắc khác thường, đối với Trần Vũ đối cảnh, hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Ít nói nhảm, đứng ở đó một bên rất rưỡi, các ngươi cũng cùng lên đi, miễn cho chờ chút còn muốn từng cái thu thập các ngươi. Trần Vũ căn bản là không nhìn Mạ Bỉn quyết bảo, nhìn thấy đứng ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn chúng tu luyện giả, không chút khách khí địa nói, cái gì? Trần Vũ nói lời mới vừa dứt, liền để Như Mộng cảm thấy hoảng hốt lên, những kia tu luyện giả tuy rằng phần lớn đều là hậu thiên cao thủ, nhưng số lượng của bọn họ nhưng là có hơn 10, lẽ nào Trần Vũ tự tin có thể chiến thắng đạt được hơn 20 người quần công sao? Trần Văn Nhân tên quả nhiên là danh xứng với thực, không trách có người nói hắn là Trần Ma Vương, Như Mộng cũng không biết, Trần Vũ cái kia đến tự tin, có thể khiêu chiến hơn 20 cái tu luyện giả công kích. Thật can đảm, quả thực là ngông cuồng đến cực điểm. Quả nhiên là thiếu hụt giáo huấn a. Ở đây mấy vị tiên thiên cường giả nghe được Trần Vũ nói chuyện, trong nháy mắt liền tràn ngập phẫn nộ, nhìn về phía Trần Vũ lộ ra ác độc một quang, chuyện này quả thật chính là trước mặt mọi người đánh bọn họ bộ mặt. Mạ Bỉn nhìn thấy Trần Vũ trên mặt xem thường nụ cười, nhìn thấy Trần Vũ như vậy không đem mấy người bọn hắn tiên tiên cường giả để ở trong mắt, nội tâm trong nháy mắt liền trở nên vô cùng phẫn nộ, hắn thực sự không nghĩ ra, Trần Vũ ở đâu tới tự tin, cho dù là tông sư cấp bậc cường giả, cũng không dám cản rỡ như thế. Nếu hắn như thế để mắt các ngươi cũng cùng lên đi, các ngươi hẳn là sẽ không để hắn thất vọng, đúng không? Mạ Bỉn sắc mặt tràn ngập cười gằn, mắt lạnh nhìn về phía Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là vẻ cười nhạo. Ha ha, hiếm thấy có đánh kẻ xa cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Những hậu thiên đó cao thủ, tuy rằng không dám cùng Trần Vũ đơn đả độc đấu, nhưng nếu Trần Vũ như thế tự đại vô tri, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này đánh kẻ xa cơ hội. Ở trong mắt bọn họ, Trần Vũ quả thực chính là đang tìm cái chết. Chuyện này, Trần ca, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vương Phi nhìn thấy những kia vốn là tụ tập ở một đám hậu thiên cường giả, trong nháy mắt liền đem Trần Vũ đem bây lại, trên mặt lập tức liền bắt đầu hoảng loạn. Ở trong mắt Vương Phi, Trần Vũ động tác này hoàn toàn chính là một cái bẫy chết, một tình huống tuyệt vọng. Các ngươi đã như thế yêu thích lấy nhiều khi, vậy cũng không ngại thêm nhiều ta một, ngược lại ta cũng có chút ngưỡng nghề, vừa bận với các ngươi tỉ thí với nhau trao đổi. Như Mộng biết hiện tại Trần Vũ đã bước vào tử cục, vội vã từ bạn thân bên cạnh đi ra, sắc mặt kiên định nói: "Đúng, cũng không ngại thêm vào ta, cũng thêm ta một đi, ngược lại ta cũng sớm xem các ngươi này quần đại nam nhân không hợp mắt." Vương Phi cùng Trương Lệ nhìn thấy Như Mộng đều đi ra ngoài, cũng không cam lòng lạc hậu địa đi ra. "Ha ha, tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi hiện tại cần để cho những nữ nhân kia giúp ngươi ra mặt sao?" Mạ Bỉn nhìn thấy Như Mộng các nàng ba cái đều chuẩn bị vòng chiến, sắc mặt hoảng loạn chợt lóe đã qua, vội vã lo lắng nói: "Dựa vào Trần Vũ hung hăng, nếu như hơn nữa các nàng ba cái tiên thiên cường giả, bọn họ tình huống ở bên này lại bắt đầu trở nên không thể lạc quan, điều này làm cho Mạ Bỉn không thể không phòng." "Là được rồi, mới vừa rồi còn trâu bò hò hét, hiện tại lại bắt đầu dựa vào nữ nhân, thực sự là mất mặt. Ta còn lấy ngươi lợi hại bao nhiêu, hiện tại còn không phải dựa vào nữ nhân đi ra cứu chàng. Xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế thôi." Còn lại mấy vị tiên tiên cường giả, nhìn thấy Như Mộng các nàng ba cái cử động, cũng dồn dập lớn tiếng kêu gào lên, mục đích của bọn họ chính là không muốn để cho Như Mộng các nàng ba cái sắp tiến hành chiến đấu. Nguyện ý cùng Trần Ca cộng cùng tiến lùi, quan các ngươi chuyện gì? Như Mộng nhìn thấy mấy cái tiên tiên cường giả chỉ trích tiếng, vội vã không chút lưu tình địa nói. Trần Vũ nhìn thấy Như Mộng mấy cái biểu hiện, trong lòng bắt đầu toát ra cảm động tình, vào lúc này, còn dám ra đây với hắn kể vai chiến đấu người, thực sự là không nhiều a. Nhưng Trần Vũ cũng có chính hắn dự định, muốn thử một chút hắn mạnh mẽ nhất cực hạn, hắn tu luyện không diệt tiên thể quyết gần nhất có tăng lên dấu hiệu, Trần Vũ đang muốn dựa vào lần này chiến đấu, một lần xung kích không diệt tiên thể tầng thứ tư. Ha ha, mấy người các ngươi ý tứ ta rõ ràng, nhưng các ngươi cho rằng ta Trần Vũ là cái dựa vào nữ nhân người sao? Trần Vũ nhìn thấy trước mắt mấy người căng thẳng vẻ mặt, nội tâm tràn ngập khinh bỉ, một mặt ý cười điệu nói, chương 664, chết đến nơi rồi còn dám hung hăng hảo ý của các ngươi, ta chân thành ghi nhớ, nhưng bọn họ này còn không tự lượng sức ra hỏa, ta còn thực sự không để vào mắt, bọn họ còn chưa đủ tư cách để ta chăm chú đối xử, các ngươi liền ở lại nơi đó vì ta áp trận đi. Trần Vũ ở trong lòng vì là Như Mộng các nàng cảm tạ một phen, đừng xem Mạ Vĩ bên kia có 5 cái tiên tiên cường giả, nhưng thực lực của bọn họ vẫn không có đạt đến để Trần Vũ nhìn thẳng vào mức độ. Trần Vũ lạnh lùng giống như ngôn ngữ, liền biết Trần Vũ cũng không đem bọn họ nhìn ở trong mắt, này đã không thể lại dùng không coi ai ra gì để hình dung, quả thực chính là hung hăng đến ngông cuồng tự đại. Trần Vũ hiện tại ngông cuồng dáng vẻ, để Mạ Bỉn chờ tiên tiên cường giả hàm răng hận đến nữa, đầy mặt đều là kích động thần sắc tức giận. Bọn họ nhưng là tiên tiên cường giả, ở bên ngoài đều là chúng nhân tôn kính tồn tại, không nghĩ tới ở đây, lại chịu đến Trần Vũ 3 lần 4 lượt xem thường, làm sao để bọn họ không cảm thấy kích động bạo nộ. Thực sự là ngông cuồng đến cực điểm, như vậy vô tri tiểu tử, thật là đáng chết a. Mạ Bỉn nhìn thấy Trần Vũ trên mặt khinh bỉ trào phúng vẻ, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, lửa giận trong lòng đã tới không lấy tích lũy mức độ, bất cứ lúc nào có bạo phát khả năng. Vừa nay hắn còn kiêng kỵ Trần Vũ thế lực sau lưng, hiện tại cho dù Trần Vũ sau lưng có lai lịch to lớn, Mạ Bỉn đều chuẩn bị giết không tha. "Vô Chi tiểu nhi, ngươi thực sự là nói khoác không biết ngượng, ngươi biết như ngươi vậy hiêu trường cuồng vọng thái độ sẽ hại ngươi một đời sao? Ta mặc kệ ngươi lai lịch lớn bao nhiêu, lần này ngươi chắc chắn phải chết." Mạ Bỉn hung ác con mắt chăm chú địa rơi vào Trần Vũ trên người, dường như muốn từ trên người Trần Vũ tìm ra cái hở, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Trần Vũ đòn công kích chí mạng. "Mã Thiên Thiên, đừng ở nói với hắn phí lời, mấy cái cùng tiến lên, liền không tin nhiều người như vậy, còn đánh tới chết cái này cuồng vọng Vô Chi tiểu tử đuối." Rốt cục có tiên tiên cường giả nhẫn không chịu được Trần Vũ hung hăng, âm thanh lạnh lùng vô tình nói, trên mặt tràn ngập ác độc vẻ mặt. "Đừng nói ta không nể mặt các ngươi xuất thủ trước đi, tránh cho các ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có." Trần Vũ nhìn thấy phía trước một đám sắc mặt phẫn nộ tu luyện giả, tức khiến cho bọn họ không nói, Trần Vũ cũng có thể cảm thụ được bọn họ nội tâm kích động. "Nếu ngươi như thế tự đại, đợi được ngươi tử địa ập lên đầu, ngươi tuyệt đối không nên hối hận." Mạ Bỉn lửa giận trong lòng rốt cục không chịu được, một luồng tiên tiên mai trong nháy mắt bạo phát ra, khí thế chi lớn, để Như Mộng các nàng nội tâm cả kinh. Cùng tiến lên, một cùng ra tay giết hắn. Lâm Đại Long nhìn thấy Như Mộng mục quang vẫn nhìn Trần Vũ, phản mà đối với hắn không để ý tới dáng vẻ, để hắn rất được đả kích, nội tâm vẫn nộ cùng bi thống bắt đầu lẫn nhau đang dệt, sắc mặt lạnh lùng nhìn về Trần Vũ, hai con mắt tất cả đều là độc ác ánh mắt. Còn lại ba vị tiên tiên cường giả, khí thế trên người cũng trong nháy mắt xảy ra biến hóa, bọn họ chăm chú nắm binh khí trong tay, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Trần Vũ trên người, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích cơ hội. Về phần bọn hắn phía sau hơn 10 vị hậu thiên cao thủ, bọn họ cũng là căng thẳng nghiêm túc nhìn Trần Vũ, binh khí sớm đã bị bọn họ nắm trong tay, bọn họ không có cùng Trần Vũ đơn đả độc đấu can đảm, nhưng nếu như Trần Vũ vừa rơi xuống hạ phòng, bọn họ sẽ trong nháy mắt hóa thân trở thành sói đói, lập tức liền sẽ hướng về Trần Vũ điên cuồng ra tay. Ha ha, các ngươi khí thế ngược lại không tệ, nhưng các ngươi cũng chỉ là ở sắp chết dãy rủa, tức khiến các ngươi lại có thể buông đẳng, cũng thay đổi không được các ngươi sắp tử vong sự thực. Trần Vũ trên mặt tràn ngập xem thường, bị hơn 20 cái tu luyện giả vây nốt, nếu như là tiên tiên khác cường giả, sớm cũng đã bắt đầu hoảng loạn cực kỳ, nhưng Trần Vũ vốn là không sợ hãi chút nào, phản mà nội tâm bắt đầu từ từ trở nên hưng phấn. Như Mộng Trang chủ, mấy người các ngươi chuẩn bị vì là tên tiểu tử này ra tay sao? Mạ Bỉn tuy rằng hận không thể lập tức đem Trần Vũ giết tại chỗ, nhưng ở bắt đầu thời điểm chiến đấu, vẫn là mục quang kiên kỵ địa nhìn về phía Như Mộng một nhóm. Nếu như Như Mộng các nàng ra tay, bọn họ còn phải muốn phân ra ba cái tiên thiên cường giả để ngăn cản Như Mộng ba người, điều này làm cho Mạ Bỉn cảm thấy tăng mạnh áp lực. Như Mộng ba người mới là hiện trường biến số lớn nhất, để Mạ Bỉn không thể không kiên kỵ. Mạ Thiên Thiên, ngươi làm sao? Ngươi lẽ nào sợ sệt ba cái sao? Như Mộng nhìn thấy Mạ Bỉn ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, đội bá lạnh cười nói. Tuy rằng vừa nãy Trần Vũ làm cho các nàng ba cái không muốn ra tay, nhưng nàng cũng không cho là Trần Vũ độc chiến chúng tu luyện giả vẫn có thể đạt được ưu thế. Trong lòng nàng đã sớm quyết định nếu như Mạ Vịn chờ người ra tay, nàng liền mang theo Vương Phi cùng Trương Lệ chiến đấu, vì là Trần Vũ chia sẻ áp lực. Tiểu tử thúi, ngươi lẽ nào thật sự cần dựa vào nữ nhân sao? Như Mộng nói chuyện để Mạ Vịn trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, đội vã sốt sáng mà nhìn Trần Vũ, không chút khách khí địa chào phúng nói: Ông lão, ngươi không cần sốt sáng, ta rõ ràng ngươi trong lòng kiên kỵ, nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự không cần các nàng ba cái ra tay, đối phó các ngươi những bại hoại này, ta một người là đủ. Trần Vũ nhìn Mạ Vịn căng thẳng vẻ mặt, liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, trực tiếp nghiêm túc nói. Trần ca làm sao đến lúc này, còn muốn cậy mạnh a, một mình hắn thật sự được không? Vương Phi nhìn thấy Trần Vũ lần thứ hai từ chối các nàng trợ giúp yêu cầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lại đến hoang mang lên. Là được rồi, đều tới khi nào, lại còn đang nói đùa. Trương Lệ cũng là nghi hoặc mà nhìn Trần Vũ, hạ thấp giọng quay về bên cạnh Như Mộng nói. Trước tiên xem dưới tình huống đi, nếu như tình cảnh không đúng, lập tức ra tay. Như Mộng trong lòng cũng không biết Trần Vũ ý tứ, không thể làm gì khác hơn là động viên dưới bản thân, cấp tốc làm ra một cái sách lược bài toàn. Tiểu huynh đệ, quả nhiên hào khí, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, liền để lĩnh giao dưới tiểu huynh đệ thần công đi. Mạ Bỉn nhìn thấy Trần Vũ tốt như vậy đối phó, sắc mặt trong nháy mắt liền kích chuyển động, nhưng Trần Vũ sắc mặt vẻ khinh thường, vẫn để cho Mạ Bỉn cảm nhận được trong lòng phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Trần Vũ đạp ở dưới chân, tàn nhẫn mà ngược đãi một phen, để giải trong lòng đại hận. Toàn bộ các ngươi cùng lên đi, ngược lại kết thúc các ngươi sinh mệnh, cũng không cần thời gian bao lâu. Trần Vũ đánh cái án lợi, sắc mặt như thường địa nói, phản phất căn bản là không đem bọn họ những này tiên thiên cường giả để ở trong mắt. Chết đến nơi rồi, còn dám lớn lối như vậy. Quả nhiên là điếc không sợ súng. Chờ chút phải đem hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể lắng lại ta lửa giận trong lòng. Trần Vũ hung hăng ngữ khí lần thứ hai làm tức giận mọi người, bọn họ nhìn về phía Trần Vũ mục quang càng ngày càng không quen, lửa giận trong lòng càng ngày càng hung hăng lên. Đậu thủ, cùng tiến lên giết hắn. Mạ Vịn nhìn Trần Vũ, như nhìn một bộ đứng thi thể, ở trong mắt hắn, Trần Vũ cho dù lợi hại đến đâu, cũng không thể đồng thời ngăn cản được ngũ đại tiên thiên cường giả công kích. Theo Mạ Vịn quát tầm, còn lại bốn vị tiên thiên cường giả cũng là trong nháy mắt đồng thời ra tay, bọn họ vừa ra tay chính là sắc bén nhất mạnh mẽ chiêu thức, mục đích chính là muốn một đòn giết chết Trần Vũ, để Trần Vũ ở sỉ nhục bên trong chết đi. Lâm Đại Long là chúng tiên thiên cường giả bên trong, nội tâm kích động nhất một người, binh khí của hắn cũng là kỳ lạ nhất, lại là một cái cây quạt, đừng xem cây quạt trong tay của hắn bình thản không có gì lạ, thế nhưng cây quạt vung lên động, một luồng ngọn lửa nóng rực liền trong nháy mắt hướng về Trần Vũ vị trí nào tới. Chương 665, bắt đầu tiếp thu ta trừng phạt ba Mạ Vịn thanh thế càng hùng vĩ. Đừng xem hắn từ lâu tuổi già thế bước, nhưng trong tay hắn cầm binh khí, lại là một cái thô sắt chế tạo đại thiết truy, đại thiết truy toàn bộ do tinh thiết chế thành, chỉ là thiết truy bản thân trọng lượng cũng đã đạt đến 300 cân. Theo Mạ Bỉn quát lên một tiếng lớn, Mạ Bỉn giơ đại thiết truy trong nháy mắt liền hướng Trần Vũ nhảy tới, tốc độ nhanh chóng, như viên đạn như thế, khí thế chân, cho dù đứng ở phía sau Như Mộng chờ người, cũng có thể cảm nhận được áp lực lớn lao. Chịu chết đi, xem tuyệt chiêu của ta, khai thiên tích địa. Trong tay hắn đại thiết truy trong nháy mắt bạo phát mãnh liệt ánh sáng, tỏa ra khiến người ta đáng sợ khí tức, đại thiết truy mang theo khủng bố năng lượng. Phản phất có thể đem hết thể trước mặt cấp tốc cắn giết, để Trần Vũ không chỗ tránh được. Còn lại ba vị tiên thiên cường giả cũng trong cùng một lúc hướng về Trần Vũ ra tay. Một người trong đó không lông mày đại hán, sắc mặt của hắn tràn ngập lạnh lùng, trong miệng nói lẩm bẩm, da trên người trong nháy mắt liền bắt đầu hóa đá lên, nhìn qua như người đá như thế. Không lông mày đại hán tuy rằng không có đeo vũ khí, nhưng cánh tay của hắn đã che kín hóa đá da rẻ, trong đó cứng rắn trình độ có thể tưởng tượng được. Nắm đấm càng là bởi vì hóa đá, trong nháy mắt biến lớn hơn không ít, lại như hai cái đại nham thạch như thế, khiến người ta cảm thấy dị thường khủng bố. Hắn không có la to, mà là nhìn phía trước Trần Vũ một chút, trên mặt lãnh khốc vô tình, sau đó trực tiếp hướng về Trần Vũ đâm đến. Không lông mày đại hán nhân công pháp đặc thủ, tự thân chính là to lớn nhất sát chiêu, như thể tu như thế, hắn cứng rắn thân thể chính là hắn to lớn nhất binh khí. Còn lại hai vị tiên thiên cường giả, một người khiến một cái ngân thương, tên còn lại khiến hai cái khai sơn búa lớn, phân biệt sử dụng bọn họ mạnh mẽ nhất sát chiêu, sắc bén chiêu thức nhắm thẳng vào Trần Vũ. Ngũ đại tiên thiên cường giả, vừa ra tay chính là bọn họ mạnh mẽ nhất chiêu thức, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn hạ thủ lưu tình, dựa vào vừa nãy Trần Vũ đối với bọn họ không chút lưu tình trào phúng. Để bọn họ đối với Trần Vũ nổi lên sát tâm, thì lại làm sao sẽ đối với Trần Vũ lưu thủ. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên khẩn trương vô so với, giữa trường sắc bén công kích, để vừa nãy chăm chú vi cùng nhau hậu thiên cao thủ dồn dập lùi về sau, miễn cho chịu đến vô tội công kích. Tác dụng của bọn họ chỉ là đem Trần Vũ vây quanh lên, miễn cho để Trần Vũ chạy trốn là có thể, tiên thiên cao thủ chiến đấu, tức khiến cho bọn họ tham dự, cũng là lực bất tòng tâm. Trần ca, mau lui lại tránh a. Vương Phi nhìn thấy ngũ đại tiên tiên cường giả đã phát động công kích, Trần Vũ lại một mình đứng bên trong vòng vây không nhúc đích, mặt trong nháy mắt trở nên kinh hãi đến biến sắc lên. Trần ca, nhanh hoàn thủ a. Như Mộng nhìn thấy ngũ đại tiên tiên cường giả cũng đã động thủ công kích, Trần Vũ lại hào không có hoàn thủ tâm ý, cũng không có phòng ngự tự động, để Như Mộng bắt đầu lo lắng lên. Trần Vũ hành động như thế, để Như Mộng trong lòng tràn ngập hoảng loạn, hắn đến cùng đúng là tự đại ngông cuồng, vẫn là trẻ người non dạng, lẽ nào Trần Vũ sẽ cho rằng, Mạ Bỉn mấy người bọn hắn sẽ đối với hắn hạ thủ lưu tình sao? Chuyện này quả thật liền không phải khả năng, Mạ Bỉn bọn họ hận không thể muốn đem Trần Vũ lột ra cho thịt, thì lại làm sao sẽ đối với Trần Vũ lưu thủ? Làm sao còn bất động a? Thực sự là gấp chết rồi. Trương Lệ trên mặt thần sắc lo lắng, đã bán đi nội tâm của nàng căng thẳng bất an, Trần Vũ nhưng là nàng thần tượng trong lòng, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Ha ha, cái kia miệng pháo vô địch tiểu tử rốt cục vẫn là muốn xảy ra vấn đề rồi. Ta liền biết hắn không lớn bao nhiêu bản lĩnh, hắn lại gan lớn đến cho rằng có thể một mình chiến thắng ngũ đại tiên tiên. Chuyện này quả thật chính là đang tìm cái chết mà. Cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân, còn không ai có thể ở ngũ đại tiên tiên công kích bên dưới đảm mạng, tên tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Cái kia hơn 10 đem Trần Vũ vây quanh ở bên trong tu luyện giả, nhìn thấy đại cục đã phân, trong lòng trong nháy mắt liền thả lỏng ra, đối diện công kích kinh khủng như thế, rất khó có người có thể ở công kích như vậy bên trong sống được hạ xuống. Bọn họ phảng phất đã thấy một bộ thi thể nằm ở trước mặt bọn họ. Thời gian trong nháy mắt liền qua, mọi người ở đây cho rằng Trần Vũ chắc chắn phải chết thời điểm, rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy làm người khiếp sợ một màn, một để bọn họ không thể tin được sự thực. Ầm. Từng đạo bóng người trong nháy mắt liền bay ra, sau đó cấp tốc tầng tầng xuất trên mặt đất. Trần Vũ toàn thân tỏa ra kim quang, biểu hiện lãnh khốc địa đứng tại chỗ, mà vừa nay hướng về hắn phát động công kích ngũ đại tiên tiên cường giả, mà là toàn bộ té lăn trên đất. Chuyện này, quả thực chính là quá khó mà tin nổi. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Bởi vừa nay tốc độ quá nhanh, hầu như tất cả mọi người đều không có nhìn rõ ràng Trần Vũ động tác, Trần Vũ cũng đã đem 5 cái tiên tiên cường giả toàn bộ thả ngã trên mặt đất. Như Mộng các nàng ba người, trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên vẻ mặt, hình ảnh trước mắt làm cho các nàng tràn ngập bất ngờ, các nàng vốn là đã làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện, nhưng hiện tại tình cảnh làm cho các nàng tràn ngập khiếp sợ. Còn lại tu luyện giả trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, bọn họ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Trần Vũ, bọn họ rất khó tin tưởng chuyện như vậy thực. Ngũ đại tiên tiên cường giả lại bị Trần Vũ một chiêu đánh bay, đây chính là phi thường hoảng sợ một chuyện, nếu như không phải sự thực bại ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, cho dù là truyền ra, cũng sẽ không có người tin tưởng như vậy ly kỳ sự thực. Cái này không thể nào là thật sao? Chơi ạ, ta vừa nãy nhìn thấy gì? Hắn lại sẽ lợi hại như vậy? Vừa nãy nhưng là ngũ đại tiên tiên cường giả đồng thời ra tay à, hắn không chỉ không hề bị thương, lại còn có thừa lực đem bọn họ toàn bộ đánh bại, này thật là khiến người ta cảm thấy quá khó mà tin nổi. Chúng tu luyện giả hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy 5 cái nằm trên mặt đất trên tiên tiên cường giả, chúng tu luyện giả bắt đầu vì là an toàn của bọn họ cảm thấy lo lắng lên. Vốn là tất thắng cục diện, ai lại sẽ nghĩ tới sẽ có khổng lồ như thế xoay ngược lại. Ngươi, làm sao có khả năng sẽ lợi hại như vậy? Mạ Bỉn dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, đầy mặt đều là vẻ kinh hoàng, hai con mắt nhìn Trần Vũ lộ ra thần sắc sợ hãi. Đối với Trần Vũ hung hăng, Mạ Bỉn vẫn là lần thứ nhất cảm thụ được, hắn chưa từng có nghĩ tới một người trẻ tuổi sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Hắn vừa nãy chỉ là tinh thần cảm thấy trở nên hoảng hốt, liền cảm thấy toàn thân đau xót, sau đó liền bị ngoại lực cấp tốc va bay ra, cho dù là đến hiện tại, hắn toàn thân cũng cảm thấy một trận khí huyết quay cuồng, để hắn cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Mã Tiên Thiên, hiện tại phải làm sao? Lâm Đại Long cây quạt ở vừa nãy xung kích bên trong, cũng đã bị sức mạnh kinh khủng xé rách, cây quạt chỉ diện đã vỡ tan, Lâm Đại Long hiện tại đau lòng không phải cây quạt, mà là đối với tương lai khủng bố. Không cần phải sợ, phần thắng vẫn là rất lớn. Mã Vĩ nhìn thấy 5 cái tiên thiên cường giả đã toàn bộ chạm lên, rốt cục lại khôi phục một chút tự tin, nói không chắc vừa nãy đã là Trần Vũ công kích mạnh nhất, Trần Vũ thực lực cũng không giống ở bề ngoài mạnh như vậy. Ta nói rồi các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi không chỉ không tin, lại còn dám phạm thượng, hiện tại bắt đầu tiếp thu ta trừng phạt đi. Trần Vũ mắt lạnh nhìn Mạ Vĩ cho mọi người tiếp sức răng dấp, nhìn thấy bọn họ lừa mình dối người dáng vẻ, nội tâm không khỏi bắt đầu cười gằn, sau đó cấp tốc hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trước mắt mọi người. Chương 666, quả nhiên là không tự lượng sức mau tránh ra. Là Mạ Vĩ nhìn thấy Trần Vũ đột nhiên biến mất ở trước mắt của bọn họ, cũng đã biết việc lớn không tốt, căn bản là không kịp cẩn thận tìm tra Trần Vũ hình bóng, trái lại sắc mặt hoảng loạn địa nói, bởi vì hắn biết Trần Vũ sẽ không vô duyên vô cớ địa biến mất. Ầm ầm, mọi người ở đây tách ra trong nháy mắt, nhất đạo thủ lớn cấp tốc lạc ở tại bọn hắn vừa nãy tụ tập địa phương, trong nháy mắt liền đem mặt đất đánh ra một đại khanh. Hừ, lần đi rất nhanh mà. Bên hai truyền đến Trần Vũ thanh âm lạnh lùng, để mọi người cảm thấy trong lòng run lên. Mau tránh ra, hắn ở ngươi trên đầu. Mạ Bỉn cảm thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, không lông mày đại hán phía trên trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo hắc ảnh, đội ba hét lên kinh ngạc thanh, sau đó cấp tốc hướng về phía trên hắc ảnh phát sinh mấy mùi âm khí. Mèo, mèo, mèo. Mấy viên tinh trạng ám khí trong nháy mắt phát sinh, cấp tốc hướng về không lông mày đại hán phía trên hắc ảnh vọt tới, tốc độ tựa như điện, trong nháy mắt liền bắn tới hắc ảnh bên cạnh. Hắc ảnh trong nháy mắt hơi động, ám khí toàn bộ gặp thoáng qua, cấp tốc bắn về phía Biết Vương. Cái gì? Không lông mày đại hán được Mạ Vịn nhắc nhở, trong nháy mắt kinh hãi, cấp tốc ngẩng đầu quan sát phía trên, phát hiện Trần Vũ năm đấm chính đang nhanh chóng hướng về hắn đập tới. Vô hạn hóa đá. Không lông mày đại hán nghe được Trần Vũ năm đấm tỏa ra tiếng rít, liền biết Trần Vũ năm đấm uy lực to lớn, biết rõ không tránh né được, sắc mặt hung ác, trong nháy mắt liền bắt đầu hoàn toàn hóa đá lên. Hắn nham thạch thần công, nhưng là hắn được to lớn nhất phòng ngự công pháp, tuy rằng lực công kích không lớn, nhưng nếu như phòng ngự lên, cho dù là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, cũng đối với hắn phòng ngự không thể làm gì. Nham thạch thần công tu luyện tới giai đoạn cuối cùng, hóa đá lên da rẻ, thậm chí không kém gì kim cương thạch cứng rắn trình độ. Cho dù không lông mày đại hán nham thạch thần công, tuy rằng vẫn không có tu luyện tới cuối cùng cảnh giới, nhưng không lông mày đại hán cũng có cực cường tự tin ngăn cản được Trần Vũ công kích. Ầm. Trần Vũ nắm đấm tàn nhẫn mà rơi vào không lông mày đại hán trên người, trong nháy mắt liền phát sinh âm thanh lanh lảnh. Nắm đấm mang theo to lớn lực xung kích rơi vào không lông mày đại hán trên người, để không lông mày đại hán sắc mặt khó coi, nhanh chóng lùi về phía sau vài bước mới ngừng lại. Không nghĩ tới sự công kích của ngươi cũng chỉ đến như thế. Không lông mày đại hán cắn răng quan chịu đựng bên trong thân thể đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Tuy rằng vừa nãy Trần Vũ công kích để hắn cảm thấy lung túng, nhưng không lông mày đại hán vẫn có thể ngăn cản được. Nghĩ đến đây, không lông mày đại hán cũng không khỏi bắt đầu trở nên hưng phấn. Mạ Vĩ nhìn thấy không lông mày đại hán có thể ngăn cản được Trần Vũ công kích, trong nháy mắt đại hỉ, vội vã kinh ngạc thốt lên nói, hắn cũng chỉ đến như thế, tốc độ giết hắn. Mạ Vĩ tóm chặt lấy hắn cự đại thiết truy, một truy đánh mạnh mặt đất trong nháy mắt liền bị thiết truy lực xung kích đánh nát, một cái khe cấp tốc hướng về Trần Vũ phương hướng nứt đi. Vết nứt phía dưới nham thạch dồn dập bị mạnh mẽ lực xung kích đè ép đi ra, dồn dập hướng về Trần Vũ phương hướng ném tới. Đã như vậy, vậy hắn liền tiếp theo chịu chết đi. Lâm Đại Long nhìn thấy Mạ Vĩ đã phát động công kích, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Tuy rằng trong tay hắn cầm cây quạt pháp khí đã phá nát, đến nỗi uy lực giảm mạnh, nhưng cho dù là cây quạt dư uy, cũng có thể phát sinh ngọn lửa nóng rực. Theo Lâm Đại Long vỗ, vài đạo hỏa diễm như dài ra con mắt, như chăn lửa, cấp tốc hướng về Trần Vũ nhào tới. Hỏa diễm uy lực tuy rằng yếu bớt, nhưng hỏa diễm mang theo nhiệt độ cao cũng đầy đủ sát thương kẻ địch. Giết, giết. Còn lại hai vị tiên thiên cường giả, sắc mặt hung ác, biết những trận chiến đấu tiếp theo ngươi không chết thì ta phải liều đời, tự nhiên không dám thả lòng cảnh giác. Ngân thương lóe lên, như chiến thần tái thế, ngân thương mang theo chói mắt hàn mang, như ngân sắc cự long, cấp tốc đâm hướng về Trần Vũ yết hầu. Tiên tiên cuộc chiến, tự nhiên không thể thư giãn. Ngân tùng như cự long vào biển, mang theo to lớn uy lực, hầu như trong nháy mắt liền đánh tới Trần Vũ trước mặt. Đối diện gào thét mà đến ngân thương, Trần Vũ một đầu ngón tay nhẹ nhàng về phía trước rối ra, trực tiếp chạm được ngân thương mũi thương, mới vừa rồi còn uy thế to lớn ngân thương trong nháy mắt liền ngừng lại, mặc kệ tiên tiên cường giả làm sao dùng sức, ngân thương chính là không nhúc nhích, chỉ trệ không tiến. Cái gì? Nhìn thấy Trần Vũ chỉ cần sử dụng một đầu ngón tay, liền đem gào thét mà tới ngân thương bức cho đỉnh, khiến thương tiên tiên cường giả mặt lộ kinh hại đến biến sắc, hắn hai con mắt nhìn Trần Vũ lộ ra không thể tin được ánh mắt. Hắn lại khủng bố như vậy, chỉ là một đầu ngón tay liền có thể ngăn cản được sự công kích của hắn. Trần Vũ ung dung phá giải khiến thương cường giả công kích, bất tiện để khiến thương tiên tiên cường giả đại kinh hại đến biến sắc, cũng làm cho mọi người cảm thấy không dám tưởng tượng. Tất cả mọi người nhìn Trần Vũ, toàn bộ lộ ra dọa người ánh mắt. Trần Văn Nhân quả nhiên sẽ không để cho thất vọng a. Vương Phi nhìn thấy Trần Vũ lợi hại như vậy, mặt trong nháy mắt liền lộ ra vui sướng nụ cười, mới vừa rồi còn căng thẳng tâm tình bất an, trong nháy mắt liền biến mất đến không thấy hình bóng. Đây tuyệt đối không thể. Khiến thương tiên thiên cường giả nhìn thấy mặc kệ hắn làm sao dùng sức, nhưng trong tay hắn ngân thương chính là hơi động không thể, sắc mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Trần Vũ, toàn thân chân khí cấp tốc theo ngân thương rời đi quá khứ, đối với Trần Vũ phát động công kích. Quả nhiên là không tự lượng sức a. Trần Vũ cảm nhận được trời đất xoay vần chân khí cấp tốc công kích lại đây, mặt trong nháy mắt liền nở nụ cười, trực tiếp len lén đem đoạn này dày đặc chân khí, nhanh chóng hướng về không gian thế giới rời đi. Mặc kệ đối diện tiên thiên cường giả chân khí có bao nhiêu dày đặc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chướng đến bạo không gian thế giới. Tiên thiên cường giả thật chặt nắm trong tay ngân thương, theo chân khí trong cơ thể nhanh chóng biến mất, sắc mặt của hắn đã bắt đầu nhanh chóng thương bạch khởi đến. Ngươi làm sao có khả năng một chút chuyện đều không có? Tiên thiên cường giả cảm nhận được chân khí trong cơ thể còn đang không ngừng biến mất, nhưng trước mắt Trần Vũ lại chấn định tự nhiên, nhìn thấy hắn bình tĩnh đủ cười, tiên thiên cường giả cảm thấy khiếp sợ và phẫn. Dưới đến địa ngục, ngươi lại đi hỏi Diêm La Vương đi. Trần Vũ tay phải nhanh chóng nắm lấy trước mắt ngân thương, hơi hơi dùng sức, liền đem ngân thương lôi lại đây. Tiên thiên cường giả bị Trần Vũ cường hãn sức kéo trực tiếp kéo đến trước mặt. Nhìn trước mắt gần như thất sắc khuôn mặt, Trần Vũ trực tiếp một quyền nhanh chóng đập tới. Tiên Tiên cường giả ngay ở Trần Vũ trước mắt, nắm đấm hầu như trong nháy mắt liền rơi vào Tiên Tiên cường giả trên đầu diện. Đối diện nhanh chóng mà đến nắm đấm, Tiên Tiên cường giả đã bị nắm đấm mang theo sức mạnh kinh khủng cho dọa sửng sốt. Ầm. Nắm đấm trong nháy mắt liền rơi vào Tiên Tiên cường giả trên đầu diện, cũng không có đốm lửa bắn ra bốn phía, trái lại là máu thịt tung tóe, dòng máu trong nháy mắt liền phun ra ngoài. Ở Tiên Tiên cường giả bạo đầu thì trong chớp mắt ấy, Trần Vũ liền một cước rơi vào Tiên Tiên cường giả trên người, trong nháy mắt liền đem Tiên Tiên cường giả đá bay ra ngoài. Tiên Thiên cường giả cấp tốc bay về đằng sau, dòng máu không ngừng tung rơi trên mặt đất, máu tanh chi vị khiến người ta cảm thấy dị thường gáy mũi. Khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ. Mọi người ở đây chỉ chớp mắt công phu, khiến thương Tiên Thiên cường giả liền như vậy bị Trần Vũ đánh nát đầu, nhìn thấy Tiên Thiên cường giả hầu như không có sức lực chống đỡ lại, liền trực tiếp bị Trần Vũ đánh chết, còn lại mọi người bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Hai con mắt của bọn họ thật chặt nhìn Trần Vũ, lộ ra khiếp sợ cùng bất an ánh mắt. Chương 667, Long Ngâm Hổ Gào liền ngươi thực lực như vậy, cũng dám cho ta đối nghịch, quả thực chính là đang tìm cái chết. Tiên Thiên cường giả thi thể không đầu vừa rơi xuống đất, Trần Vũ lạnh lùng vô tình âm thanh liền truyền vào hiện trường tất cả mọi người bên trong hai, để mọi người cảm thấy vô hình khủng bố. Khiến hai cái khai sơn búa lớn Tiên Thiên cường giả, mãi đến tận bộ kia thi thể không đầu tàn nhẫn mà ngã xuống đất, trên mặt của hắn trong nháy mắt liền lộ ra bi thống vẻ mặt, lông mày của hắn nhíu chặt, trên mặt sầu dung khiến người ta cảm thấy đau lòng. Ta muốn giết ngươi, vì là huynh đệ của ta báo thù. Nhìn thấy giết chết hắn huynh đệ kẻ thù đang ở trước mắt, hắn thật chặt nắm trong tay cự phủ, trên mặt bi thương tình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lập tức biến thành bạo nộ vẻ mặt, một luồng khí thế bức người trong nháy mắt tán phát ra, khiến người ta cảm thấy không hề có một tiếng động sự phẫn nộ. Muốn giết ta rất nhiều người, nhưng đây tuyệt đối là một không tưởng, ta khuyên ngươi vẫn là tự sát ở trước mặt ta, miễn cho theo ta ngược đãi chí tử. Trần Vũ nhìn thấy tiên tiên cường giả cừu hận một quang, liền biết sự phẫn nộ của hắn đã đến không thể bình phục mức độ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo nộ công kích. Ta tên Lâm Đại Thánh, Thiên Hổ chân nhân dưới trướng đệ tử, ngươi nên khẩn ký này điều tên, hắn sẽ là ngươi một đời ác ngộng. Lâm Đại Thánh tận lực để nội tâm của hắn bình tĩnh lại, nhưng thi thể của huynh đệ hắn liền vẫn nằm ở bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất, để trong lòng hắn ác khí vẫn khó có thể bình phục. Hững. Lâm Đại Thánh nhìn về phía Trần Vũ mục quang tất cả đều là cừu hận, chân trái về phía trước bước ra, sau đó tăng tốc hướng về Trần Vũ phương hướng nhảy tới, một chân khí hình thành to lớn con cọp trong nháy mắt ra hiện tại bên cạnh hắn, để hắn uy thế tăng nhiều, để mọi người cảm thấy kinh ngạc. Thiên Hổ thần quyết. Lại là thất truyền nhiều năm Thiên Hổ thần quyết, thật không nghĩ tới hắn lại là Thiên Hổ chân nhân đệ tử. Mạ Vin nhìn thấy một bộ hổ hình ra hiện tại hắn bên cạnh, cảm thụ bên cạnh tiếng hổ gầm, nhìn uy thế tăng nhiều Lâm Đại Thánh, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kích động. Thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới hắn lại cũng là thâm tàng bất lộ, chuyện này quả thật chính là giả heo ăn hổ a. Thiên Hổ chân nhân nhưng là hoành hành điền nam cường giả tuyệt thế, đệ tử của hắn bản lĩnh tuyệt đối không kém, giết chết cái kia xú gia hỏa nên thừa sức. Thực sự là quá tốt rồi, kẻ ác tự có kẻ ác trị, Thiên Hổ chân nhân nhưng là một đời ma vương, hắn đệ tử tuyệt đối sẽ không quá kém. Chúng tu luyện giả nhìn thấy một con hung mãnh to lớn con cọp liền như vậy ra hiện tại trước mặt bọn họ, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, theo vô tận tiếng hổ gầm, trong lòng bọn họ hoảng sợ lại từ từ biến mất đến không thấy hình bóng. Cái này hỏng rồi, Thiên Hổ thần quyết uy lực to lớn, là một môn phi thường mạnh mẽ công pháp tu luyện, Thiên Hổ chân nhân càng là điển nam giới tu luyện một đời bá chủ, cho dù Thiên Hổ thật một đời người đều chưa từng sinh ra điển nam, nhưng uy danh của hắn từ lâu truyền khắp Z quốc các nơi, trở thành nghe tên Z quốc tiên thiên cường giả. Như Mộc nhìn thấy động tác hung mãnh cự hổ lập tức liền muốn nhào tới Trần Vũ trên người, trên mặt hiếm thấy xuất hiện kinh hoàng vẻ mặt, hắn hai con mắt thật chặt nhìn Trần Vũ, nội tâm không chém làm Trần Vũ cầu thần. Không nghĩ tới nơi này lại sẽ xuất hiện Thiên Hổ thật sự đệ tử, đây thực sự là quá bất ngờ. Hy vọng Lâm Đại Thánh không có được Thiên Hổ chân nhân chân truyền, nếu như hắn có Thiên Hổ chân nhân 5 phần 10 bản lĩnh, như vậy Trần Ca liền nguy hiểm. Vương Phi cùng Trương Lệ trong hai người tâm đã sớm hoảng loạn, trên mặt tất cả đều là căng thẳng bất an vẻ mặt. Khiếu, khiếu. Con cọp bạo nổ âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, âm thanh đinh tai nhức óc. Một ít thực lực thấp kém tu luyện giả thậm chí bắt đầu dùng hai tay che lỗ tai, miễn cho chịu đến âm thanh mãnh liệt quấy rầy. Chịu chết đi. Lâm Đại Thánh phảng phất hóa thân cự hổ, nhất đạo thân hình to lớn con cọp trong nháy mắt liền nhào tới Trần Vũ trước mặt, tiếp theo cấp tốc hướng về tiếp tục xem nhào tới. Đến hay lắm. Trần Vũ nhìn thấy cự hổ lập tức liền muốn đánh tới, khóe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trên mặt toát ra thần sắc khinh thường. Liền để ta thử xem ngươi con này còn cọp năng lực. Trần Vũ trên người chân khí cấp tốc vận chuyển, đầy trời sát khí lần thứ hai bạo phát ra. Nhất đạo long hình bóng mờ trong nháy mắt liền ra hiện tại trước mặt mọi người, đem Trần Vũ bao hàm ở bên trong bóng mờ bên trong, nhất đạo to lớn tiếng rồng ngâm âm trong nháy mắt phát sinh, trên mặt của mọi người tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này, lại là cự long. Từ cự long bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt, Mạ Viễn trên mặt liền trong nháy mắt bị vẻ sợ hãi chất đầy, hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt cự long, cho dù hắn biết trước mắt này điều cự long không phải chân thực tồn tại, nhưng hắn vẫn bị trước mắt một màn kinh khủng cho dọa sửng sốt. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Hắn đến cùng tu luyện thế nào công pháp, lại sẽ có uy lực như thế to lớn long xuất hiện? Đầu kia con cọp làm sao sẽ là cự long đối thủ? Xem ra lần này đúng là thất bại. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Trần Vũ phảng phất cùng cự long hòa làm một thể, nội tâm của bọn họ trong nháy mắt liền trở nên khủng bố cực kỳ, tâm linh của bọn họ phảng phất chịu đến trùng kích cực lớn, trên mặt của bọn họ lần thứ hai trở nên hoảng loạn bất an. Trần Vũ có thể biến ảo ra cự long bóng mờ, hoàn toàn chính là cầm long thủ công hiệu, cầm long thủ môn công pháp này bản thân liền ẩn chứa một tia chân long khí tức, ở Trần Vũ to lớn chân khí ảnh hưởng, dày đặc chân khí cùng chân long khí tức hỗ kết hợp lại, cự long bóng mờ mới sẽ trong nháy mắt sinh ra theo thời thế. Ầm ầm. Long ngâm hổ gào, chân long cùng cự hổ trong nháy mắt liền đụng vào nhau, lập tức liền bạo phát ra đả kích cường liệt thành, từng đạo long ngâm cùng hổ gào không ngừng truyền ra, âm thanh không ngừng mở rộng, một ít bé nhỏ đất cát không ngừng từ hang động phía trên đi rơi xuống. Cự hổ về phía trước cấp tốc nhảy một cái, hổ trảo trong nháy mắt liền hướng phía trước chân long vỗ tới, nhất đạo sắc bén trảo kích mang theo gào thét phong thanh, nhanh chóng hướng về chân long trên người trảo đi. Ngâm. Chân long gầm lên giận dữ, long thể không ngừng đong đưa, thân thể về phía sau nhảy một cái liền né tránh hổ trảo công kích, đuôi rồng tiếp theo cấp tốc hướng về phía trước vỗ tới. Tốc độ tựa như điện, trong nháy mắt liền vỗ vào cự hổ trên người. Đùng, to lớn lực va đập trong nháy mắt rơi vào cự hổ trên người, cự hổ bóng mở phảng phất chấn động, một ít chân khí bắt đầu không ngừng biến mất, toàn bộ cự hổ phảng phất chịu đến mãnh liệt va chạm, bị chân long đuôi đập bay ra ngoài. Khiếu, cự hổ cấp tốc từ trên mặt đất khiêu nhảy lên, hai con mắt buộc lộ ra hung quang, há miệng to như chậu máu, hổ nha liều lĩnh khiến người ta khiếp đảm hàn quang, tiếp tục hướng về chân long nào tới. Ngâm, chân long càng đánh càng hăng, nhìn thấy cự hổ đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng. Một thanh long ngâm vang vọng toàn bộ sân động, cho dù liền hang động bên ngoài cũng tràn ngập long ngâm âm thanh. Ngay ở cự hổ nào tới trong nháy mắt, chân long trực tiếp đung đưa đuôi, bay về cự hổ bỏ tới, chân long trực tiếp từ cự hổ buồn máu miệng rộng xuyên qua, chân long không ngừng gào thét, chân long trong nháy mắt liền từ cự hổ mặc trên người vượt qua lại đây. Ngâm. Chân long trực tiếp từ cự hổ trên người phá thể mà ra, long ngâm âm thanh so với vừa nãy càng kịch liệt. Cự hổ chịu đến chân long chí mạng công kích, trầm thấp tiếng hổ gầm không ngừng truyền ra, phản phất cực kỳ thống khổ, to lớn thân hình đang không ngừng thu nhỏ lại, tiếp theo cự hổ hầu như trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Theo cự hổ đột nhiên biến mất, Lâm Đại Thánh từ giữa không trung đi rơi xuống, tiên huyết không ngừng rơi ra, tàn nhẫn mà tạp trên mặt đất. Chương 668, ngươi vẫn đúng là dám chạy A Ngâm. Ầm ầm. Nhất đạo to lớn đuôi rồng phản phất từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền vỗ vào Lâm Đại Thánh trên người, phát sinh to lớn tiếng vang. Khủng bố lực xung kích rơi vào Lâm Đại Thánh trên người, Lâm Đại Thánh cho dù là tiên tiên cường giả, nhưng hắn cái kia thân thể yếu đuối thì lại làm sao chịu đựng đến như vậy lực xung kích cực lớn. Lâm Đại Thánh trong nháy mắt liền bị đôi rồng đập đến tan xương nát thịt, mạnh mẽ lực xung kích tiếp tục xuyên đấu, tiếp theo đem trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Theo Lâm Đại Thánh thân tử đạp tiêu, một rất nhỏ hắc ảnh trong nháy mắt liền từ Lâm Đại Thánh trên người bay ra, sau đó cấp tốc bay ra hố to, hướng về hang động bên ngoài bay đi. Gay go, trên người hắn lại còn có dấu ấn tinh thần. Như Mộng nhìn thấy một tiểu hắc ảnh cấp tốc hướng về bên ngoài bay đi, liền biết Lâm Đại Thánh trên người bị người rơi xuống dấu ấn tinh thần, Lâm Đại Thánh đã tử vong, dấu ấn tinh thần sẽ thoát thể mà ra, trở lại người làm phép trên người. Đùng. To lớn đuôi rồng lần thứ hai cấp tốc hướng về hắc ảnh đập tới, đuôi rồng rơi vào hắc ảnh mặt trên, trong nháy mắt liền đem hắc ảnh đập đến nát tan. Một đen kịt trong sân đậu, một dâu bạc ông lão chính đang nhắm mắt đả tọa, đột nhiên hai con mắt bạo xuất hết sạch, đầy mặt đều là thần sắc tức giận. Ai? Đến cùng là ai giết ta đệ tử? Dâu bạc ông lão trong nháy mắt liền từ phía trên tảng đá chạm lên, miệng lẩm bẩm địa nói, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngâm. Đuôi rồng trong nháy mắt rút về, chân long không ngừng ở trong huyệt động bay lượn, cho dù hang động không gian bên trong không lớn, nhưng cũng ngăn cản không được chân long hưng phấn. Nhìn chân long bay vọt ở phía trên hang động, không ngừng đung đưa đuôi, tất cả mọi người mục quang đều bị uy vũ chân long hấp dẫn, mọi người mục quang ước ao lại mang theo mãnh liệt hoảng sợ. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên, tiếp theo chân long bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó biến mất ở chúng tu luyện giả trước mặt. Trần Vũ chậm chậm điệu từ phía trên hang động hàng rơi trên mặt đất, nhìn bên trong hố to đã sớm máu thịt be bét Lâm Đại Thánh, trên mặt tất cả đều là xem thường vẻ mặt. Khủng bố, khiếp sợ, kinh hãi. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Trần Vũ bình yên vô sự địa hạ xuống, đầy mặt đều là vẻ mặt sợ hãi, liền danh chấn điển Nam Thiên Hổ chân nhân đệ tử đều bị Trần Vũ một chiêu sát hại, còn ai vào đây là Trần Vũ đối thủ? Mạ Vĩ nhìn mặt tươi cười Trần Vũ, liền muốn tự tử đều có, ai kêu hắn lại dám tổ chức nhân thủ hướng về Trần Vũ một nhóm đánh cướp, nếu như hắn biết Trần Vũ lợi hại như vậy, cho dù cho hắn 100 lá gan, hắn cũng sẽ không hướng về Trần Vũ ra tay. Lâm Đại Long hiện tại cũng là mắt tròn váng, hắn lại không phải người ngu, cùng quá chiến đấu mới vừa rồi, hắn biết thực lực của chính mình liền Lâm Đại Thánh Đô không bằng, thì lại làm sao sẽ là Trần Vũ đối thủ? Vừa nghĩ tới Trần Vũ khủng bố, Lâm Đại Long liền cảm thấy thế giới chưa nhật sắp sửa đến. Không lông mày đại hán hiện tại cũng là đầy mặt vẻ giận dữ, hắn vừa nãy toàn thân hóa đá, tuy rằng có thể ngăn cản được Trần Vũ công kích, nhưng trải qua vừa nãy Trần Vũ cùng Lâm Đại Thánh chiến đấu, nhìn thấy cự long khủng bố xung kích, không lông mày đại hán bắt đầu đối với mình phòng ngự tuyệt đối sản sinh hoài nghi. Hóa đá trạng thái hắn, đến cùng có thể hay không ngăn cản được Trần Vũ một đòn toàn lực, đây là không thể nào. Trần Vũ như thế ngoại cao nhân, hai tay đứng thẳng ở trước mặt của bọn họ, vẻ mặt lãnh khốc mà nhìn chúng tu luyện giả, đầy mặt đều là xem thường vẻ mặt. Tiên thiên cường giả tu luyện không dễ, các ngươi quỳ xuống hướng về Như Mộng các nàng dập đầu nhận sai, lại tự đoạn một tay, ta có thể làm chủ buông tha các ngươi ba người một mạng. Trần Vũ biết Như Mộng tâm địa thân mật tính cách, lại nói ba người bọn hắn cũng không có đối với Trần Vũ bọn họ tạo thành thương tổn, vì lẽ đó hữu tâm bỏ qua cho bọn họ một mạng. Quỳ xuống đất xin tha, còn muốn tự đoạn một tay. Trần Vũ buông tha điều kiện của bọn họ thật là phi thường hà khắc, chuyện này quả thật chính là khiến người ta sỉ nhục điều kiện. Tiên thiên cường giả nếu như mất đi một cánh tay, như vậy thực lực của bọn họ sẽ mức độ lớn giảm xuống, thậm chí ngay cả cảnh giới đều sẽ không ngừng hạ thấp, chuyện này quả thật chính là so với muốn tính mạng của bọn họ còn khó chịu hơn, bọn họ thì lại làm sao sẽ tiếp thu như vậy hà khắc xin tha điều kiện. Nếu như là quỳ xuống đất dập đầu, bọn họ nói không chắc còn sẽ suy xét, nhưng nếu như còn muốn tự đoạn một tay, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Còn lại ba cái tiên thiên cường giả, vẻ mặt lẫn nhau đối diện một chút, đều từ người khác trong ánh mắt cảm nhận được khủng hoảng. Đến cùng là đánh vẫn là chạy trốn, bọn họ rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Ầm. Lâm Đại Long rốt cục không chịu đựng được Trần Vũ mang cho hắn áp lực thật lớn, không tiếp tục để ý Mạ Vĩn cùng Không Lông Mày đại hán ám chỉ, trong nháy mắt liền quỳ rạp xuống Như Mộng các nàng trước mặt. "Ta biết sai rồi, các ngươi liền tha thứ ta đi, này đều là Mạ Vĩn bọn họ buộc ta làm, kỳ thực ta cũng không muốn như vậy à." Lâm Đại Long ở sinh mệnh cùng tôn nghiêm trong lúc đó, trong nháy mắt liền làm ra tối lựa chọn chính xác, nếu như có thể giữ được tính mạng, cho dù là quỳ xuống cũng không phải chưa chắc không thể. Mạ Vĩn nghe được Đại Long nói chuyện, trong nháy mắt liền nổi giận, Lâm Đại Long cái này liệt hàng nói như vậy, hoàn toàn chính là đem trách nhiệm đẩy ở trên người bọn họ. Hoàn toàn chính là muốn bọn họ đến vào chỗ chết. Mạ Vĩn rốt cuộc không suy nghĩ thêm, chân khí trong nháy mắt liền vận chuyển toàn thân, hướng về bên ngoài cửa động ra tốc chạy trốn. Đánh thì đánh có điều ngươi, thế nhưng nếu như là thoát thân, nên vẫn là khả năng có sống sót khả năng. Các ngươi chạy mau a, còn lưu chờ chết ở đây a. Ở lướt qua chúng tu luyện giả trong nháy mắt, Mạ Vĩn thanh âm dồn dập trong nháy mắt liền chuyển vào trong thai của bọn họ, để bọn họ cũng bắt đầu hoảng loạn cả lên, tiếp theo cũng bắt đầu điên cuồng hướng về bên ngoài chạy trốn. Mạ Vĩn để bọn họ chạy trốn, cũng không phải Mạ Vĩn có cỡ nào vĩ đại, mà là vì đem tình cảnh cấp tốc làm loạn, làm cho hắn càng tốt hơn thoát thân. Nếu như tình cảnh hỗn loạn cả lên, hắn liền sẽ không như thế làm người khác chú ý, trốn sinh hy vọng mới sẽ càng thêm đại. Thực sự là hỗn trướng. Không lông mày đại hán nhìn thấy Mạ Vĩn lại không kêu một tiếng, liền bắt đầu cấp tốc thoát đi, trên mặt tất cả đều là bạo nộ mù quang. Mạ Vĩn như thế một chạy, hắn ở lại cuối cùng, tuyệt đối sẽ trở thành Trần Vũ bọn họ mục tiêu sống. Nhìn thấy đã chạy ở mặt trước Mạ Vịn, không lông mày đại hán cho dù lại không cao hứng, cũng chỉ có thể nhanh chóng theo trốn chạy đi. Trần Vũ vừa nãy sự chú ý toàn bộ tập trung ở quỷ gối trước mặt hắn Lâm Đại Long trên người, không nghĩ tới Mạ Vịn bọn họ lại sẽ chật vật đến chạy chối chết. Trốn? Các ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát được sao? Nhìn phía trước chạy chối chết chúng tu luyện giả, Trần Vũ trên mặt tất cả đều là xem thường vẻ mặt. Quay lưng Trần Vũ chạy trốn tu luyện giả, Trần Vũ nhưng là nhìn nhiều lắm rồi, Trần Vũ đối phó những này chạy trốn giả, tự nhiên cũng là bắt đầu xe nhẹ chạy đường quen. Mạ Vịn, cho dù ngươi chạy ở phía trước nhất, nhưng ngươi cũng đến muốn cái thứ nhất chết. Trần Vũ nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, Trần Vũ bóng người cũng đã biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Tiên Tiên cường giả tốc độ tự nhiên rất nhanh, Trần Vũ tốc độ càng là nhanh đến quá mức, một ít tu luyện giả hầu như trong nháy mắt liền bị Trần Vũ nhanh chóng quăng ở phía sau, xem ở trước mắt gần trong gang tấc Mạ Vịn, Trần Vũ nụ cười trên mặt thì càng thêm nồng nặng. Mạ Vịn, ngươi vẫn đúng là dám chạy a. Trần Vũ xem đến bàn chân dưới có một ít hòn đá nhỏ, trực tiếp một cước đá hướng về hòn đá nhỏ chịu đến mạnh mẽ lực xung kích, trong nháy mắt liền hướng Mạ Vịn tới. Trần Vũ lạnh lùng vô tình âm thanh từ phía sau truyền đến, sợ đến Mạ Vịn hầu như trái tim đình chỉ, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở. Mạ Vịn biết Trần Vũ liền theo sau lưng, càng là liền đầu cũng không dám về, lần thứ hai đem chân khí chuyển thua ở hai chân bên trong, tranh thủ đem tốc độ thêm nhanh đến cực hạn. Ầm. Một viên hòn đá nhỏ nhanh chóng rơi vào Mạ Vịn trên chân, để Mạ Vịn thân thể về phía trước đổ ra, hầu như liền muốn té lăn trên đất. Đột nhiên xuất hiện công kích, để Mạ Vịn cảm thấy càng thêm hoảng sợ, trên mặt tất cả đều là căng thẳng bất an vẻ mặt, nhưng hắn lại không dám dừng lại, chỉ thật là nhanh chóng giữ vững thân thể, tiếp tục tăng tốc hướng về phía trước chạy trốn. Ha ha, chịu chết đi. Dựa vào Mạ Vịn dừng lại thời điểm, Trần Vũ hầu như trong nháy mắt liền chạy tới Mạ Vịn phía sau, từ lâu chuẩn bị đã lâu năm đấm thép trực tiếp hướng về Mạ Vịn đập tới. Chương 669, giết chóc vừa mới bắt đầu. Mạ Vịn tuy rằng không quay đầu lại, nhưng cảm ứng được mặt sau chuyển đến sắc bén quỷ phong, cũng biết Trần Vũ đã ra tay với hắn, trong lòng hoảng hốt đồng thời, chỉ thật là nhanh chóng địa hướng về bên cạnh tránh né, mượn vị trí thay đổi, đến cách ra Trần Vũ công kích. Mạ Vịn ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng hiện thực chính là hiện thực, cũng sẽ không bởi vì trong đầu của hắn ảo tưởng mà có thay đổi. Ầm. Trần Vũ nắm đấm không có bắn trúng Mạ Vịn phía sau lưng, mà là rơi vào Mạ Vịn trên cánh tay phải diện, đả kích cường liệt lực rơi vào Mạ Vịn trên cánh tay phải, trong nháy mắt liền đem Mạ Vịn cánh tay phải đánh nát tan, xương máu tứ tán phiêu lăng, một ít thịt nát nhanh chóng rơi xuống đất. A! Mạnh mẽ lực xung kích không chỉ đem Mạ Vịn cánh tay đánh nát, tàn dư sức mạnh tiếp tục rơi vào Mạ Vịn trên người, sức mạnh to lớn tiếp tục đẩy Mạ Vịn nhanh chóng đi về phía trước mấy bước, mới ngừng lại. Mãnh liệt đau đớn, để Mạ Vịn không chịu đựng được, trong nháy mắt liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mạ Vịn nhíu mày nhìn máu thịt be bét cánh tay phải, trên mặt tất cả đều là ngơ ngác vẻ mặt, hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả, hai con mắt từ từ bắt đầu tuyệt vọng lên. Thời gian ngay ở trong nháy mắt, cánh tay của hắn lại liền như vậy cho Trần Vũ đánh thành tàn phế, điều này làm cho Mạ Vịn hoàn toàn không chịu nhận chuyện như vậy thực. Hắn nhưng là một đời tiên tiên cường giả, lại liền như vậy bị một người trẻ tuổi phá hủy cánh tay, sau đó sinh hoạt có thể tưởng tượng được, kết quả như thế để Mạ Vịn rốt cục lần thứ hai bắt đầu bạo nộ lên. Nếu hiện tại chạy không được, vậy thì chỉ có cùng Trần Vũ quyết một trận tử chiến. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, chỉ có điên cuồng chiến đấu mới có thể đánh vỡ cục diện bây giờ. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Mạ Vịn hiện tại đã mang trong lòng chết chí, đương nhiên sẽ không có lại có thêm bảo lưu, tay trái tàn nhẫn mà hướng về Trần Vũ vỗ tới, một đại trưởng ấn trong nháy mắt hướng về Trần Vũ đánh ra, khí thế bay, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều sẽ muốn xé rách. Mạ Vịn hiện tại nằm ở bạo nộ thái độ, chiêu thức triển khai lên không chỉ uy lực tăng mạnh, thậm chí ngay cả sức chiến đấu cũng bắt đầu nhanh chóng tăng gọn. Đến hay lắm. Nhìn thấy một đại trưởng ấn trong nháy mắt công kích lại đây, Trần Vũ không chỉ không có tránh né, trái lại sắc mặt tràn ngập nụ cười, song trưởng về phía trước điên cuồng đánh ra, từng cái đại trưởng ấn trong nháy mắt hướng về Mạ Vịn vị trí vô tới. Mèo, mèo, mèo. Mạ Vịn công kích trong nháy mắt liền bị Trần Vũ đập nát, còn lại trưởng ấn liên miên không dứt tự, nhanh chóng hướng về Mạ Vịn vô tới. Nhìn thấy Trần Vũ đánh ra trưởng ấn chính đang nhanh chóng bay tới, Mạ Vịn trên mặt tái nhợt, lần thứ hai kiếp sợ lên, không dám nhiều hơn nữa suy nghĩ, cố nén bắt tay cánh tay chuyển đến đau đớn, chỉ thật là nhanh chóng địa hướng về bên cạnh này tới. Bởi động tác kịch liệt nhanh chóng, thêm vào Mạ Vịn vết thương căn bản cũng không có đến bất kỳ xử lý, tiên huyết không ngừng từ miệng vết thương nhanh chóng nhỏ xuống đến, phản phất nhuộm thành một cái màu đỏ đường máu. Trần Vũ cũng không có bị những này chi tiết nhỏ hấp dẫn, trái lại ở Mạ Vịn tránh né đồng thời, lần thứ hai nhanh chóng khởi xướng công kích, cả người lần nữa biến mất ở tại chỗ, phản phất không tăng từng xuất hiện như thế. Ầm ầm. Mạ Vịn vừa tách ra Trần Vũ công kích, còn chưa kịp thở dốc, Trần Vũ công kích liền lần thứ hai rơi vào Mạ Vịn trên cánh tay trái diện, sức mạnh kinh khủng lần thứ hai đem Mạ Vịn cánh tay trái lần thứ hai đánh nát. Xương máu lần thứ hai nổi lên bốn phía, nhưng cũng không che giấu được Mạ Vịn bởi vì thống khổ, hầu như đã bắt đầu vặn vẹo gương mặt. A! Một tiếng cực sự khốc liệt tiếng reo hò lần thứ hai từ Mạ Vịn trong miệng truyền ra, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng theo không khí nhanh chóng truyền ra, truyền vào trong thai của mọi người, tránh ra bắt đầu tứ tán chạy trốn tu luyện giả không khỏi trong lòng run lên. Mạ Vịn liền ở mí mắt của bọn họ đến dưới bị Trần Vũ đánh cho tàn phế, như vậy thê lương kết cục để chúng tu luyện giả không thể không cắn chặt hàm răng, liền đại khí cũng không dám nhiều thở, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là điên cuồng chạy trốn, miễn cho gặp Trần Vũ tàn phá. Ở chúng tu luyện giả trong mắt, Trần Vũ hai lần công kích đều không có trực tiếp muốn Mạ Vịn tính mạng, mà là hai lần đều đem Mạ Vịn cánh tay đánh cho tàn phế, chuyện này quả thật liền không phải ở chiến đấu, diện là ở đối với Mạ Vịn tiến hành ngược đãi. Đối diện biến hóa như thế Trần Vũ, bọn họ cái kia dám nhiều làm dừng lại, không thể làm gì khác hơn là cắn chặt hàm răng, hận không thể nhiều sinh hai cái chân dùng để điên cuồng chạy trốn. Như thế nào, có phải là cảm thấy rất thống khổ, ngươi là có hay không sẽ hối hận lúc trước kích động? Mạ Bỉn hiện tại đã nằm trên mặt đất trên, Trần Vũ chân phải tàn nhẫn mà đạp ở Mạ Bỉn trên đầu, đầy mặt đều là vẻ giận dữ, âm thanh lạnh lùng vô tình nói: "Ta hiện tại hướng về ngươi quỳ xuống đất xin tha được không? Xin mời ngươi bỏ qua cho ta con chó này mệnh đi." Đối diện Trần Vũ hung hăng, Mạ Bỉn rốt cục nhận rõ hiện thực, không dám lại làm ảo tưởng, chỉ hy vọng Trần Vũ có thể cao nhất quý chân xin tha quá cái mạng nhỏ của hắn. Cảm nhận được Trần Vũ gây sức mạnh càng ngày càng nặng, Mạ Bỉn đầu phảng phất chịu đến mãnh liệt đè ép, sắc mặt từ lâu đỏ chót. Mạ Bỉn đã hoàn toàn không có ý niệm phản kháng, hoặc là nói là đã không có năng lực chống cự. Ngươi hiện tại mới muốn quỳ xuống đất xin tha. Trần Vũ ở trên cao nhìn xuống, nhìn âm thanh cầu xin Mạ Bỉn, hai con mắt tất cả đều là lạnh lùng một quang, trên mặt trào phúng vẻ mặt, đã nhất định Mạ Bỉn sẽ không có tốt kết cục. "Đại ca, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi thả ta một mạng." Mạ Bỉn cảm nhận được Trần Vũ điên cuồng sát khí, sợ đến nhanh khóc lên, hoàn toàn không có tiên thiên cường giả nên có tôn nghiêm, hiện tại Mạ Bỉn đầy đầu đều là nghĩ, phải như thế nào ở Trần Vũ tầm mắt chạy trốn. "Đáng tiếc quá chê a." Trần Vũ mặc kệ Mạ Bỉn làm sao cầu xin, nhưng trên mặt của hắn không có một chút nào thương tiếc vẻ mặt, hiểu được chỉ cần đối với Mạ Bỉn hết lửa giận. "Không muốn a." Cảm ứng được Trần Vũ cước lực đột nhiên tăng mạnh, Mạ Bỉn điên cuồng kêu gào lên, đầy mặt đều là cứu sống ý chí. "Chết đi." Theo Trần Vũ một tiếng thanh âm trầm thấp, giẫm Mạ Bỉn đầu chân phải tàn nhẫn mà dùng sức, Mạ Bỉn đầu trong nháy mắt liền bị Trần Vũ giẫm bạo, hồng bạch đồ vật trong nháy mắt liền lưu lạc đi ra, nhuộm đầy bên cạnh mặt đất. "Khiếp sợ, khiếp sợ." Chỉ là một sát mắt công phu, danh chấn điền nam Mạ Bỉn tiên tiên, liền như vậy chết thảm ở Trần Vũ dưới chân, Mạ Bỉn bị chết như vậy oan ức, thậm chí là không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Mạ Bỉn thê thảm cái chết lần thứ hai chấn kinh rồi chúng tu luyện giả, trên mặt của bọn họ tất cả đều là dọa người vẻ mặt. Giết chóc vừa mới bắt đầu. Trần Vũ mắt lạnh nhìn bên cạnh còn đang điên cuồng chạy trốn chúng tu luyện giả, trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ mặt, ngay cả xem hướng về bọn họ mục quang đều tràn ngập xem thường. "Chạy mau a, cái kia đại ma đầu giết tới." Trần Vũ vừa mới muốn hành động, bóng người vẫn chưa hoàn toàn biến mất, liền gây nên chúng tu luyện giả thấp thỏm bất an, một ít nhát gan tu luyện giả, thậm chí sợ đến suýt chút nữa liền tâm phổi đều bị dọa nứt. "Vừa nãy chính là ngươi gọi đến tối hoan đi, không thể làm gì khác hơn là trước tiên từ ngươi ra tay." Trần Vũ trong nháy mắt liền ra hiện tại một nam tính tu luyện giả trước mặt, nhìn sắc mặt hoảng loạn tu luyện giả, lộ ra ác ma giống như nụ cười. "Cứu mạng a, ta biết sai rồi." Nam tính tu luyện giả nhìn thấy gần trong gang tấc Trần Vũ, nhìn thấy Trần Vũ nụ cười trên mặt, phản phất trong nháy mắt liền mất đi hồn phách, trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Vũ trước mặt, không ngừng dập đầu xin tha. Trần Vũ hung hăng đã thâm nhập lòng người, hắn nơi đó dám ra tay với Trần Vũ, chỉ có bài chính tâm thái, đoan chính thái độ, nhanh chóng quỳ xuống đất xin tha, để cầu được Trần Vũ tha thứ. "Hừ." Nhìn thấy trước mắt không ngừng hạp đầu xin tha tu luyện giả, Trần Vũ trên mặt tất cả đều là lạnh lùng vẻ mặt, một tia nụ cười khinh thường trong nháy mắt ra hiện tại Trần Vũ nơi khóe miệng. Chương 670, mỗi người đều là không đỡ nổi một đòn. Trần Vũ mắt lạnh nhìn trước mắt dập đầu giả, trên mặt tất cả đều là lạnh lùng tỉnh, vừa nãy cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn họ lại không hiểu được quý trọng, hiện tại mới cam lòng đầu hàng, vậy sẽ có chuyện tiện nghi như vậy. "Quá chế, đi chết đi." Trần Vũ một cước hướng về quỷ ở mặt trước dập đầu giả đá vào, trực tiếp đem dập đầu giả đá bay ra ngoài, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt xuyên thấu dập đầu giả toàn thân, trực tiếp đem tu luyện giả thân thể xương cốt toàn bộ chấn động đến mức nát tan. Nhất đạo tiên huyết nhanh chóng từ tu luyện giả trong miệng phun ra ngoài, tu luyện giả lập tức ngã chồng vó ở mặt trước trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Trần Vũ giải quyết cái này tu luyện giả, liền tiếp tục hướng về hắn tu luyện giả khởi xướng công kích, một đạo tàn ảnh ở chúng tu luyện giả bên người không ngừng qua lại mà qua, mỗi lần đều sẽ mang đi một cái tu luyện giả sinh mệnh. Ầm. Một tu luyện giả trên mặt hoảng sợ vẻ mặt vẫn không có biến mất, hai con mắt biểu hiện một nhanh chóng mà đến năm đấm trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn diện, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị Trần Vũ đánh nát đầu. Bên trong huyệt động tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, để còn đang chạy trốn tu luyện giả trở nên tăng thêm sự kinh khủng, bọn họ không dám lãng phí thời gian chung quanh Trần Vũ hình bóng, trong đầu ý niệm duy nhất chính là điên cuồng chạy trốn, chỉ có chạy thoát, bọn họ mới sẽ có thở đại khí cơ hội. "Đại ca, ngươi đừng có giết ta." Nào đó tu luyện giả nhìn thấy Trần Vũ đột nhiên ra hiện tại trước mắt của hắn, trên mặt vốn là cũng đã thần sắc hốt hoảng, trở nên tăng thêm sự kinh khủng, con ngươi của hắn trừng lớn, hai con mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. "Ầm." Trần Vũ liền nói chuyện với hắn tâm tình đều không có, trực tiếp một quyền nhanh chóng hướng về hắn đập tới. Nắm đấm như tốc độ siêu âm tốc độ xuất kích, mang theo mãnh liệt tiếng rít hướng về hắn ném tới. Tu luyện giả hơi nhướng mày, ở hắn muốn theo bản năng chống đối thời điểm, Trần Vũ nắm đấm đã đánh tan đầu của hắn, chung kết hắn hắc ác một đời. Tu luyện giả thi thể không đầu đi rơi trên mặt đất, phát sinh trầm trọng rơi xuống đất thanh, Trần Vũ đã sớm ở vừa nãy xuất hiện địa phương, mất đi hình bóng. "Ta đầu hàng." Nào đó tu luyện giả nhìn đột nhiên ra hiện tại trước mắt hắn bóng người, trên mặt tất cả đều là ngơ ngác vẻ mặt, hai con mắt hoảng loạn, đã bán đi nội tâm hắn hoảng loạn. "Quá chế." Trần Vũ nắm đấm lần thứ hai tàn nhẫn mà vung ra, lần thứ hai đem người nào đó đầu đánh nát, trong nháy mắt liền thu gặt một cái tà ác sinh mệnh. Trần Vũ không ngừng ở tu luyện giả bên người đi khắp, như tử thần tái hiện, mỗi lần xuất kích đều sẽ thu gặt tu luyện giả sinh mệnh, tu luyện giả số lượng càng ngày càng ít, còn lại tu luyện giả bắt đầu trở nên càng thêm kinh hoàng bất an. Bọn họ sắc mặt như cho nguội, như quá nhai lao thử, thật không thể sinh ra bốn cái trường chân nhanh chóng chạy trốn. Trần ca thực sự là quá lợi hại, những kia tuy rằng phần lớn đều là hậu thiên cao thủ, nhưng bọn họ ở Trần Vũ trong tay, căn bản là liền chống lại cơ hội đều không có, Trần Ca mỗi lần công kích đều sẽ một chiêu chí mạng, thực lực của hắn thật là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Vương Phi hai con mắt tất cả đều là kinh dị một quang, nhìn thấy Trần Vũ không ngừng qua lại ở chúng tu luyện giả bên người, mỗi lần đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Trần Vũ quyền đấm cứ đá, phản phất không gì không làm được. Trần Vũ cường hãn thực lực vào lần này truy sát trong quá trình biểu lộ không bỏ sót. Những hậu thiên đó cao thủ thực lực kỳ thực cũng không yếu, hoàn toàn có thể tụ hợp lên đồng thời đối kháng Trần Vũ. Nếu như bọn họ toàn bộ tập trung lên, nói không chắc còn có sức đánh một trận. Nhưng Trần Ca vừa nãy biểu hiện thực sự là quá mức kinh người. Trương Lệ nhìn phía trước điên cuồng chạy trốn chúng tu luyện giả, trên mặt tất cả đều là mất hứng vẻ, ngữ khí lạnh lùng nói: Trần Ca vô địch đã thâm nhập lòng người, để bọn họ cảm thấy hoảng sợ, phảng phất cho rằng Trần Ca đã không thể chống đối, chỉ có chạy trốn mới có thể giữ được tính mạng. Từ Mạ Bỉn dẫn người chặn đường cướp tiếp các nàng một nhóm, thời gian cũng không đến bao lâu, nhưng hiện tại những kia chặn đường giả chết chết, chạy đã chạy, cho dù là người dẫn đầu Mạ Bỉn cũng đã mất mạng tại chỗ, còn lại tu luyện giả có thể chạy trốn Trần Vũ truy sát, sống tiếp sát xuất hầu như là số không. Vương Phi cùng Trương Lệ vốn định cùng nhau xuất kích chặn lại những kia điên cuồng chạy trốn tu luyện giả, nhưng khi nàng hai nhìn thấy Trần Vũ ở trước mặt các nàng đại sát tứ phương, phảng phất gặp thần sát thần, nộ quỷ sát quỷ, các nàng cũng đã biết, lần này chiến đấu đã không có huyền niệm, đã nắm chắc phần thắng. Lâm Đại Long vẫn là tàn nhẫn mà quỷ gối như mộng trước mặt, phía sau truyền đến kêu lên thê lương thảm thiết thanh để hắn cảm thấy trong lòng run sợ, từng tiếng tan nát cõi lòng âm thanh như tồi mệnh phù giống như vậy, để Lâm Đại Long thất kinh trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Lâm Đại Long trong đầu hầu như đã hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, không biết là hỉ vẫn là ưu, nhưng hắn biết vừa nãy hắn làm ra lựa chọn chính xác. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là không hề tôn nghiêm địa quỷ giảm xuống như mộng trước mặt, nội tâm vẫn là như vậy lo lắng đề phòng, nhưng hắn ít nhất còn có cơ hội sống sót, mà những kia chạy trốn giả, mà là liền một điểm cơ hội sinh tồn đều không có. Như mộng hiện tại nơi đó có tâm tình lưu ý quan sát Lâm Đại Long nội tâm, Lâm Đại Long trong lòng nàng, hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng được người, hai con mắt của nàng đã hoàn toàn bị Trần Vũ hấp dẫn, Trần Vũ mỗi một lần hành động, cũng có thể làm cho Như Mộng đôi mắt đẹp dị thải liên liên. Chẳng biết vì sao, Trần Vũ mỗi một lần động tác cũng đã dẫn dắt Như Mộng nội tâm, tuy rằng biết rõ Trần Vũ sẽ không nguy hiểm, nhưng Như Mộng vẫn là vì là Trần Vũ lo lắng, như một tiểu nữ tử như thế, chạm sau lưng Trần Vũ, vì là Trần Vũ lén lút thầm cầu khẩn. Mỗi người đều là vô dụng rất rưởi, mỗi cái đều là không đỡ nổi một đòn, quả thực chính là lãng phí thời gian của ta. Trần Vũ lần thứ hai ở một cái nào đó tu luyện giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đánh nát đầu của hắn, nhìn thấy bên cạnh hầu như đã thây chất đầy đồng hang động, trên mặt tất cả đều là thất lạc vẻ mặt. Ha ha, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trần Vũ mắt lạnh nhìn đã liền muốn chạy ra cửa động không lông mày đại hán, hai con mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, để Trần Vũ trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt hướng về không lông mày đại hán đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, lần thứ hai để Như Mộng các nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, Như Mộng các nàng nhìn thấy Trần Vũ như tàn ảnh như thế biến mất ở các nàng trước mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Trần Vũ nhìn thấy không lông mày đại hán cách hắn càng ngày càng gần, trên mặt tất cả đều là lạnh lùng vẻ mặt, bên khóe miệng trên nụ cười trở nên càng càng lạnh lùng. Phảng phất có loại người sống chớ gần sát khí, khiến người ta cảm thấy ngơ ngác. Trần Vũ cố ý đem không lông mày đại hán ở lại cuối cùng, chính là hy vọng không lông mày đại hán có thể cho hắn một điểm kinh hỉ, có thể làm cho Trần Vũ thoải mái chiến đấu một hồi. Không lông mày đại hán cảm ứng được bên trong huyệt động tiếng kêu thảm thiết thê lương càng ngày càng ít, hiện tại thậm chí yên tĩnh đến đáng sợ, bên hai của hắn chỉ có thể nghe được hắn tiếng thở hổn hển, loại này yên tĩnh làm cho hắn cảm thấy dị thường hoảng loạn. Nhưng nhìn thấy hang động lối ra, mở miệng đang ở trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng. Nếu như có thể chạy ra cửa động, dựa vào núi rừng rậm rạp cây cối ưu thế, nói không chắc liền có thể tách ra Trần Vũ truy sát. Cho tới cái khác tu luyện giả là sống hay chết, cũng đã không có quan hệ gì với hắn, thậm chí đối với những kia ở lại cuối cùng thế hắn ngăn cản Trần Vũ tu luyện giả, không lông mày đại hán còn có cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Nghĩ tới Trần Vũ vừa nãy cùng bố, không lông mày đại hán vốn là hơi có sắc mặt vui mừng khuôn mặt liền bắt đầu hoảng loạn cả lên. Trần Vũ vừa nãy vô địch phong thái, cùng hắn hung hăng bá đạo khí thế, đã như một cái lợi kiếm, ở không lông mày đại hán trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chương 671, có thể cùng ngang hàng ảo giác đừng chạy, ngươi là chạy không được. Trần Vũ lạnh lùng vô tình âm thanh, đột nhiên ở không lông mày đại hán vang lên bên hai, tiếp theo một trận gào thét mà đến quyền phong trong nháy mắt liền hướng không lông mày đại hán đánh tới. Tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Trần Vũ nắm đấm cũng đã nhanh chóng xuất kích, hầu như trong nháy mắt liền muốn rơi vào không lông mày đại hán trên người. Không lông mày đại hán cho mày, trên mặt tất cả đều là ngơ ngác vẻ mặt, Trần Vũ âm thanh như bùa đòi mạng như thế, để không lông mày đại hán nội tâm khiếp sợ và phần. Hán, lại giết tới đến rồi. Không lông mày đại hán tuy rằng khiếp sợ, nhưng mặt sau chuyển đến quyền phong để hắn cảm thấy áp lực lớn lao, căn bản là không còn kịp suy tư nữa, vì tránh né Trần Vũ công kích, nhanh chóng đến rồi một cho vay nặng lãi, nhất đạo quyền ảnh mang theo mãnh liệt phong thanh trong nháy mắt gặp thoáng qua. Quyền ảnh lạc ở bên cạnh trên vách động, trong nháy mắt liền đem vách động đánh ra một cái lỗ thủng to, một ít đá vụn không ngừng từ vỡ tan vách động rơi xuống, phát sinh trầm trọng âm thanh. Không lông mày đại hán nhanh chóng khiêu nhảy lên, nhìn thấy trước mắt hầu như chất đầy một đống nát thạch đầu, mặt là vẻ mặt trở nên càng hoảng loạn. Khủng bố như vậy, không nghĩ tới chỉ là quyền phong thì có khổng lồ như thế lực sát thương, nếu như nắm đấm rơi vào người trên thân thể, hậu quả nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không lông mày đại hán nhìn thấy trước mắt vách động bị đánh ra hang lớn, nội tâm trở nên càng thấp thỏm bất an, trên mặt hoảng loạn, đã bán đi nội tâm hắn kết đảm. Tiểu tử thúi, ngươi đúng là muốn cá chết lưới rách sao? Không lông mày đại hán nhìn thấy hang động lối ra, mở miệng đang ở trước mắt, nhưng Trần Vũ hiện tại đã đứng hang động lối ra, mở miệng trước mặt, nhìn trước mắt một mặt ý cười Trần Vũ, không lông mày đại hán bắt đầu sợ sệt. "Đừng nói nhảm, ngươi sinh mệnh nắm giữ ở trong tay ngươi, ngươi là sống hay chết, phải dựa vào chính ngươi tranh thủ." Trần Vũ nhìn trước mắt đầy mặt hoảng loạn không lông mày đại hán, vẻ mặt lạnh lùng nói, ngôn ngữ không có chứa bất kỳ sát thái, để không lông mày đại hán cảm thấy càng thêm lo lắng. "Đại gia đều là tiên thiên cường giả, hà tất cùng chết đánh nhau, nếu như lần này ngươi có thể thả ta, ta sau đó nhìn thấy ngươi, ổn thỏa nhượng bộ lui binh." Không lông mày đại hán nhìn trước mắt hung hăng Trần Vũ, vẫn là chưa từ bỏ ý định địa nói, hai con mắt toát ra ánh mắt cầu khẩn, hy vọng Trần Vũ có thể mở ra một con đường, tha hắn một lần. Hai người bọn họ cũng không lớn bao nhiêu cừu hận, thậm chí trước lúc này, hai người bọn họ vốn là hô không quen biết, không cần thiết lần này đấu thắng một mất một còn. Nếu như hai người giao thủ, không lông mày đại hán phần thắng căn vốn cũng không lớn, tiên thiên cường giả vốn là tu luyện không dễ, không lông mày đại hán tự nhiên không muốn chết ở Trần Vũ trong tay. Trên nắm tay diện xem hư thực đi, ta bảo đảm bất nhất dưới đánh chết ngươi là được rồi. Trần Vũ nhìn thấy không lông mày đại hán chít chít thì thầm dáng vẻ, trong lòng sớm cũng đã không thể chờ đợi được nữa, một trường tàn nhẫn mà hướng về không lông mày đại hán đánh ra, một màu xanh trường ấn trong nháy mắt liền hướng không lông mày đại hán vô tới. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, Trần Vũ nhanh chóng về phía trước xuất kích, ở đi tới trong quá trình, nắm đấm phía sau co rút lại, nắm đấm trong nháy mắt liền tràn ngập năng lượng kinh khủng, sau đó chuẩn bị cho không lông mày đại hán một đòn chí mạng. Địch. Không lông mày đại hán nhìn thấy Trần Vũ đột nhiên tập kích, tim đập thầm mắng một tiếng, sau đó lớn tiếng hét cao lên, vô hạn hóa đá. Đối diện Trần Vũ công kích, đã cảm nhận được Trần Vũ thực lực khủng bố, không lông mày đại hán không có cách nào, chỉ liền lập tức sử dụng hắn mạnh mẽ nhất chiêu thức. Nhan thạch thần công lần thứ hai bị phát huy ra, tuy rằng vô hạn hóa đá sẽ cho không lông mày đại hán mang đến mạnh mẽ năng lực phòng ngự, nhưng hóa đá ra rẻ, cũng sẽ cho không lông mày đại hán mang đến rất lớn trọng lượng, gián tiếp ảnh hưởng không lông mày đại hán tốc độ. Thế nhưng hiện tại, không lông mày đại hán vốn là không đến lựa chọn, đối diện Trần Vũ công kích sắc bén, hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng phòng ngự cường đại nhất chiêu thức để ngăn cản Trần Vũ công kích. Ầm. Màu xanh đại trưởng ấn còn như lôi điện chi kích, tàn nhẫn mà rơi vào không lông mày đại hán trên người, đại trưởng ấn sức mạnh trong nháy mắt liền rõ ràng tiến vào hóa đá ra rẻ, rơi vào không lông mày đại hán trên người. Không lông mày đại hán cố nén trưởng ấn mang tới sức mạnh, chật vật lùi về sau hai bước, mới cuối cùng đình chỉ lại. Cảm giác được vóc người cũng không có bị bao lớn thương tổn, không lông mày đại hán sắc mặt vui vẻ, cho rằng Trần Vũ là miệng cọp gan thỏ, vốn định ngẩng đầu cười nhạo Trần Vũ một phen. Nhưng không lông mày đại hán mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vũ, liền phát hiện Trần Vũ đã đánh tới trước mặt hắn. Trần Vũ nắm đấm chính mang theo càng thêm sức mạnh kinh khủng hướng về hắn đập tới. Ngay ở này trong nháy mắt, không lông mày đại hán mới tự đáy lòng cảm nhận được Trần Vũ khủng bố. Ầm ầm, nắm đấm tàn nhẫn mà rơi vào không lông mày đại hán trên thân thể, trong nháy mắt liền phát sinh to lớn tiếng vang. Không lông mày đại hán trên người hóa đá ra rẻ, không chỉ bị Trần Vũ đánh cho vỡ tan, không lông mày đại hán cả người đều bị Trần Vũ mạnh mẽ lực công kích đánh bay ra ngoài. Không lông mày đại hán bay về phía sau, đồng thời nhất đạo mũi tên máu chưa từng lông mày đại hán trong miệng phun ra ngoài, tiên huyết cấp tốc tung rơi trên mặt đất. Khục khục. Không lông mày đại hán dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, cố nén thân thể đau đớn, đầy mặt đều là vẻ mặt kinh ngạc, hai con mắt thật chặt rơi vào Trần Vũ trên người, toát ra thấp thỏm vẻ mặt. Trước đây không lâu thời điểm, không lông mày đại hán vẫn là tràn đầy tự tin, cho rằng hắn vô hạn hóa đá ra rẻ có thể ngăn cản được Trần Vũ công kích, nhưng không nghĩ tới hiện thực cho hắn mạnh mẽ một đòn. Hắn dẫn cho rằng hào phòng ngự ở trong mắt Trần Vũ căn bản là không tính được là trên là cái gì, Trần Vũ chỉ là đánh một quyền liền có thể đem hắn đánh cho bay ra ngoài, sức mạnh cường hãn còn gợi ra nội thương của hắn, để hắn cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng. Xem ra cái kia không lông mày đại hán nham thạch thần công cũng chỉ đến như thế, vừa nãy xem toàn thân hắn hóa đá còn ra dáng, không nghĩ tới cũng không phải Trần Ca hợp lại chi địch. Vương Phi nhìn thấy Trần Vũ một chiêu liền đem không lông mày đại hán cho đánh bay, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ nhìn Trần Vũ, tất cả đều là sùng bái mục quang. Xem ra cuộc chiến đấu này đã kết thúc, mới vừa lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng sẽ là một trận đại chiến đây, không nghĩ tới lại sẽ là đầu voi đuôi chuột. Trương Lệ nhìn thấy không lông mày đại hán bị Trần Vũ đánh cho tiên huyết trừ thổ, liền biết không lông mày đại hán hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Vũ. Nhìn thấy chu vi thi thể khắp nơi, Trương Lệ không khỏi lộ ra thần sắc ưu sầu. Không nghĩ tới chỉ là ngăn ngắn một khắc, trong này cũng đã là xác chết khắp nơi, tiên huyết chảy ròng, trung quanh huyệt động tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, để Trương Lệ lắc đầu thở dài. Ngươi thật sự cho rằng ngươi nham thạch thần công có thể ngăn cản được sự công kích của ta? Ngươi thực sự là quá ngây thơ. Trần Vũ nhìn thấy không lông mày đại hán đầy mặt không tin vẻ mặt, tâm tình không khỏi vui mừng lên, cười hi hi điệu nói. Có thể làm cho đối thủ ở tuyệt vọng bên trong chết đi, Trần Vũ cũng có thể từ bên trong được thỏa mãn cực lớn. Lẽ nào ngươi ở lần công kích thứ nhất bên trong cũng đã đối với ta lưu lực? Không lông mày đại hán nghe được Trần Vũ nói chuyện, nhớ tới trước đây không lâu để một lần thành công chống đối Trần Vũ công kích, nội tâm liền không khỏi trở nên càng thêm sợ sệt, nói không chắc đây chính là Trần Vũ cho ảo giác của hắn, một để hắn cho rằng có thể cùng Trần Vũ ngang hàng ảo giác. Nếu như ngươi phòng ngự đã tới đỉnh điểm, như vậy ngươi hãy cùng ngươi tiểu đồng bọn xuống địa ngục đi. Trần Vũ xem thường cùng không lông mày đại hán giải thích, nhưng nụ cười trên mặt hắn đã đầy đủ điểm nói rõ tất cả. Trần Vũ cười gằn quát một tiếng, song trường không ngừng về phía trước đánh ra. Màu xanh đại trưởng ấn không ngừng ở Trần Vũ trước mắt xuất hiện, sau đó điên cuồng hướng về không lông mày đại hán cấp tốc vỗ tới. Chương 672, chỉ có lấy lực phá đi mèo. Mèo, mèo. Đối diện nhanh chóng mà đến màu xanh đại trưởng ấn, không lông mày đại trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trong lòng mãnh liệt cầu sinh niềm tin để hắn nhanh chóng phản ứng lại, cho dù hắn tâm lại có thêm không cam lòng, cũng không thể không lần thứ hai lấy một trò vay nặng lãi chật vật phương thức, tách ra Trần Vũ điên cuồng công kích. Ầm. ầm ầm, trường ấn không ngừng rơi vào không lông mày đại hán vừa nãy dừng lại địa phương, trường ấn không ngừng chồng chất cùng nhau, mạnh mẽ lực xung kích rơi vào hang động cứng rắn trên mặt đất, lần thứ hai đánh ra một cái hố to, đất cắt nổi lên bốn phía, cho bụi bay từ phía. Không lông mày đại hán sốt sáng mà nhìn một chút bên cạnh hố to, cho dù hắn đã tách ra Trần Vũ vừa nãy công kích, nhưng đối diện cách đó không xa cái kia thâm trầm hố to, trên mặt vẫn là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Chạy trốn vẫn là rất nhanh, nhưng này thì lại làm sao? Trần Vũ nhìn thấy không lông mày đại hán ung dung liền tránh khỏi hắn công kích, trên mặt cũng không cảm thấy bất ngờ, không lông mày đại hán có thể tách ra sự công kích của hắn, hoàn toàn chính là chuyện trong dự liệu, cũng không đáng ngạc nhiên. Nếu như không lông mày đại hán liền điểm ấy công kích đều trốn không tránh khỏi, vậy thì sỉ nhục tiên thiên cường giả cái tên này. Nhưng nếu không lông mày đại hán có thể tách ra thì lại làm sao? Bởi vì Trần Vũ công kích hiện tại mới xem như là mới vừa mới bắt đầu. Trần Vũ chân khí lần thứ hai vận chuyển toàn thân, đầy trời sát khí lần thứ hai tràn ngập ở xung quanh, loại kia phảng phất khiến người ta cảm thấy cảm giác nghẹt thở, không chỉ để như mộng các nàng giật nảy cả mình, càng làm cho không lông mày đại hán nhíu mày. Trần Vũ trên mặt tràn ngập cười gằn, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, như một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về không lông mày đại hán phương hướng mà đi. Không lông mày đại hán nhìn thấy Trần Vũ lần thứ hai công lại đây, tuy rằng trên mặt tràn ngập hoảng loạn bất an, nhưng hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, vốn là cũng đã hoàn toàn hóa đá hai tay tàn nhẫn màn đện ở hang động trên đất, trong nháy mắt liền đem mặt đất đánh ra một vết nứt lớn. Vết nứt phương hướng chăm chú hướng về Trần Vũ công kích mà đến phương hướng, lượng lớn thạch đầu không ngừng bị không lông mày đại hán lực công kích từ dưới lòng đất ép đi ra, không ngừng hướng về Trần Vũ lập tới. Ầm, ầm, ầm. Lượng lớn thạch đầu không ngừng hướng về Trần Vũ quăng đi, thạch đầu toàn bộ đập về phía Trần Vũ trên người, đối diện phong dũng mà đến đại thạch, Trần Vũ song quyền không ngừng xuất kích, nắm đấm mang theo sức mạnh khổng lồ rơi vào thạch đầu mặt trên, thạch đầu trong nháy mắt liền bị nắm đấm đánh cho nát tan. Rơi vào Trần Vũ trên người thạch đầu tuy rằng không ít, nhưng Trần Vũ cấp tốc cực nhanh, mỗi một quyền đều có thể rơi vào thạch đầu mặt trên, thạch đầu mảnh vỡ không ngừng rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Không lông mày đại hán nhìn thấy Trần Vũ không ngừng đem thạch đầu đánh cho nát tan, liền biết những này thạch đầu không ngăn cản được Trần Vũ thời gian bao lâu, trực tiếp hét lớn một tiếng, trung cực hóa đá. Không lông mày đại hán âm thanh phảng phất vang vọng toàn bộ hang động, không lông mày đại hán trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm, chu vi nát thạch khai bắt đầu điên cuồng hướng về không lông mày đại hán thân thể tụ tập, không lông mày đại hán thân thể phảng phất mập vài vòng, cả người đều che kín đá vụn. Những này đá vụn như từng tầng nham thạch khôi giáp kết ở không lông mày đại hán trên người, nham thạch khôi giáp chậm chậm địa phát sinh hào quang màu đen, nham thạch khôi giáp mang theo siêu cường sức phòng ngự, để không lông mày đại hán lần thứ hai an tâm đi. Trung cực hóa đá nhưng là nham thạch thần công phòng ngự cường đại nhất chiêu thức, trung cực hóa đá tuy rằng sức phòng ngự kinh người, nhưng đối lập sử dụng chân khí liền càng nhiều, nếu như không phải không lông mày đại hán đến bước ngoặt sinh tử, hắn cũng sẽ không sử dụng như vậy tiêu hao chân khí chiêu thức. Không lông mày đại hán cảm thụ toàn thân nham thạch khôi giáp mang cho hắn kiên cố phòng ngự, nội tâm kiếp đảm rốt cục biến mất, thay vào đó chính là không lông mày đại hán điên cuồng tự tin. Tiểu tử thúi, liền để ngươi thử xem nham thạch thần công lợi hại không. Nhìn thấy Trần Vũ chính đang nhanh chóng hướng về bên này tấn công tới, không lông mày đại hán rốt cục không dự định lui nữa, nhưng nham thạch khôi giáp cho hắn rất lớn tự tin. Cho dù lực công kích không được, nhưng nham thạch khôi giáp mang đến trung cực phòng ngự, cũng có thể làm cho hắn ở cùng Trần Vũ đối kháng bên trong đứng ở thế bất bại. Chịu chết đi. Không lông mày đại hán đối diện Trần Vũ công kích, rốt cục quyết định chống đối, nham thạch khôi giáp mang đến cho hắn phòng ngự, chính là niềm tin của hắn to lớn nhất tội nguồn. Không lông mày đại hán tay phải tàn nhẫn mà hướng về phía trước Trần Vũ đánh tới. Theo không lông mày đại hán xuất kích, chu vi nghiêm nghị thổ linh khí phảng phất chịu đến kích thích, dồn dập hướng về không lông mày đại hán tay phải tụ tập. Theo thổ linh khí ngưng tụ, không lông mày đại hán toàn bộ cánh tay phải cũng bắt đầu tỏa ra màu đen màu sắc. Một luồng khí tức mạnh mẽ bắt đầu chưa từng lông mày đại hán trên nắm tay diện xuất hiện. Loại này đột nhiên biến hóa không chỉ để Trần Vũ cảm thấy kinh ngạc, càng thêm để Như Mộng các nàng cảm thấy khiếp sợ. Chuyện này, hắn lại lợi hại như vậy, hắn đến cùng là ai cơ chứ? Như Mộng nhìn thấy không lông mày đại hán khí thế trên người trong chớp mắt bao táp. Cảm thụ không lông mày đại hán trên người tỏa ra loại kia khiến người ta cảm thấy nghẹt thở khí tức, cho dù là thấy nhiều tức mới như mộng, cũng bắt đầu nhíu mày. Đây thực sự là thật đáng sợ, không lông mày đại hán tuy rằng chỉ là đơn giản một đòn, nhưng mà là có loại để ta cảm thấy không thể địch lại được cảm giác, Trần ca có thể chiến thắng hắn sao? Vương Phi nhìn thấy không lông mày đại hán phảng phất đã biến thành một người khác, trên người hắn tỏa ra khí thế thậm chí để chu vi đều trở nên đằng đằng sát khí, trên mặt vui sướng trong nháy mắt liền trở nên lo lắng lên. Trong tay khẩn nắm trường kiếm lòng bàn tay cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, nhìn thấy trước mắt đằng đằng sát khí không lông mày đại hán, bắt đầu thật sâu bắt đầu đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp Trần Vũ. Cùng lên đi. Trương Lệ nhìn thấy không lông mày đại hán trên người đột nhiên bạo phát ra khí thế, rốt cuộc không bình tĩnh đến đâu, nàng không phải đối với Trần Vũ không có lòng tin, mà là hy vọng thông qua cuộc chiến, nhanh chóng giải quyết không lông mày đại hán, để tránh khỏi có nỗi lo về sau. Xem ra ngươi ẩn giấu đến thực sự là rất sâu a. Trần Vũ nhìn thấy không lông mày đại hán vung tới được nắm đấm, nhìn thấy trên nắm tay diện hào quang màu đen, cảm nhận được trên nắm tay diện ngập trời sức mạnh kinh khủng, Trần Vũ nội tâm rốt cục thu hồi đối với không lông mày đại hán xem thường. Xem ra mỗi cái tiên tiên cường giả đều có hắn đòn sát thủ, trước mắt cái này không lông mày đại hán tuyệt đối là không đơn giản a. Nhưng không đơn giản thì lại làm sao, ẩn giấu đến sâu hơn thì lại làm sao, vũ một trong đồ, chỉ có lấy lực phá đi, Trần Vũ không tin còn có người ở sức mạnh phương diện trên vượt qua chính hắn. Đừng nói không lông mày đại hán còn không phải thể tu, cho dù hắn là thể tu, Trần Vũ cũng là không có gì lo sợ. Ta liền cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Trần Vũ hai con mắt dần lộ hung quang, một đôi lạnh lùng vô tình ánh mắt thật chặt rơi vào không lông mày đại hán trên người, trong tròng mắt sát khí phảng phất đã đầy đủ như kẻ địch trước mắt đánh nát. Theo Trần Vũ chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, Trần Vũ trên người điên cuồng khí thế cũng là không ngừng tăng vọt, loại kia khiến người ta cảm thấy nghẹt thở sát khí lần thứ hai ra hiện tại Trần Vũ trên người. Từ xa nhìn lại, Trần Vũ như kinh thế sát thần, cả người cũng bắt đầu tràn ngập ra đầy trời sát khí, như viễn cổ cự thú, tỏa ra đầy trời mùi máu tanh. Trần Vũ sức mạnh rốt cục không bảo lưu nữa, sức mạnh toàn bộ tập trung ở nắm đấm mặt trên, Trần Vũ lần thứ hai giơ lên nắm đấm tàn nhẫn mà hướng về không lông mày đại hán đập tới. Trần Vũ nắm đấm nhanh như lôi điện, mang theo quyền phong gào thét mà qua, dường như muốn đem toàn bộ không gian xé rách. Chương 673, đủ để giết tất cả tiên tiên cái gì? Không lông mày đại trên mặt của hắn tất cả đều là ngơ ngác vẻ mặt, hắn hai con mắt nhìn sắp đến nắm đấm, cảm thụ phảng phất sắp sửa hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng, cả người hắn đều không bình tĩnh. Hắn làm sao có khả năng sẽ lợi hại như vậy? Sức mạnh của hắn lại kinh khủng như thế? Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Hắn tuyệt đối không thể là tiên tiên cấp bậc cường giả. Mặc kệ vừa nãy không lông mày đại hắn tự tin có cỡ nào sung túc, nhưng đối diện Trần Vũ ra tay, hắn rốt cục bắt đầu sợ sệt. Hắn biết nếu như không lập tức chạy trốn, hắn tuyệt đối sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục bi thảm. Mèo. Không lông mày đại hán nhanh chóng tăng tốc độ, liền nhảy đến bên cạnh, toán thì tạm thời tách ra Trần Vũ công kích. Ầm ầm. Trần Vũ công kích tuy rằng mất đi mục tiêu, không có bắn trúng không lông mày đại hán, nhưng sắc bén quyền phong vẫn là mang theo tàn dư sức mạnh tàn nhẫn mà va vào bên cạnh bất động. Ầm ầm. Toàn bộ hang động phảng phất đều chấn động chấn động, như mộng các nàng hai con mắt tất cả đều là dọa người ánh mắt, các nàng sốt sáng mà nhìn một chút hang động bốn phía, chỉ lo toàn bộ hang động đều sẽ cũng bị Trần Vũ đánh sụp. Ầm. 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 Hang động vách động không biết no kinh gió thổi bao nhiêu năm, vách động đã sớm dị thường kiên cố, nhưng bị Trần Vũ tàn dư sức mạnh bắn trúng, vẫn bị đánh ra nát tan, lượng lớn nát thạch khai bắt đầu không ngừng từ trên vách động diện rơi xuống. Trần Vũ nhìn thấy không lông mày đại hán tránh khỏi hắn công kích, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, không lông mày đại hán tất cả hành động đều ở Trần Vũ trong lòng bàn tay. Trần Vũ nắm đấm tuy rằng thất bại, nhưng Trần Vũ rất nhanh sẽ một lần nữa hướng về không lông mày đại hán phương hướng nhảy lên, tốc độ kinh người thậm chí để không lông mày đại hán đều sản sinh ảo giác. Theo Trần Vũ nắm đấm lần thứ hai vung ra, không gian phảng phất sắp sửa lần thứ hai bị xé rách, nắm đấm mang theo tiếng rít truyền vào không lông mày đại hán bên hai, mới để không lông mày đại hán phản ứng lại. Trần Vũ động tác nhanh như chớp giật, cho dù không lông mày đại hán có phát ra giác, nhưng cũng đã lúc này đã muộn. Ở không lông mày đại hán dọa người trong ánh mắt, Trần Vũ nắm đấm rốt cục rơi xuống không lông mày đại hán trên người. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng vang chưa từng lông mày đại hán dọa người trong ánh mắt truyền ra, trông chất ở không lông mày đại hán trên người nham thạch khôi giáp trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, đất cát bắt đầu không ngừng chưa từng lông mày đại hán trên người đi rơi xuống. Trần Vũ mắt lạnh nhìn trước mắt kinh hãi đến biến sắc không lông mày đại hán, quyền kế tiếp lần thứ hai rơi vào không lông mày đại hán trên người, hai quyền luân phiên đánh ra, như ở cùng trong nháy mắt, để không lông mày đại hán liền chống đối thời gian đều không có. Ầm ầm. Không lông mày đại hán khẩu bên trong tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài, cho dù là từ trên thân thể diện rất xuống đất cát, cũng bắt đầu tràn ngập vết máu. Không lông mày đại hán hai con mắt thật chặt nhìn Trần Vũ, ánh mắt toát ra không thể tin được một quang. Ta thật hận a. Không lông mày đại hán chăm chú nhìn Trần Vũ một chút, mới rốt cục nói ra câu này nói chuyện, không biết là nội tâm hắn sám hối, vẫn là hắn biểu lộ cảm xúc. Không lông mày đại hán đầy đầu đều là không thể tin tưởng, Trần Vũ cú đấm kia không chỉ bị sự kiêu ngạo của hắn đánh nát, càng là đem niềm tin của hắn đánh cho trong nháy mắt biến mất. Hắn lại thất bại. Hắn vô địch nham thạch thần công lại thua ở Trần Vũ năm đấm bên dưới, điều này làm cho không lông mày đại hán hoàn toàn không thể tiếp thu. Vậy thì như thế nào? Trần Vũ nhìn thấy không lông mày đại hán thất lạc ánh mắt, năm đấm không ngừng điên cuồng đánh ra, năm đấm toàn bộ chuẩn xác không có sai sót địa rơi vào không lông mày đại hán trên người, không lông mày đại hán trên người nham thạch khôi giáp toàn bộ dồn dập ra tốc vỡ tan. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Vào lúc này, không lông mày đại hán đã sớm không có sức lực chống đỡ lại, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Trần Vũ năm đấm rơi vào trên người hắn. Hắn chỗ chống ánh mắt nhìn về phía chu vi, lộ ra mê luyến vẻ mặt. Theo Trần Vũ không ngừng công kích, không lông mày đại hán trên người khôi giáp rốt cục hoàn toàn biến mất, hóa thành đông đảo bé nhỏ đất cắt toàn bộ lạc trên mặt đất. Theo nham thạch khôi giáp biến mất, lộ ra không lông mày đại hán tất cả đều là tiên huyết thân thể, không lông mày đại hán thân thể phảng phất đã bị Trần Vũ đánh cho biến hình, tiên huyết không ngừng từ trên người bé nhỏ vết thương thấm lộ ra. Hừ. Trần Vũ thâm hít vào một hơi thật sâu, sau đó cười lạnh một tiếng, trên người lần thứ hai tỏa ra khí thế bức người, nắm đấm lần thứ hai nhanh chóng hướng về không lông mày đại hán trên người đánh tới. Ầm ầm. Ở không lông mày đại hán ánh mắt tuyệt vọng bên trong, không lông mày đại hán lần thứ hai bị Trần Vũ năm đấm thép bắn trúng, mạnh mẽ lực xung kích, trong nháy mắt liền chuyển khắp không lông mày đại hán toàn thân. Không lông mày đại hán đã sớm tàn tạ thân thể, rốt cục không chịu nổi như thế sức mạnh khổng lồ xung kích, ở một tiếng to lớn tiếng vang bên trong, không lông mày đại hán thân thể nhanh chóng hướng về mặt sau bay ra ngoài, ở phi hành trong quá trình trong nháy mắt nổ tung lên. Không lông mày đại hán thân thể lại bị Trần Vũ năm đấm trực tiếp đánh nát, một luồng xương máu trong nháy mắt ở Trần Vũ trước mắt xuất hiện, không lông mày đại hán thân thể phảng phất trong nháy mắt liền biến mất đến không thấy hình bóng. Chỉ có trên mặt đất di lưu lại lượng lớn thịt nát, chứng minh không lông mày đại hán đã từng tồn tại. Khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ. Ở như mộng các nàng dọa người trong ánh mắt, không lông mày đại hán thân thể bị Trần Vũ đánh cho trong nháy mắt nổ tung, sau đó hóa thành lượng lớn thịt nát đi rơi trên mặt đất, nhìn thấy trước mắt khiến người ta không thể tin được cảnh tượng, như mộng các nàng phảng phất lại như là ở thấy ác mộng như thế. Các nàng nơi đó sẽ ngâm lại đến, nhìn qua như thế châu bỏ lợi hại không lông mày đại hán, sẽ như vậy chết thảm ở Trần Vũ năm đấm bên dưới, nếu như không phải phía trước cách đó không xa những kia thì nát, đánh chết các nàng cũng sẽ không tin tưởng như thế chuyện quái gì. Không lông mày đại hán nhưng là thực lực cường hãn tiên tiên cường giả, một thân nham thạch thần công càng trên cực kỳ cường hãn. Tuy rằng nham thạch thần công cho không lông mày đại hán mang đến siêu cường năng lực phòng ngự, nhưng cũng không có thể bảo đảm không lông mày đại hán an toàn không được gì, trái lại đến cuối cùng còn bị Trần Vũ đánh thành một đống lớn thịt nát. Đây tuyệt đối là tiên tiên cường giả bị chết nhất là sỉ nhục cái chết, không có một trong. Tuy rằng hiện tại chiến đấu đã kết thúc, nhưng như mộng ba người vẫn là đem con mắt chăm chú địa rơi vào Trần Vũ trên người, các nàng còn ở khó khăn tiêu hóa vừa nãy một màn kinh khủng. Vào thời khắc này, toàn bộ hang động đều không có tiếng vang, trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Trần Vũ mặt mang nụ cười, bước chân chậm chậm địa hướng về như mộng các nàng đi tới, trên mặt hắn toát ra đến tự tin, để như mộng các nàng không khỏi nhìn ra si mê. Không lông mày đại hán liền như vậy bị Trần Vũ đánh chết, xem ra không lông mày đại hán ở Trần Vũ công kích bên dưới, đúng là không chịu được như thế một đòn. Trần Vũ trận chiến này, không chỉ để như mộng các nàng đối với Trần Vũ ấn tượng càng thêm sâu sắc, càng làm cho các nàng đối với Trần Vũ thực lực sản sinh sâu sắc hoài nghi. Trần Vũ lại như vậy khủng bố, như vậy tu vi của hắn đến cùng đến cảnh giới đó. Vương Phi cùng Trương Lệ hai người trong đầu, đã tất cả đều là Trần Vũ không thể chiến thắng hình tượng. Trần Văn Nhân uy danh quả nhiên danh bất hư truyền, người khác nếu như không biết Trần Vũ, không biết Trần Vũ thực lực, nhất định sẽ cho rằng Trần Vũ là một cuồng đến không cách nào vô thiên người trẻ tuổi. Một tuổi không đủ 30 tuổi tu luyện giả, lại dám có một cái như vậy châu bỏ tên gọi, nhưng nếu như bọn họ may mắn thấy được Trần Vũ chiến đấu, như vậy bọn họ đem sẽ không lại có thêm hoài nghi. Tông sư cấp bậc cường giả không dám nói, thế nhưng dựa vào Trần Vũ vừa nãy phát huy được thực lực, Trần Vũ hoàn toàn có năng lực giết bất kỳ một vị tiên tiên cường giả. Đây mới thực sự là đáng sợ, một loại cường đại đến khiến người ta quá đáng sợ. Chương 674, ngươi biết sai lầm rồi sao, mấy người các ngươi làm sao? Hiện tại mới phát hiện ta anh tuấn tiêu sái. Trần Vũ đi tới như mộng các nàng trước mặt, đã gặp các nàng trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, đầy mặt đều là ý cười, trong nháy mắt liền bật cười. Trần Vũ cợt nhả nói chuyện, trong nháy mắt liền làm cho các nàng toàn bộ về cái thần đến. Vương Phi sắc mặt nghiêm túc nói, Trần ca, ngươi nhanh cho ta thành thật giao cho, ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Như mộng các nàng ba người thần tình kích động mà nhìn Trần Vũ, hy vọng có thể từ Trần Vũ trong miệng nghe được khiến người ta chấn động tin tức. Trần Vũ vừa nãy đại phát thần uy biểu hiện, nhưng là tương đương chấn động, tàn sát tiên thiên như tàn sát chó lợn, những hậu thiên đó cao thủ, càng là liền có thể chống đối Trần Vũ một hiệp người đều không có. Kinh người như vậy biểu hiện, để như mộng các nàng đối với Trần Vũ cảnh giới sản sinh sâu sắc hoài nghi. Biểu hiện như vậy, tuyệt đối không thể là tiên tiên cảnh giới có thể đạt đến, lẽ nào Trần Vũ cảnh giới đã đạt đến tông sư cảnh giới? Nếu như Trần Vũ đến tông sư cảnh giới truyền ra ngoài, dựa vào Trần Vũ hiện tại tuổi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ Z quốc, để Z quốc hết thể tu luyện giả đều sẽ vì thế mà choáng váng, vì là Trần Vũ cảm thấy khiếp sợ. Đúng đấy, những kia tu luyện giả lại để một mình ngươi toàn bộ sát quang, cho dù là tiên tiên đại viên mãn, cũng không khả năng sẽ có lợi hại như vậy biểu hiện chứ. Trương Lệ nhìn thấy Trần Vũ không nói gì, trái lại càng thêm nóng ruột, lần thứ hai hỏi dò lên. Lâm Đại Long vẫn luôn là quỳ ở bên cạnh, vì không làm tức giận như mộng, đối với chiến đấu mới vừa rồi tình cảnh, hắn nhưng là một điểm đều không có quan sát, vừa nãy nghe được bên trong huyệt động trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, còn tưởng rằng còn lại tu luyện giả đã toàn bộ chạy ra ngoài. Thế nhưng bây giờ nghe Trương Lệ âm thanh, Lâm Đại Long mặt trong nháy mắt liền trở nên thương biến thành màu trắng. Những kia tu luyện giả lại toàn bộ chết hết, vẫn là Trần Vũ một người gây nên. Vậy cũng là có mấy cái tiên tiên cường giả à, lại không có một người có thể chạy trốn đến đi ra ngoài. Cái này khiến người ta chấn động tin tức, rốt cục để Lâm Đại Long không lại bình tĩnh. Lâm Đại Long càng nghĩ càng sợ sệt, tuy rằng hắn cũng là tiên tiên cường giả, nhưng lá gan của hắn luôn luôn cũng không lớn, bây giờ nghe cái này khiến người ta khiếp sợ tin tức, hắn trái lại trở nên càng thêm kiếp đảm. Trần Vũ quả thực chính là giết người như ngóe, nếu như hắn giết được rồi mắt, hắn còn sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nhưng Lâm Đại Long tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh lại bắt đầu hưng hạnh lên, cũng còn tốt vừa nãy hắn có thể đúng lúc đầu hàng, làm ra lựa chọn chính xác, nếu như là theo những kia tu luyện giả đồng thời u mê không tỉnh địa đạo tẩu, nói không chắc liền hắn cũng đã tử vong. Dựa vào cùng như mộng các nàng quan hệ, lại nói nhiều vài câu lời hay, nhất định có thể giữ được tính mạng. Ta là cảnh giới gì a? Trần Vũ nhìn thấy như mộng các nàng vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt khẽ mỉm cười địa nói, kỳ thực ta cũng không biết nha. Trần ca ngươi hãy cùng nói một chút đi, bảo đảm không hướng người ngoài tiết lộ. Chính là, hiện tại ngươi khiến cho nội tâm loạn tung tùng kèo, nếu như không biết cảnh giới của ngươi, ngược lại sẽ vẫn suy nghĩ lung tung. Vương Phi cùng Trương Lệ một mặt chờ mong mà nhìn Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ có thể trả lời vấn đề của các nàng, thỏa mãn các nàng cẩn thận nguyện. Như mộng chỉ là cười hi hi mà nhìn hai người bọn họ, tuy rằng nàng cũng rất muốn biết Trần Vũ cảnh giới, thế nhưng cũng biết tu luyện giả tu vi cảnh giới, bản thân liền là tu luyện giả tự thân một bí mật. Trần Vũ cho dù không nói với người khác, cũng là chuyện rất bình thường. Ta là thật sự không biết ta, ngươi cho rằng ta là cảnh giới gì, ta chính là cảnh giới gì chứ? Trần Vũ nhìn thấy Vương Phi cùng Trương Lệ một mặt muốn biết rồi rào vẻ mặt, liền biết hai người bọn họ nội tâm đã tràn ngập tò mò, thế nhưng đối với tự thân cảnh giới, cho dù là Trần Vũ cũng không biết hắn đến cùng đến ra sao cảnh giới. Trần Vũ công pháp tu luyện cùng người khác khác với tất cả mọi người, thậm chí có thể nói, hắn công pháp tu luyện cũng không phải tới tự địa cầu, tự nhiên cùng địa cầu cảnh giới tu luyện phân cấp có khác nhau rất lớn. Hiện tại vẫn là ngẫm lại, muốn xử lý như thế nào cái này Lâm Đại Long đi. Như Mộng nhìn thấy Vương Phi cùng Trương Lệ một mặt thất vọng dáng vẻ, đội bá đem vẫn quỷ ở bên cạnh Lâm Đại Long cho đá đi ra, vừa vặn dùng Lâm Đại Long đến phân tán nàng hai sự chú ý. Ngược lại hiện tại Như Mộng đối với Lâm Đại Long cũng không có bất kỳ hảo cảm. Hắn vừa nãy không phải muốn đối với ra tay sao? Hiện tại liền giết hắn, miễn cho hắn đi ra ngoài khắp nơi hại người. Thực sự là quá làm ta thất vọng rồi, ta còn tưởng rằng hắn là bằng hữu đây, không nghĩ tới, hắn lại dám theo người ngoài đồng thời đối với ra tay, quả thực chính là hiện đại Bạch Nhãn Lang. Vương Phi cùng Trương Lệ vừa nghe đến Như Mộng nhắc lên tên Lâm Đại Long, trong nháy mắt liền khí nổ, Lâm Đại Long cùng bán đi các nàng kẻ phản bội đã không có bất kỳ phân biệt. Đừng đừng, các ngươi tuyệt đối không nên giết ta, nhưng là bằng hữu à, lại nói ta cũng là bị bọn họ bức, ta nội tâm vẫn luôn là người tốt, các ngươi phải tin tưởng ta à. Quý ở bên cạnh Lâm Đại Long, nội tâm vốn là thấp thỏm bất an, bây giờ nghe Vương Phi cùng Trương Lệ đối với hắn xử trí, sợ đến vội vã cầu xin lên. Bọn họ nhưng là bạn tốt ta, không nghĩ tới, các nàng tâm lại ác độc như thế, lại muốn xuống tay với hắn, để Lâm Đại Long cảm thấy vạn phần khủng bố. Lâm Đại Long hiện tại nhưng là một cái người, nếu như các nàng muốn xuống tay với hắn, cho dù Trần Vũ không ra tay, Lâm Đại Long cũng là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hừ, ngươi còn có mặt mũi dám nói, ngươi là bằng hữu. Vừa nãy ngươi không phải luôn luôn ham muốn chết sao? Vương Phi nhìn thấy Lâm Đại Long mặt dày dáng dấp vô liêm sỉ, tức giận đến một cước đá vào Lâm Đại Long trên người, đem Lâm Đại Long trong nháy mắt đá ngã xuống đất. Lâm Đại Long bị đá ngã xuống đất, mặt trong nháy mắt khó xem ra, trên mặt hắn khó coi vẻ, cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì hắn tức giận trong lòng. Hắn nói thế nào cũng là tiên tiên cường giả, lại bị người khác như con chó tùy ý đá ngã xuống đất, thậm chí không dám phản kháng, điều này làm cho Lâm Đại Long trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng nội tâm hắn sự phẫn nộ vẫn bị hắn cẩn thận mà che giấu lên. Mới vừa rồi còn dám vô liêm sỉ địa nói, để bọn họ đem tỉ tỉ để cho ngươi, ngươi thật là một nhân tài a. Trương Lệ nhìn thấy nằm trên mặt đất trên Lâm Đại Long, trên mặt không hề thương tiếc tình, nàng không đi tới đá nhiều mấy đá, đã là rất lớn đạo biểu hiện. Như Mộng Trang chủ, ngươi nhất định phải cứu ta a, tâm địa của ta thiện lương ngươi cũng là biết đến, ta cũng không có hại người tâm ý. Lâm Đại Long nhìn thấy Vương Phi cùng Trương Lệ phán phất đều phải đem hắn đưa vào chỗ chết, hắn không thể làm gì khác hơn là đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Như Mộng, hy vọng Như Mộng tâm địa thiện lương có thể buông tha hắn một mạng. Đặt hướng về Trần Vũ xin tha, cho dù cho Lâm Đại Long 100 lá gan, Lâm Đại Long hắn cũng không dám có can đảm này. Trần ca, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Lâm Đại Long tuy rằng tội bất chí chết, nhưng Như Mộng vẫn là đem bóng cao su đá cho Trần Vũ, hy vọng nghe Trần Vũ ý kiến. Đừng đừng, Như Mộng, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không muốn chết ta. Lâm Đại Long nhìn thấy Như Mộng như vậy tuyệt tình, đem đối với hắn xử trí giao cho Trần Vũ xử lý, trong nháy mắt liền sợ sẽ lên, vội vàng hướng Như Mộng bỏ qua đi, hướng về Như Mộng không ngừng dập đầu xin tha. Nếu như đem hắn giao cho Trần Vũ xử lý, nhớ tới đám kia tu luyện giả kết cục, chuyện này quả thật chính là muốn tính mạng của hắn. Lâm con cọp, ngươi biết sai lầm rồi sao? Trần Vũ nhìn thấy không ngừng hướng về Như Mộng dập đầu xin tha Lâm Đại Long, nhìn thấy hắn cái kia dáng dấp đáng thương, này cùng trước hắn ngông cuồng tự đại hung hăng dáng dấp, nhưng là có cách nhau một trời một vực, không nghĩ tới Lâm Đại Long vì cầu sinh, lại làm ra hy sinh lớn như thế. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lâm Đại Long nghe được Trần Vũ thanh âm lạnh lùng, nơi đó còn dám cùng Trần Vũ tranh luận, trực tiếp hướng về Trần Vũ bò tới, đem đầu khai đến như gà mổ thóc giống như vậy, cái trán khai đến liền huyết đều xông ra. Chương 675, ngươi lại điều nơi đó muôn nếu biết sai rồi, vậy ngươi thì nên biết muốn như thế nào giải quyết vấn đề, là ngươi tự mình động thủ, vẫn để cho ta thay ngươi ra tay. Trần Vũ nhìn thấy quỷ gối trước mặt Lâm Đại Long, cho dù Lâm Đại Long cái trán đã khai ra huyết, Trần Vũ cũng không có cảm thấy có thập yêu bất đúng, nếu như chỉ bằng vào điểm ấy, đã nghĩ để Trần Vũ buông tha hắn, vậy hắn cũng là quá ngây thơ. Phải như thế nào? Giải quyết. Lâm Đại Long đầy mặt đều là cầu xin vẻ, nhìn Trần Vũ lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ta cho là cho Như Mộng mặt mũi, ngươi liền tự đoạn một tay đi. Trần Vũ mắt lạnh nhìn Lâm Đại Long, âm thanh ôn hòa điệu nói. Cái gì? Lâm Đại Long nghe được Trần Vũ nói chuyện, đầy mặt đều là vẻ mặt không thể tin được, suýt chút nữa kích động đến muốn chạm lên, âm thanh kiếp sợ nói, còn muốn ta tự đoạn một tay. Ta cũng đã hướng về ngươi quỳ xuống đất xin tha, ngươi lại còn dám muốn cho ta tự đoạn một tay, ngươi quả thực chính là dối gạt người quá có thể. Lâm Đại Long hiện tại mặc dù là giận mà không dám nói gì, nhưng nội tâm của hắn vẫn là tương đối sự phẫn nộ, Trần Vũ muốn hắn tự đoạn một tay, quả thực chính là ở lấy mạng của hắn. Hắn nhưng là chân chính tiên thiên cường giả, nếu như mất đi một cánh tay, thực lực nhất định sẽ mức độ lớn giảm xuống, vậy hắn sau đó còn làm sao dám đi ra ngoài lang bạt giới tu luyện? Nếu như sau đó không có tiên thiên cường giả thực lực, vậy hắn sau đó còn nơi đó sẽ có hung hăng tiền vốn. Nếu cũng đã dập đầu nhận sai, như vậy tự đoạn một tay, tuyệt đối là không thể. Làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn? Trần Vũ nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ Lâm Đại Long, nhìn thấy hắn không cũng tin tưởng vẻ mặt, khóe miệng lộ ra xem thường vẻ mặt. Tiểu huynh đệ, ta vượt nhưng đã dập đầu nhận sai, như vậy tự đoạn một tay liền không cần đi. Lâm Đại Long cũng không có liền như vậy đứng lên đến, trái lại vẫn quỳ gối Trần Vũ trước mặt, đầy mặt cầu xin mà nhìn Trần Vũ, lộ ra xin tha ý tứ. Đừng. Trần Vũ một cái tát tàn nhẫn mà phiến ở Lâm Đại Long trên mặt, nhất đạo đỏ sẫm dấu bàn tay trong nháy mắt liền ra hiện tại Lâm Đại Long trên mặt. Ngươi lại còn dám đánh ta? Lâm Đại Long cả khối mặt hầu như đều bị Trần Vũ đánh cho bầm mèo, hắn tàn nhẫn mà nhìn Trần Vũ, lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Làm sao? Lẽ nào ta vẫn chưa thể đánh ngươi? Trần Vũ nhìn thấy Lâm Đại Long tràn ngập phẫn nộ sắc mặt, trong lòng trong nháy mắt liền bắt đầu đắc ý lên, cười hi hi điệu nhìn gần Lâm Đại Long, để Lâm Đại Long trong lòng run lên. Chuyện này, Trần Vũ nói chuyện, để Lâm Đại Long cảm thấy không lời nào để nói, hắn hiện tại sinh mệnh còn nắm giữ ở Trần Vũ chờ người trên tay, hắn nào còn có cùng Trần Vũ có kẻ mặc cả tiền vốn. Trần ca, hắn tội không đáng chết, vẫn là buông tha hắn đi, ngược lại hắn cũng chịu đến nên có trừng phạt. Như Mộng nhìn thấy Lâm Đại Long dáng dấp đáng thương, nội tâm vẫn là bắt đầu thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tỷ tỷ, liền như vậy buông tha hắn, sẽ không thái quá tiện nghi hắn. hắn loại người chẳng lẽ không nên giết sao? Như Mộng nói chuyện vừa nói xong, liền gây nên Vương Phi cùng Trương Lệ mãnh liệt phản đối, các nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Như Mộng, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Như Mộng tuy rằng cùng Lâm Đại Long quan hệ không quen, nhưng cũng có thể cảm giác được, thân phận của Lâm Đại Long tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng không thể như vậy tuổi tác, liền có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Cũng không phải ai đều sẽ có Trần Vũ như thế châu bò, tuổi trẻ tiên thiên cường giả, nếu như không phải có sung túc tài nguyên, phải có phong phú cơ duyên, hoặc là hai phương diện đều có, bằng không là rất khó tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Trần Vũ nhìn Như Mộng cũng là lộ ra vẻ mặt bất ngờ, nhưng rất nhanh trong lòng liền bắt đầu lặng lẽ. Chân khí trường kiếm trong nháy mắt ngay ở Trần Vũ trong tay xuất hiện, nhất đạo sắc bén khí tức trong nháy mắt liền từ chân khí trường kiếm mặt trên tản mắt ra, khiến người ta cảm thấy dị thường quỷ dị. Nhìn thấy gần trong gang tấc chân khí trường kiếm, Lâm Đại Long nội tâm tràn ngập thấp thỏm bất an, trên mặt tất cả đều là căng thẳng thần sắc sợ hãi. Trần Vũ trong tay chân khí trường kiếm nhanh chóng vung lên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt liền đem Lâm Đại Long tay phải một cái ngón trỏ cho cắt xuống. Lâm Đại Long vốn là thấp thỏm bất an, đối diện Trần Vũ đột nhiên tập kích, vốn là không có bất kỳ tránh né, một cái ngón trỏ trong nháy mắt liền rơi xuống đất, tiên huyết không ngừng từ Lâm Đại Long miệng vết thương tiêu ra, huyết dịch nhanh chóng lạc ở mặt trước trên mặt đất. À, tay đứt ruột sót, đột nhiên đoạn chỉ thống khổ, để Lâm Đại Long nằm ngã trên mặt đất, bắt đầu cấp tốc lăn lộn lên. Đi thôi. Trần Vũ cười đối với Như Mộng các nàng nói, còn nằm trên mặt đất trên không ngừng gào thét Lâm Đại Long, Trần Vũ căn bản là sẽ không lần thứ hai chính diện xem nhiều một chút. Coi như hắn gặp may mắn, thực sự là tiện nghi hắn. Vương Phi nhìn thấy nằm trên mặt đất trên không ngừng dãy rủa Lâm Đại Long, đầy mặt đều là mất hứng vẻ. Nếu như không phải Như Mộng có ý định buông tha hắn, Vương Phi thật muốn một chiêu kiếm liền muốn Lâm Đại Long mạng chó. Vương Phi nhìn thấy đi ở phía trước Trần Vũ chờ người, cũng chỉ đành mạnh mẽ nhịn xuống tức giận trong lòng, hướng về bóng người của bọn họ bước ra bước chân đuổi theo. Quá không lâu, Lâm Đại Long đầy mặt mồ hôi địa chặt lên, nhìn Trần Vũ chờ người biến mất phương hướng, hai con mắt bắn ra đầy trời lửa giận, lộ ra cừu hận ánh mắt. Các ngươi thực sự là tàn nhẫn a. Sau đó ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lâm Đại Long trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp, nhanh chóng đem trên mặt đất đoạn chỉ cho kiếm lên, sau đó cũng bắt đầu chậm rãi hướng về hang động bên ngoài đi đến. Hảo, hảo, hảo. Trần Vũ chờ người vừa mới đi ra sân động, từng đạo to lớn ưng minh thanh liền chuyển vào Trần Vũ chờ người trong tai, nhất đạo to lớn hắc ảnh trong nháy mắt liền từ không trung nhanh chóng giảm xuống, từng đạo cuồng phong trong nháy mắt từ trời cao hướng về phía dưới quát đi. Thật lớn phong a. Đối diện đột nhiên tới cuồng phong, Vương Phi theo bản năng mà nói. Hải Đông Thanh sau đó nhanh chóng rơi vào Trần Vũ trước mặt, hùng tráng Hải Đông Thanh ở Trần Vũ bên cạnh, so với Trần Vũ thân cao còn cao lớn hơn nhiều lắm, Hải Đông Thanh cúi đầu nhìn Trần Vũ, hai con mắt tất cả đều là kinh hỉ ánh mắt. Trần ca, ngươi này lao ưng thực sự là thật là hùng tráng a. Trần ca thực sự là ghê gớm, con này lao ưng là ngươi vật cơ chứ? Vương Phi cùng Trương Lệ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Hải Đông Thanh, nhìn thấy nó cùng Trần Vũ thân mật cảm tình, hoàn toàn hâm mộ nói. Nhìn thấy trước mắt to lớn đại ưng, cho dù vừa nãy Như Mộng đã gặp một lần, nhưng nàng hiện tại vẫn là một mặt vẻ khiếp sợ. Không sai, này chính là ta vật cưới. Trần Vũ không ngừng xoa xoa Hải Đông Thanh lông chim, đã gặp các nàng ước ao vẻ mặt, đầy mặt cao hứng nói. Trần ca, ngươi đại điểu đến cùng là từ nơi nào mua a? Vương Phi nhìn thấy Trần Vũ cùng hùng ưng cảm tình tốt như vậy, lập tức hưng phấn nói. Khục, khục. Trần Vũ nghe được Vương Phi nói chuyện, mặt trong nháy mắt liền lộ ra không được tự nhiên vẻ mặt, bắt đầu không ngừng bắt đầu ho khan. Cái này tiểu mỹ nữ nói chuyện cũng quá dơ chứ. Đưa ta đại điểu đây. Ta đại điểu là trời sinh, không có đến mua. Trần Vũ nhanh chóng dứt bỏ trong đầu tà ác ý nghĩ, nhìn Như Mộng các nàng nói, hiện tại cũng rời đi sơn động, mấy người các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Trần ca, ngươi đi nơi nào? Liền đi nơi đó. Vương Phi nghe xong Trần Vũ nói chuyện, đội vã lôi kéo Trần Vũ cánh tay, cười hi hi điệu nói. Chương 676, ai ở nơi đó giả thần giả quỷ hang động phần cuối, thỉnh thoảng truyền đến một trận khí thế ngất trời tiếng reo hò. Ầm, ầm, ầm. Mấy vị tiên tiên cường giả đồng bệnh đến quan tài bên cạnh, không ngừng vung lên trong tay lợi kiếm bổ về phía khóa lại quan tài xích sắt, không ngừng phát sinh trầm trọng âm thanh. Xích sắt toàn thân ngăm đen, vì là không biết tên chất liệu làm ra, lợi kiếm chém ở phía trên, đốm lửa bắn ra bốn phía, phát sinh thanh âm vang dội. Nhưng đốm lửa biến mất, âm thanh tiêu tan qua đi, xích sắt mặt trên hầu như không có bất kỳ hư hao, xích sắt vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Này xích sắt cũng quá mức kiên cố đi, lại chém không ngừng, lẽ nào này không phải phổ thông sát thương? Đồng bến ở xích sắt bên cạnh một tên tráng hán, trong tay chăm chú cầm khai sơn búa lớn, trên trán diện đã mạo xuất mồ hôi thủy. Ta cũng là không hiểu nổi, những này xích sắt nhìn qua căn bản là cùng phổ thông xích sắt không có gì khác nhau, nhưng cho dù ta đem chân khí ra chỉ ở binh khí mặt trên, cũng thương tổn không được những này xích sắt chút nào, thật là làm cho ta mở mang hiểu biết. Tiên thiên cường giả bên trong duy nhất một tên nữ tính, mặc trên người y phục hoa lệ, trường kiếm trong tay liều lĩnh hàn khí không ngừng hướng về trước mắt xích sắt chém tới, nhưng trường kiếm rơi vào xích sắt mặt trên chỉ là chuyển ra thanh âm vang dội, liền một điểm dấu vết hư hại đều không có, làm cho nàng cảm thấy dị thường khiếp sợ. Mèo, mèo, mèo. Từng đạo kiếm quang chói mắt không ngừng hướng về khóa lại quan tài xích sắt bay đi, ánh kiếm rơi vào xích sắt mặt trên, không ngừng phát sinh ầm ầm âm thanh. Xích sắt tuy rằng chịu đến ánh kiếm công kích, nhưng xích sắt mặt trên trừ một chút màu đen vết thương, hầu như một điểm vết cắt đều không có, để cái kia không ngừng phát sinh ánh kiếm ông lão cảm thấy đột nhiên, trên mặt lộ ra sâu sắc trầm tư. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Ánh kiếm của ta hầu như không gì không xuyên thủng, nếu đối với những này xích sắt mấy có thể làm sao? Trên mặt của ông lão giật nảy cả mình, nhìn trước mắt màu đen xích sắt lộ ra khó mà tin nổi một quang, sau đó lợi kiếm nhất vùng, ánh kiếm lần thứ hai trong nháy mắt phát sinh, hướng về phía trước xích sắt nhanh chóng vào tới. những hậu thiên đó cao thủ vì để tránh cho xâm phạm đến mãng xà lĩnh vực, không thể làm gì khác hơn là đứng cách quan tài chỗ không xa, nhìn phía trên tiên thiên cường giả không ngừng công kích xích sắt dáng vẻ, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Bọn họ đang làm gì? Tại sao lâu như thế vẫn không có đem quan tài cho khiêng xuống đến? Lâu như vậy rồi cũng không có đem xích sắt cho làm đoạn, lẽ nào bọn họ chém không ra những kia xích sắt? Không thể nào, bọn họ có thể đều là tiên thiên cường giả, thực lực vốn là kinh người, làm sao có khả năng sẽ có chém không ngừng xích sắt đây? Tiên thiên cường giả đồng bệnh đến mặt trên đã có một quãng thời gian, bọn họ ở phía trên không ngừng vùng chém xích sắt động tác, nhưng là bị bọn họ nhìn ở trong mắt, thời gian trôi qua càng lâu, cho dù là liền bọn họ cũng cảm thấy không giống bình thường. Theo bọn họ không ngừng công kích, tiêu hao chân khí càng ngày càng nhiều, nhưng bọn họ bất kể như thế nào công kích, tức khiến cho bọn họ sử dụng tuyệt chiêu của bọn họ, cũng đối với cố định quan tài xích sắt không có bất kỳ biện pháp nào. Xích sắt vẫn là không hư hao chút nào địa cố định ở nơi đó, để bọn họ nhíu mày, trên mặt từ từ lộ ra vẻ giật mình. Ta liền không tin. Ông lão nhìn thấy ánh kiếm đối với xích sắt không gây nên bất kỳ tác dụng gì, lập tức liền đem mục quang nhìn chằm chằm mạch nước ngầm phía trên quan tài, mục quang hung ác, mấy ánh kiếm trong nháy mắt liền hướng quan tài vào tới. Ầm, ầm, ầm. Ánh kiếm nhanh chóng rơi vào quan tài mặt trên, không ngừng phát sinh tiếng vang nặng nề, ánh kiếm sắc bén lực công kích, liền quan tài đều bị chấn động loạn choạng loạn choạng, làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào rơi xuống cảm giác. Lý Tiên Thiên, ngươi muốn làm gì? Nếu như quan tài rơi xuống đến phía dưới, trong quan tài bảo vật có còn nên? Tiên Thiên cường giả bên trong duy nhất nữ tính Tiên Thiên, nhìn trước mắt không ngừng lay động quan tài, nhìn thấy nổ vang gây nên mạch nước ngầm phía dưới mãng xà chú ý, những kia mãng xà bắt đầu dồn dập leo lên lên, sắc mặt không vui nói: "Thử, khóa lại quan tài xích sắt, xem ra là không mở ra, nếu không mở ra, ta liền không thể thử xem cái khác phương pháp sao?" Ông lão nghe được nữ tính Tiên Thiên cường giả không thích ngữ khí, sắc mặt bất thiện nói: "Lẽ nào ngươi có biện pháp tốt hơn? Hai người các ngươi đều đừng ầm ĩ, đi xuống trước suy nghĩ thêm biện pháp." Tráng Hán nhìn thấy hai người có tranh ầm ĩ lên dấu hiệu, vội vã lớn tiếng ngăn lại lên: "Hiện tại quan trọng nhất chính là thương lượng mở ra quan tài biện pháp, mà không phải tiến vào vô cùng vô tận cái vã." Bọn họ không thể làm gì khác hơn là lẫn nhau cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ mặt bất đắc dĩ, cùng nhau hướng về phía dưới đội ngũ phi đi. Mặt trên đến cùng là tình huống thế nào? Nhìn qua các ngươi khỏe như là rất vất vả dáng vẻ. Có cái trung niên người nhìn thấy Tiên Tiên cường giả môn toàn bộ hạ xuống, lập tức chạy đến Tiên Tiên cường giả bên người, đầy mặt mị cười nói: "Tình huống thế nào? Ngươi không nhìn thấy xuất sư bất lợi sao?" Ông lão nhìn thấy đầy mặt cười quyến rũ người trung niên, ánh mắt toát ra một tia xem thường, ngôn ngữ mất hứng điệu nói: "Ở đâu tới, liền chạy trở về nơi nào đây, không nên ở chỗ này phiền." Ông lão thân vị là Tiên Thiên cường giả, vốn là không vui những này hậu thiên cao thủ đồng thời đi vào, hiện tại tâm tình chính là buồn phiền thời điểm, nhìn thấy một hậu thiên nhược kê chạy tới, tự nhiên là đại nổi nóng. "Ha ha." Người trung niên trên mặt cười quyến rũ trong nháy mắt liền dừng lại, thấy lao giả bất hữu thiện mục quang, vội vã chạy về vị trí ban đầu. Hắn vẫn có tự mình biết mình, biết Tiên Thiên cường giả không thể đắc tội, cho dù nội tâm lại không tình nguyện, cũng đến muốn trốn khỏi ông lão tầm mắt, miễn cho gặp ông lão ác ý công kích. Còn lại hậu thiên cường giả, nhìn thấy người trung niên bất và không có kết quả tốt dáng vẻ, vốn là đã hướng về Tiên Thiên cường giả bước ra bước chân, cũng bắt đầu mạnh mẽ ngừng lại. Bọn họ dừng lại ở tại chỗ, nhìn cái kia mấy cái sắc mặt bất hữu thiện Tiên Thiên cường giả, lộ ra nghi hoặc mù quang. Hiện tại hay là muốn nghĩ ra một biện pháp, nhìn phải như thế nào mới có thể thuận lợi chém đứt những kia xiềng xích, đem mạch nước ngầm phía trên quan tài cho khiêng xuống đến. Đều là những kia chết tiệt mãng xà, những kia mãng xà không chỉ số lượng đông đảo, còn không biết là cái gì giống, lại như thế khó giết chết. Thật là khiến người ta đau đầu à, vốn là cho rằng như mộng các nàng rời đi, còn tưởng rằng có thể chiếm nhiều điểm bảo vật, không nghĩ tới, tình huống của nơi này lại phiền toái như vậy, khiến người ta khó có thể ra tay. Mấy cái Tiên Thiên cường giả tụ tập cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp hay, tâm tình càng ngày càng bạo táo, liền sắc mặt đều tràn ngập một phiền. Khà khà. Ngay ở chúng Tiên Thiên cường giả suy nghĩ thời điểm, một đoạn cười gian âm thanh khủng bố không biết từ cái hướng kia chuyển tới, âm thanh không ngừng ở trống trải bên trong huyệt động vang vọng, để mọi người có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Ai? Là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ? Ông lão nghe được loại này sởn cả tóc gáy tiếng cười, cảnh giác nhìn một lần chu vi, phát hiện chu vi cũng không có sự dị thường, mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ giận dữ. Khà khà. Ha ha. Thực sự là đã lâu cũng chưa từng gặp qua người sống. Khủng bố tiếng kêu càng ngày càng dày đặc, không ngừng ở trống trải bên trong huyệt động vang vọng, âm thanh nội dung càng làm cho chúng tu luyện giả cảm thấy kinh ngạc. Đến cùng là tên khốn kia ở đây giả thần giả quỷ, nếu để cho ta tìm tới đi ra, ta nhất định phải đem hắn bóp chết. Ầm ầm. Ông lão một đấm lạc ở bên cạnh đại thạch trên đầu diện, đại thạch đầu theo tiếng nát tan, đá vụn trong nháy mắt chất đầy mặt đất, phát sinh thanh âm vang dội. Ha ha, thực sự là quá tốt rồi. Người sống khí tức, thật là khiến người ta cảm thấy mê luyến. Khủng bố tiếng kêu không ngừng ở trống trải bên trong huyệt động vang vọng, không ngừng trùng kích chúng tu luyện giả tâm linh, để bọn họ dồn dập cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Đùng, đùng, đùng. Mặt sau cái kia cửa động, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, lập tức liền gây nên chúng tu luyện giả chú ý, bọn họ vội vã đem ánh mắt nhìn về phía cửa động, hoảng loạn gương mặt trong nháy mắt liền tràn ngập cảnh giác. Chương 677, nhanh cho lão phu lăn ra đây ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi, thực sự là quá tốt rồi. Mấy cái tu luyện giả từ cửa động bên ngoài chạy vào, nhìn thấy bên trong huyệt động hết thảy tu luyện giả đều đang sốt sáng mà nhìn bọn họ, đi đầu cái kia tu luyện giả trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút thụ sủng nhược kinh địa nói: "Cho dù là muốn hoan nghênh bọn họ, cũng không cần như vậy hưng sư động chúng đi. Không nghĩ tới đoàn người đều đang các loại, thực sự là quá bất ngờ." Vừa đi ra bên ngoài đi dạo một chuyến, trong lòng vẫn không nỡ bỏ các ngươi, vì lẽ đó đều trở về. Trong quan tài bảo vật đều phân xong chưa? Còn lại tu luyện giả nhìn thấy bên trong huyệt động người một mặt như gặp đại địch dáng vẻ, tuy rằng nội tâm vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là lộ ra hiếm thấy đủ cười. Hóa ra là mấy người các ngươi vô dụng, vừa nay các ngươi không phải theo như mộng mấy người bọn hắn đi ra ngoài sao? Lại lăn trở về làm gì? Tiên Thiên ông lão nhìn thấy đột nhiên ra hiện tại bọn họ trước mắt mấy cái tu luyện giả, nhìn thấy giống như đã từng quen biết khuôn mặt, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, sau đó sắc mặt không vui nói. Nhìn thấy cửa động bên ngoài người đến, là bọn họ đã từng đồng bọn, đám người tu luyện cũng bắt đầu thả lỏng cảnh giác, trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Mấy cái còn không phải muốn niệm tình các ngươi sao? Vì lẽ đó liền. Đầu linh tu luyện giả nhìn thấy Tiên Thiên ông lão trên mặt không thích tỉnh, nội tâm trong nháy mắt liền bắt đầu sốt sáng lên, đội vã khách khí nói. Thử! Cho lão phu thành thật một chút, các ngươi vì sao lại trở về? Tiên Thiên ông lão nhìn thấy tu luyện giả trên mặt cười làm lành vẻ mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem tu luyện giả nói chuyện đánh gãy. Hắn vốn là người từng trải, trong cuộc đời cái gì sóng to gió lớn chưa bao giờ gặp, tu luyện giả điểm ấy tiểu đem ý như thế nào sẽ lừa đến hắn? Là bởi vì. Đầu linh tu luyện giả ấp a ấp đúng điểm nói, nhìn sắc mặt nổi giận Tiên Thiên ông lão, trên mặt tất cả đều là khiếp đảm vẻ mặt, còn lại tu luyện giả càng là sợ đến lui về phía sau vài bước. Vứt bỏ đội hưu vốn là không vẻ vang sự tình, bọn họ hiện tại nhưng là không dám nói thẳng ra. Một luồng ánh kiếm trong nháy mắt lạc ở tu luyện giả trước mặt trên mặt đất, đã kích cường liệt lực lập tức đem mặt đất nổ ra một hố nhỏ, chu vi nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía, đất cắt bay lượn. Ta hỏi lại nhiều ngươi một câu, mấy người các ngươi vô dụng đến cùng tại sao trở về? Ông lão trên mặt vẻ mặt càng ngày càng bạo nộ, hai con mắt tàn nhẫn mà nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn mấy người bọn hắn ánh mắt lộ ra hung quang. Ta nói, là bởi vì Mạ Vĩn Tiên Tiên đám người kia ở bên ngoài ngăn cản đi ra ngoài, không muốn cho đem bên trong huyệt động được bảo vật toàn bộ giao ra, nếu như không giao, bọn họ liền muốn giết. Đầu linh tu luyện giả nơi đó dám phản kháng ông trời cường giả, nhìn thấy Tiên Tiên ông lão trực tiếp ra tay, sắc mặt lập tức liền hoảng loạn cả lên, cấp tốc đem chuyện đã xảy ra nói ra. Hừ, hóa ra là Mạ Vĩn cái kia lão quỷ đang giở trò quỷ. Tiên Tiên ông lão cười lạnh một tiếng âm, trên mặt tất cả đều là thần sắc khinh thường, sau đó nhìn một chút tu luyện giả một chút, nghiêm túc nói, như vậy mấy người bọn hắn đây, bọn họ ở các ngươi mặt sau sao? Tiên Tiên ông lão đối với thủ ở bên ngoài Mạ Vĩn chờ người, cũng không thế nào quan tâm, trái lại căng thẳng như mộng mấy người bọn hắn hành tung, nếu như mấy người bọn hắn cũng quay về rồi, như vậy trong quan tài bảo vật liền khó phân. Không biết tại sao, hắn nhưng là đối với Trần Vũ kiêng kỵ cực kỳ. Mấy người bọn hắn nên chết rồi đi, cái kia tiểu huynh đệ không biết có phải là ấm đầu, lại muốn một mình đối phó Mạ Vĩn mấy cái tiên tiên cường giả, còn không muốn như mộng các nàng ra tay, hiện tại bọn họ nên toàn bộ tử vong. Đầu linh tu luyện giả nhanh chóng suy nghĩ một chút, Tiên Tiên ông lão nhìn ánh mắt của hắn, để hắn cảm thấy hoảng sợ, lập tức đem nghị kỹ trả lời bật tốt lên. Thực sự là đã chết rồi sao? Tiên Thiên ông lão vẻ mặt cả kinh, sau đó trong nháy mắt liền bắt đầu cười lớn, trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn. Bị chết được, bị chết liệu, thực sự là chết có ý nghĩa. Tiên Thiên ông lão nội tâm tràn ngập hưng phấn, ở trong mắt hắn, chỉ có Trần Vũ chờ nhân tài sẽ là hắn đối thủ cạnh tranh, còn Mạ Vĩn mấy cái, hắn vẫn sẽ không để ở trong mắt. Nay cũng không phải tiên tiên sự kiêu ngạo của ông lão tự đại, mà là đứng bên cạnh hắn mấy cái tiên tiên cường giả cho hắn rất lớn tự tin, hắn cũng không cho là đối diện đội hình như vậy, Mạ Vĩn một nhóm còn dám đối với bên trong người ra tay. Nghe được như mộng bọn họ tử vong tin tức, còn lại mấy cái tiên thiên cường giả cũng trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Trần Vũ cho hắn đến mang đến áp lực thực sự là quá to lớn, để bọn họ không thể không cẩn thận. Kha kha, thực sự là quá tốt rồi, xem ra người của các ngươi cũng tới đến gần đủ rồi đi. Vẫn là loại kia tiếng cười quái dị, không biết từ cái hướng kia chuyển tới, lạnh lùng vô tình âm thanh không ngừng vang vọng ở trống trải bên trong huyệt động. Các ngươi tới được thời điểm, phía sau có hay không những người khác theo lại đây? Loại kia khiến người ta sợn cả tóc gáy âm thanh lại vang lên, nữ tính tiên thiên cường giả trong nháy mắt liền nhíu mày. Đối với loại này giấu giếm giếm bọn chuột nhắt, nàng nhưng là cảm giác sâu sắc thống tuyệt, nhưng lại để bọn họ không thể không phòng, miễn cho đụng phải đột nhiên công kích. Không có a, chính là mấy cái. Vừa chạy tới mấy cái tu luyện giả, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc vẻ mặt, đối diện tiên tiên cường giả chất vấn, bọn họ toàn bộ không ước gì đồng địa lắc đầu. Các ngươi cũng không cần suy đoán lung tung, ta ngay ở các ngươi bên người, ta vẫn luôn ở các ngươi bên người. Sợ cả tóc gáy âm thanh xuất hiện lần nữa, truyền vào lỗ tai của bọn họ bên trong, khiến người ta cảm thấy dị thường sợ sệt. Vô tri bọn chuột nhắt, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nhanh lên một chút cho lão phu lăn ra đây. Tiên Thiên ông lão sốt sáng mà nhìn một lần bốn phía, phát hiện Chu Quốc một điểm dị thường đều không có, trên mặt tất cả đều là bạo nộ vẻ mặt, cãi lộn lên. Còn lại mấy cái tiên thiên cường giả cũng là những mày, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, ẩn dấu ở bên cạnh họ không rõ cường giả, để bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi vô hình. Kha kha. Đột nhiên mạch nước ngầm truyền đến một đại trận dị hưởng, cấp tốc lưu động tiếng nước trong nháy mắt từ mạch nước ngầm bên trong truyền ra. Hí, hí, hí. Mãng xà bắt đầu không ngừng hí, phản phất chịu đến vô hình đe dọa. Bắt đầu hoảng loạn địa hướng về những địa phương khác đi khắp, trong khoảng thời gian ngắn, mạch nước ngầm chuyển đến lượng lớn lộn xộn âm thanh. Thứ độ gì? Mạch nước ngầm dị hưởng, trong nháy mắt liền gây nên chú ý của mọi người, bọn họ đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở mạch nước ngầm bên trong, nhìn thấy những kia chiếm giữ ở mạch nước ngầm bên trong mãng xà bắt đầu không ngừng dị động, bọn họ toàn bộ lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Theo mãng xà không ngừng thoát đi, mạch nước ngầm lại vẽ ra một điều không khoáng mặt hồ bên trong thậm chí ngay cả một con mãng xà đều không có. Loại này quỷ dị tình huống, để hết thảy hậu thiên cao thủ toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cho dù là tiên tiên cường giả bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Đây rốt cuộc là dở trò quỷ gì? mãng xà lại toàn bộ hướng về bên trong chạy trốn. Lẽ nào mạch nước ngầm bên trong còn có cái khác đồ vật? Âm thanh lại là từ mạch nước ngầm bên trong truyền tới. Hết thảy tu luyện giả nhìn trước mắt khiến người ta tình cảnh quái dị, không ngừng dồn dập châu đầu ghé tai, đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ nói ra. Các ngươi mau nhìn, mặt hồ di chuyển, thật giống có đồ vật muốn từ bên trong đi ra. Đột nhiên từ tu luyện giả bên trong truyền đến một tiếng gấp gáp tiếng kêu sợ hãi, lập tức hấp dẫn hết thảy tu luyện giả chú ý, vốn là không bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên do xuống tới trên, bắt đầu hình thành một đoạn cuộn sóng. Cuộn sóng đang không ngừng mở rộng, mạch nước ngầm bên trong mãng xà bắt đầu hy đến càng thêm lợi hại. Chương 678, mục nát không thể tả xác thối theo cuộn sóng càng lúc càng lớn, mạch nước ngầm không ngừng truyền ra sóng nước động âm thanh, chỉ có điều những kia hướng phía ngoài điên cuồng bơi lội mãng xà quần, để chúng tu luyện giả cảm thấy khó mà tin nổi. Mãng xà quần nên được cho là mạch nước ngầm bá chủ, lại cũng sẽ thay hại sợ thời điểm, mạch nước ngầm bên trong đến cùng có món đồ gì, để bọn họ cảm thấy kinh khủng như thế. Rất nhanh phát sinh trước mắt một màn, để bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, loại kia sởn cả tóc gáy cảm giác, thậm chí để tu luyện giả trên người cũng bắt đầu nổi da gà. Theo cuộn sóng động tĩnh càng lúc càng lớn, một bộ xác thối từ mạch nước ngầm bên trong thăng lên, xác thối toàn thân cơ bản đã không thừa bao nhiêu huyết đục, chỗ trống hai mắt phát sinh một tia lờ mờ quang, xác thối lòng dạ bởi huyết đục ít ỏi, thậm chí cũng có thể nhìn ra xuyên thấu. Dùng xác thối để hình dung trước mắt xuất hiện sinh vật, thậm chí đều có loại cảm giác không thật, dùng khô lâu để hình dung, trái lại là tối xác thực lựa chọn. Chơi ạ, đó là vật gì? Toàn thân hắn hầu như đều không có bao nhiêu huyết đục, chẳng lẽ còn sẽ có sinh mệnh khí tức? Nay thật là làm cho người ta cảm thấy khủng bố, hắn đến cùng là người, vẫn là quỷ? Sẽ không là sinh vật ngoài hành tinh chứ? Ta nhìn thấy gì? Không nghĩ tới liền một thịt khô lâu đều sẽ hoạt động. Đây thực sự là thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Trước mắt xuất hiện thịt khô lâu dọa hết thảy tu luyện giả nhảy một cái, bọn họ nhìn thấy khô lâu chính đang lộ ra mặt nước, bắt đầu hướng về bọn họ đi tới, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia đến cùng là cái gì quỷ a? Tiên Thiên ông lão giả vờ chấn định, nhưng kỳ thực nội tâm cũng bị đột nhiên ra hiện tại trước mắt khô lâu làm cho giật mình, hắn sống hơn 70 tuổi, chưa từng thấy như vậy quái lạ sinh vật. Khô lâu cho bọn họ mang đến một tia như có như không cảm giác ngột ngạt, càng làm cho Tiên Thiên cường giả bắt đầu nhíu mày. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Thân thể của hắn đã hủ bại thành bộ dáng này, lại còn sẽ có sinh mệnh khí tức? Khô lâu hơi thở sự sống tuy rằng vô cùng suy nhược, nhưng khô lâu cái kia một tia yếu ớt hơi thở sự sống, vẫn để cho nữ tính Tiên Thiên cường giả cảm thấy phi thường bất ngờ, thậm chí có loại cảm giác hư ảo. Lẽ nào vừa nãy những kia khiến người ta sợn cả tóc gáy âm thanh, chính là cái kia khô lâu phát sinh sao? Xem ra có phiền phức. Vừa mới cái kia tiểu huynh đệ không ngừng khuyên rời đi, lẽ nào cũng là bởi vì cái này khô lâu sao? Còn lại mấy cái Tiên Thiên cường giả, nhìn phiêu đồng bình ở mạch nước ngầm mặt trên khô lâu, cũng là sắc mặt khiếp sợ, nội tâm bắt đầu hoảng loạn. Kha kha, các ngươi những tiểu tử này thực sự là làm đến quá đúng lúc. Thực sự là không biết phải như thế nào đã tạ các ngươi. Lạnh lùng chỗ trống âm thanh từ khô lâu trong miệng nói ra, âm thanh cùng vừa nãy không ngừng vang vọng ở trong huyệt động âm thanh giống như lúc, vẫn là như vậy sởn cả tóc gáy. Ngươi đến cùng quái vật gì? Ngươi đừng ở trước mặt giả thần giả quỷ, chọc giận hậu quả, nói không chắc lập tức liền sẽ làm ngươi hình thần sợ diện, chết không có chỗ chôn. Tiên Tiên ông lão không chịu được khô lâu trong giọng nói miệt thị, vội vã không chút khách khí địa đáp lại nói. Xe nói khô lâu, tuy rằng khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị, nhưng bọn họ bên này nhưng là đứng mấy cái Tiên Tiên cường giả, cùng hơn 10 hậu thiên cao thủ. Tiên Thiên ông lão đương nhiên sẽ không e ngại trước mắt khô lâu, hình thân sợ diệt, chết không có chỗ chôn. Kha kha, không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này rất lợi hại mà. Khô lâu trong tròng mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, mục nát không thể tả gương mặt, cũng làm cho người không nhìn ra khô lâu biểu hiện, nhưng khô lâu lạnh lùng ngữ khí, vẫn để cho chúng tu luyện giả cảm thấy khô lâu lửa giận trong lòng. Nhưng ngươi có biết hay không, ở ta ngang dọc toàn bộ Z quốc thời điểm, các ngươi những tiểu tử này ra, còn không biết ở cái kia bên trong góc chơi bùn đây. Sởn cả tóc gáy âm thanh, lần thứ hai từ khô lâu trong miệng truyền ra, trong lời nói ý tứ để chúng tu luyện giả cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cái này bức, ngụy trang đến mức còn có thể mà. Còn ra đây. Người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi đã sống mấy trăm tuổi đây. Hừ, giả thần giả quỷ ra hỏa, liền để ta thử xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Tiên Tiên ông lão khỏe miệng tất cả đều là nụ cười khinh thường, trường kiếm trong tay cấp tốc hướng về khô lâu không ngừng vung lên, từng đạo kiếm quang chói mắt, dồn dập hướng về mạch nước ngầm mặt trên khô lâu bắn tới. Ánh kiếm như đạn pháo xẹt qua phía chân trời, mang theo sức mạnh khổng lồ cấp tốc hướng về khô lâu bắn tới. Ha ha. Khô lâu đối diện nhanh chóng mà đến công kích, trầm thấp địa nở nụ cười, một đôi không có bất kỳ huyết nhục khô lâu thủ trưởng, nhanh chóng vùng vây mấy lần, mạch nước ngầm bên trong mãng xà liền bắt đầu nhanh chóng bay tới. Mãng xà không ngừng bay đến khô lâu phía trước, như hình thành một to lớn mãng xà quần, hoàn toàn đem khô lâu che lấp ở phía sau. Ánh kiếm không ngừng rơi vào mãng xà trong đám, trầm trọng tiếng va chạm nhanh chóng hướng về phía trước truyền qua khứ, truyền vào chúng tu luyện giả trong hai. Cái này khô lâu lại còn có bản lĩnh như thế, lại có thể chỉ huy nhiều như vậy mãng xà. Này không phải chỉ huy, này hoàn toàn chính là khống chế. Khô lâu thông qua khống chế mãng xà quần, để mãng xà đỉnh ở mặt trước, để mãng xà chống đối ánh kiếm công kích. Những này mãng xà da dẻ kiên cố cực kỳ, ánh kiếm tuy rằng có thể giết chết mãng xà, nhưng mãng xà số lượng đông đảo, phản phất giết chết bất tận, ánh kiếm căn bản là đối với nút ở phía sau diện khô lâu không thể làm gì. Tuy rằng có lượng lớn mãng xà bị ánh kiếm giết chết, thân thủ chia lìa địa từ mạch nước ngầm phía trên rất xuống, nhưng vẫn có lượng lớn mãng xà từ bên cạnh tụ tập lại đây. Mãng xà lít nha lít nhít, phản phất đem khô lâu phía trước toàn bộ che kín, ánh kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng căn bản là xuyên qua có điều mãng xà quần, đối với khô lâu không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thử. giảo hoạt quỷ đồ vật. Tiên Thiên cường giả nhìn thấy phát sinh mấy chục ánh kiếm đều công kích không tới Khô Lâu, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ công kích, độc ác ánh mắt mạnh mẽ hướng về trốn ở mãng xà quần mặt sau Khô Lâu vào tới, lấy biểu đạt ông lão đầy trời lửa giận. Cho dù ông lão là Tiên Thiên cường giả, ở trong thời gian ngắn cũng không chịu nhận lượng lớn chân khí phát ra, để ông lão không thể không đình chỉ vô vị công kích. Kha kha, một đám tiểu quỷ lại dám ra tay với ta, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Khô Lâu thấy lão giả đình chỉ công kích, khóe miệng theo bản năng co rụt lại một hồi, thêm vào mục nát đến khó coi gương mặt, khiến người ta cảm thấy dị thường khủng bố. Liên để ta sủng vật bắt chuyện dưới các ngươi những này tiểu quỷ đi. Khô Lâu hai tay vung về phía trước một cái, ngăn cản ở Khô Lâu trước mặt mãng xà trong nháy mắt hướng về phía trước chuyển động, lượng lớn mãng xà cấp tốc bay về phía trước ra, toàn bộ rơi xuống ở chúng tu luyện giả bên cạnh. Chơi ạ, lại có nhiều như vậy mãng xà. Nhanh, mau mau giết chúng nó. Cái này thiên sát Khô Lâu, lại giam âm. Đối diện trên mặt đất hầu như lít nha lít nhít mãng xà quần, chúng tu luyện giả lại như bị nổ tung hoa, tất cả mọi người cũng bắt đầu quay về Khô Lâu chửi ầm lên. Mãng xà khó chơi, bọn họ vừa nay đã có sâu sắc nhận thức, hiện tại bọn họ lại bị mãng xà vây quanh lên, để bọn họ cảm thấy phi thường khủng bố. Các ngươi đã bước vào địa ngục, như vậy ở các ngươi trước khi chết, liền để cho các ngươi kiến thức dưới khủng bố đi. Khô Lâu hai con mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, nhìn đã bắt đầu hoảng loạn chúng tu luyện giả, chậm chậm địa từ mạch nước ngầm bên trong đi ra, hướng về chúng tu luyện giả chậm rãi đi tới. Chương 679, lít nha lít nhít mãng xà quần tiên tiên ông lão mấy ánh kiếm trong nháy mắt hướng về phía trước bay đi, đem cản ở mặt trước mấy con mãng xà hết mức giết chết, nhìn thấy chu vi mãng xà càng ngày càng nhiều, mặt trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên âm trầm. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được, hiện tại mãng xà càng giết càng nhiều, thậm chí ngay cả mạch nước ngầm bên trong mãng xà cũng bắt đầu bò lên trên, nên muốn lui lại. Nữ tính tu luyện giả nhìn thấy lít nha lít nhít mãng xà đều từ mạch nước ngầm bên trong bò tới, chau mày, nhìn thấy chu vi đã rơi vào vây quanh chúng tu luyện giả, trong lòng sản sinh ý lui. Chu vi tu luyện giả tuy rằng có thể cùng mãng xà giằng co, còn có thể dễ dàng giết chết mãng xà, nhưng mãng xà số lượng thực sự là quá nhiều, không quản bọn họ giết chết bao nhiêu, nhưng sẽ có lượng lớn mãng xà từ phía sau bổ sung tới, phảng phất giết chết bất tận, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mãng xà số lượng phảng phất vô cùng vô tận, nhưng tu luyện giả chân khí có hạn, đến cuối cùng, nói không chắc liền mãng xà đều không có giết tới 1/10, tu luyện giả chân khí cũng đã dùng hết. Thực sự là không cam lòng à, cái kia Khô Lâu đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể điều khiển mãng xà quần. Tiên Tiên Tráng Hán không cam lòng ánh mắt nhìn phía trên quan tài, phản phất vô số bảo bối ở hướng về hắn vây tay, nếu như không phải đột nhiên bước lên một Khô Lâu, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp đem quan tài cho bung ra. Đúng rồi, cái kia Khô Lâu đây. Tiên Tiên Tráng Hán trong đầu nhớ tới hai con mắt liều lĩnh hồng quang Khô Lâu, nội tâm liền cảm thấy một trận khiếp đảm, vội vàng hướng mạch nước ngầm phương diện nhìn tới. Nay vừa nhìn, nhưng là lập tức liền đem Tiên Tiên Tráng Hán cho dọa sửng sốt, trước mắt chỉ nhìn thấy nhất đạo hắc ảnh, nhất đạo hắc ảnh chính đang nhanh chóng hướng về bọn họ phi chạy tới. Đại gia cẩn thận, cái kia Khô Lâu xung lên. Tiên Tiên cường giả thật chặt nắm lấy trong tay lưới búa to, trên mặt tất cả đều là cảnh giác vẻ mặt. Thần bí Khô Lâu nhưng là mang đến cho hắn áp lực mạnh mẽ, để hắn không dám dễ dàng xem thường. Hắn lại dám xung lại. Tiên Tiên ông lão đội vã cùng hướng về phía trước phương hướng nhìn lại, nhìn thấy nhất đạo hắc ảnh như nhất đạo gió nhẹ thổi qua, phản phất lập tức liền muốn giết tới trước mặt, mặt trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười. Thực sự là quá tốt rồi, phía trước có mãng xà chặn đường, để đối với Khô Lâu không thể làm gì, hiện tại Khô Lâu lại dám xông lại chịu chết, quả thực chính là trời cũng giúp ta a. Tiên Tiên ông lão cười ha ha, dũng cảm tiếng cười không ngừng vang vọng ở trong huyệt động. Ngâm cùng tiếng cười để chúng tu luyện giả trong lòng mang đến một tia ấm áp, để bọn họ đã sớm kinh hoàng không thôi nội tâm, bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Hắn nói không sai, nếu như đồng tâm hiệp lực đem Khô Lâu giết chết, nói không chắc thật sự có thể để cho những này mãng xà biết khó mà lui. Xem ra cái kia Khô Lâu thực sự là quá bất cẩn, lại dám chạy đến trước mặt chịu chết. Không nghĩ tới cuối cùng, vận may vẫn là ở bên này, không chỉ không cần chạy trốn, nói không chắc còn có thể thừa thế xông lên, đem quan tài mở ra, đặt được trong quan tài bảo bối. Chúng tu luyện giả không ngừng đánh giết chu vi mãng xà, tuy rằng trong bọn họ tâm đều có lui lại ý nghĩ, nhưng Tiên Thiên ông lão hảo ngự chí khí trong nháy mắt cho bọn hắn rất lớn tự tin, để bọn họ lập tức liền bình tĩnh đi. Chư vị, phải muốn một đòn giết chết Khô Lâu, chỉ cần Khô Lâu tử vong, những này mãng xà sẽ tự mình tán lui. Tiên Thiên ông lão hiện tại tràn ngập tự tin, những này mãng xà đều là có cực cường lĩnh vực ý thức, chỉ cần không xâm phạm chúng nó lãnh địa, những này mãng xà cũng không sẽ chủ động công kích bọn họ. Chỉ có đem Khô Lâu giết chết, những này mãng xà dĩ nhiên là sẽ lui về mạch nước ngầm, khôi phục vừa nãy trạng thái. Nói thật hay, mấy cái tiên thiên chờ chút đồng thời ra tay với Khô Lâu, để Khô Lâu biết đến lợi hại. Tiên Thiên bên trong duy nhất nữ tính tu luyện giả, mang theo bộ mặt tức giận, mọi việc không thuận, đã để trong lòng nàng tràn ngập lửa giận. Hắn đến rồi, cùng lên một lượt đi. Tiên Thiên Tráng Hán nhìn thấy hắc ảnh đã đánh tới trước mặt, Khô Lâu mang theo mạnh mẽ mùi hôi thối mà đến, đặc biệt Khô Lâu trên mặt mục nát huyết nục, để hắn nhíu mày. Chuyện này thực sự là quá buồn nôn. Quá thối, so với hàm ngư mùi vị còn muốn nồng nặc 1000 lần. Điều đó, ta nhanh không tiếp tục tiên trì được. Này thiên sát mùi vị, thật sự sẽ giết người cùng không thấy hình bóng a. Mục nát mùi trong nháy mắt liền chuyển tới, mãnh liệt mùi gay mũi để chúng tu luyện giả nhíu mày, nếu như không phải muốn cẩn thận một chút đối phó chu vi mãng xà, bọn họ sớm liền bắt đầu dùng tay che mũi. Chớ cao mày, cho hắn biết tiên thiên cường giả lợi hại. Tiên thiên ông lão nhìn thấy Khô Lâu đã đi tới trước mặt bọn họ, nhìn thấy gần trong gang tấc Khô Lâu, trong tay trường kiếm nhất vùng, nhất đạo kiếm quang chói mắt trong nháy mắt xuất hiện, mang theo gào thét phong thanh hướng về sao Khô Lâu bắn tới. Ầm. Ánh kiếm trong nháy mắt liền rơi vào Khô Lâu trên thân thể diện, phát sinh một tia yếu ớt bóng lửa, nhất đạo thanh âm vang dội trong nháy mắt truyền ra. Khô Lâu lại không có chuyện gì, lẽ nào thân thể của hắn là thiết làm sao? Tiên Tiên ông lão nhìn thấy ánh kiếm rơi vào Khô Lâu trên thân thể, không có cho Khô Lâu tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng là giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Kha kha, thật là khiến người ta chán ghét tiểu tử a. Khô Lâu nhìn thấy giật nảy cả mình Tiên Tiên ông lão, khóe miệng trong nháy mắt làm nổi lên, sờn cả tóc gáy âm thanh bật thốt lên. Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, án lão tử nghiêm phụ. Tiên Tiên tráng hán khí thế trên người trong nháy mắt tản ra, Tiên Tiên cường giả uy thế từ trên người hắn biểu hiện vô cùng nhuyễn, một luồng bức người sát khí khóa chặt ở Khô Lâu trên người. Lực phách hoa sơn. Tiên Tiên đại hán quát lên một tiếng lớn, nâng trong tay đại lưỡi búa to lăng không mà lên, đại lưỡi búa to mang theo sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt hướng về Khô Lâu tránh bổ tới. Kha kha. Khô Lâu hai con mắt liều lĩnh hung quang, nhìn thấy Tiên Tiên tráng hán trong tay đại lưỡi búa to mang theo bức người uy thế, trong nháy mắt bổ tới, vị dị tiếng cười không ngừng vang vọng ở trống trải bên trong huy động. Ầm ầm. Đại lưỡi búa to mang theo Tiên Tiên oai hướng về Khô Lâu bổ tới. Khô Lâu ở đại lưỡi búa to liền muốn lạc ở trên người thời điểm, trong nháy mắt liền từ Tiên Tiên đại hán trong mắt biến mất, đại lưỡi búa to mất đi mục tiêu, mạnh mẽ lực công kích toàn bộ lạc ở vừa nãy Khô Lâu vị trí. Một cái hố to trong nháy mắt liền bị đại lưỡi búa to hoành đi ra, đầy trời cho bụi cùng đất cát không ngừng nổi lên bốn phía, để tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn cả lên. Quỷ đồ vật, có bản lĩnh cho lão tử lăn ra đây. Tiên Tiên đại hán nhìn thấy Khô Lâu biến mất ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt giận dữ, hai tay về phía sau khẽ nhếch, nên tiên nộ hống, khí thế kinh khủng không ngừng hướng về chu vi tản ra. Chu Vi mãng xà phảng phất cảm nhận được Tiên Tiên Tráng Hán vô tận sự phẫn nộ, dồn dập hướng về bốn phía bò tới, để tránh Tiên Tiên Tráng Hán uy thế. Hắn chạy sao? Tiên Tiên ông lão nhìn thấy Khô Lâu đột nhiên biến mất ở trước mắt, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, cảnh giác nhìn bốn phía, không ngừng tìm tòi Khô Lâu hình bóng. Kha kha, không biết mùi vị. Quỷ dị tiếng cười từ hang động phía trên truyền xuống rồi, nhất đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ trên cao đi xuống, quay về Tiên Tiên Tráng Hán nhào tới. Cẩn thận, nó ở người mặt trên. Nữ tính Tiên Tiên nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Khô Lâu, trong tay trường kiếm nhất vùng, mấy ánh kiếm lần thứ hai hướng về Khô Lâu bắn tới. Chương 680, sợ cả tóc gãy thi thể nữ tính Tiên Tiên cường giả phát động ánh kiếm cũng không phải muốn kích thương Khô Lâu, mà là muốn động tới công kích Khô Lâu, để Tiên Tiên Tráng Hán có đầy đủ thời gian tránh né Khô Lâu công kích. Khô Lâu tốc độ thực sự là quá nhanh, nếu như không phải nàng vẫn duy trì cực cường đề phòng, nàng cũng sẽ không trước tiên phát hiện Khô Lâu hình bóng. Ầm, ầm, ầm. Ánh kiếm nếu không có gì ngoài ý muốn địa thất bại, ánh kiếm không có bắn trúng Khô Lâu, trái lại tiếp tục hướng về mặt trên đi tới, rơi vào trên hang động trên vách động, đem một vài đất cắt cho chấn động đi. Tiên Tiên Tráng Hán được nhắc nhở, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy Khô Lâu tấm kia mục nát đến người tàn tật dạng gương mặt, lập tức giơ lên trong tay lưới búa to hướng về Khô Lâu đánh tới. Hống! Lưới búa to mang theo vô tận uy thế, dường như muốn đem không gian xé rách, hướng về Khô Lâu phát sinh khủng bố công kích. Khô Lâu hai con mắt hồng quang không mê lấp lóe, thân hình trong nháy mắt chuyển động, nhẹ điệu tách ra Tiên Tiên Tráng Hán công kích, đã không có bất kỳ huyết nhục Khô Lâu cánh tay, chặt chẽ nắm lấy Tiên Tiên Tráng Hán hai tay, sắc bén xương ngón tay tàn nhẫn mà cắm vào Tiên Tiên Tráng Hán bên trong cánh tay. A! Tiên Tiên Tráng Hán cảm nhận được cánh tay truyền đến vô tận thống khổ, hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đùng! Tiên Tiên Tráng Hán hai tay không ngừng co giật, trong cơ thể tiên huyết không ngừng trôi đi, đại lưỡi búa to từ trong tay lướt xuống, rơi xuống ở cứng rắn trên mặt đất, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Hắn đang làm gì? Hắn thật giống có hấp thu Lý Sơn tiên huyết. Tiên Tiên ông lão nhìn thấy không ngừng co giật Lý Sơn, nhìn thấy hắn một mặt khó chịu dáng vẻ, trong nháy mắt kêu lớn lên. Khô Lâu lại đang hấp thu Lý Sơn tiên huyết, lẽ nào hắn là cái sẽ hấp huyết Khô Lâu sao? Này tiên sát Khô Lâu, phải nhanh lên một chút đem Lý Sơn cho cứu ra, không phải vậy hắn nhất định sẽ chết ở Khô Lâu trong tay. Nữ tính Tiên Tiên cường giả nhìn thấy Lý Sơn sắc mặt càng ngày càng trắng xám, trong lòng trong nháy mắt liền lòng rối như tơ vò, trường kiếm trong tay không ngừng hướng về sao Khô Lâu bung lên, kiếm quang chói mắt điên cuồng hướng về Khô Lâu bay đi. Mèo, mèo, mèo. Ánh kiếm tốc độ rất nhanh, mọi người chỉ là cảm nhận được trước mắt lóe lên, ánh kiếm cũng đã giết tới Khô Lâu trước mặt. Khô Lâu hai con mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, đối diện phong dũng mà đến ánh kiếm, trong nháy mắt liền hóa thành tàn ảnh lần nữa biến mất ở tại chỗ, còn trực tiếp đem Lý Sơn cũng cho bắt góc. Ầm, ầm, ầm. Ánh kiếm không ngừng rơi vào trên vách động, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, một ít bé nhỏ đất cát không ngừng rơi xuống phía dưới. Khô Lâu lại đem Lý Sơn cho nắm bắt đi rồi. Nữ tính Tiên Thiên cường giả nhìn thấy Lý Sơn biến mất ở tại chỗ, theo Khô Lâu đồng thời không thấy bóng dáng, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lý Sơn biến mất ở trước mặt của bọn họ, nhất định sẽ là lành ít dữ nhiều, tức khiến cho bọn họ muốn đi cứu viện, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì bọn họ cũng không tìm được Khô Lâu hình bóng. Khô Lâu đến cùng chạy đi cái nào? Tiên Thiên ông lão trên mặt lộ ra hoảng loạn vẻ mặt, Khô Lâu loại kia quỷ dị công kích, để trong lòng hắn bắt đầu khiếp đảm, hắn vừa nãy cũng đã rõ ràng địa cảm ứng được, Khô Lâu không chỉ đang hấp thu Lý Sơn tiên huyết, thậm chí ngay cả Lý Sơn chân khí trong cơ thể đều không có buông tha. Chuyện như vậy, quả thực chính là dọa người nghe thấy, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Cái kia Lý Tiên Tiên lại bị Khô Lâu cho nắm bắt đi rồi. Chơi ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào liền Tiên Thiên cường giả đều nắm Khô Lâu không có cách nào sao? Chuyện này quả thật chính là quá dọa người nghe thấy. Lý Sơn đột nhiên mất tích, không chỉ để chúng Tiên Thiên cảm nhận được giật mình, càng làm cho hắn tu luyện giả cảm thấy lớn lao khiếp sợ, tình cảnh trong nháy mắt bắt đầu hoảng loạn cả lên. Nếu như không phải chu vi có vô biên vô hạn mãng xà quần, bọn họ sớm liền bắt đầu rời đi nơi quỷ quái này. Hiện tại nơi này đúng là không thể ở lâu. Cho dù trong quan tài có bảo vật, bọn họ cũng không dám lại ở đây dừng lại. đặc biệt vừa nãy cái kia mấy cái từ Trần Vũ bên người chạy trốn tu luyện giả, sắc mặt đều bị dọa thành, bọn họ không nghĩ tới, vừa mới thoát đi mà bị bọn họ truy sát, hiện tại lại đến muốn đối diện cái kia quỷ dị khô lâu. Bèo. Một trận phong thanh nhanh chóng thổi qua, một bộ thi thể tàn nhẫn mà lạc ở trước mặt mọi người, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Này không phải Lý Tiên Tiên sao? Hắn làm sao biến thành như vậy? Thi thể liền như vậy lạc ở trước mặt mọi người, nhưng thi thể dáng dấp khiến người ta cảm thấy lớn lao khiếp sợ, khiến người ta cảm thấy nội tâm sâu sắc khủng bố. Trước mắt thi thể này như ông lão, trên mặt không chỉ trắng xám đến không có chút hồng hào, mặt trên còn che kín nếp nhăn, toàn thân da rẻ cũng đã mất đi ánh sáng lộng lẫy, toàn bộ thi thể làm cho người ta một loại khô héo cảm giác. Tiên Tiên ông lão nhìn thấy trước mắt thi thể, cũng là rất là khiếp sợ, Lý Sơn vừa mới vừa biến mất một đoạn ngắn thời gian, ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thân thể lại đã biến thành dáng dấp này. Nếu như không phải thi thể gương mặt cùng Lý Sơn có mấy phần tương tự, bọn họ căn bản là không thể tin được, trước mắt này cụ sẽ là Lý Sơn thi thể. Khà khà, mùi vị cũng khá. Khủng bố tiếng cười lần thứ hai truyền ra, phối hợp trước mắt khiến người ta nhìn thấy mà giật mình thi thể, khiến người ta có loại sợn cả tóc gãy cảm giác. Xấu xí đồ vật, có bản lĩnh liền đi ra cùng quang minh chính đại chiến đấu, lén lén lút lút ẩn đi, tính là thứ gì? Một vị trên mặt mang theo một cái đao ba, thân thể dũng mãnh tiên tiên cường giả, nhẫn không chịu được như vậy giàn vặn, nhìn trống trải phía trên hang động, âm thanh tức giận nói: "Khà khà, quỷ gào gì? Ta vẫn ở các ngươi bên người, lẽ nào các ngươi thật không có phát hiện sao?" Khô lâu tuy rằng không có hiện thân, nhưng khủng bố tiếng cười không ngừng vang vọng ở trong huyệt động, để chúng tu luyện giả không thể không mỗi giờ mỗi khắc quan sát bốn phía, duy trì cảnh giác, để ngừa bị khô lâu đánh lén. A, một vị trung niên hậu tiên cao thủ, bởi vì phân tâm, bị mãng xà đánh lén thành công, mãng xà ở hắn chân to mặt trên căn xuống một đám lớn huyết đủ. Đột nhiên đến đau đớn, để hắn trong nháy mắt kêu lớn lên. Chúng hậu tiên cao thủ không chỉ muốn công kích chu vi mãng xà, còn phải phân tâm ứng phó khô lâu đánh lén, trong khoảng thời gian ngắn, công kích mãng xà tốc độ bắt đầu chậm chậm lên. A, ta bị cắn, thực sự là xui xẻo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lại có mấy vị hậu tiên cao thủ bởi vì phân tâm, bị mãng xà đánh lén thành công. Nghe được thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, còn lại hậu tiên cao thủ bắt đầu trở nên càng thêm sốt sáng lên. Vì để tránh cho mãng xà công kích, vì càng thêm an toàn, bọn họ theo bản năng mà tụ tập cùng nhau, bắt đầu từ từ hướng về bên ngoài cửa động di động quá khứ. Các ngươi chú ý một chút, không muốn lại bị mãng xà đánh lén. Nữ tính tiên tiên cường giả, nhìn thấy mấy cái hậu tiên cao thủ bởi vì bị mãng xà cắn bị thương, không thể không lui ra chiến đấu, theo bản năng nhắc nhở nói: "Khà khà." Đột nhiên một đạo tàn ảnh cấp tốc từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, khủng bố tiếng cười lần thứ hai truyền vào trong thai của bọn họ. "A, cứu ta." Mặt theo đột nhiên cảm thấy thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một trương nhượng người khủng bố đến cực điểm gương mặt, trong nháy mắt liền kêu lớn lên. "Đùng." Khô lâu nhìn thấy trước mắt sắc mặt hoảng loạn mặt theo, một cái tát tàn nhẫn mà phiến ở trên mặt của hắn, cứng rắn xương trong nháy mắt cắt ra hắn mặt. Mặt theo cảm nhận được ý thức một trận mơ hồ, sắc mặt từ từ bắt đầu biến thành màu đen lên. Khô lâu ở nơi đó, nhanh giết hắn, thực sự là đáng ghét ta. Chương 681, các ngươi đi được không? Khô lâu đột nhiên ra hiện tại mặt theo trước mặt, trong nháy mắt liền gây nên chúng trình tu luyện giả hoảng loạn, tình cảnh lập tức bắt đầu sản sinh hỗn loạn. Mèo, mèo, mèo. Chúng tiên tiên cường giả bừng tỉnh giận dữ, không ngừng quay về khô lâu phát động tiến công, ánh kiếm, liệt diễm, hàn băng chờ sắc bén công kích, trong nháy mắt liền hướng khô lâu vào tới. Kha kha, khí huyết thực sự là sung túc a. Khô lâu ở chúng tiên tiên cường giả trước mặt, cũng không dám nhiều làm dừng lại, nhìn thấy công kích trong nháy mắt sắp tới, lập tức liền biến mất ở chúng tu luyện giả trước mặt, theo khô lâu mất tích, còn ở đã sớm thần trí mơ hồ mặt theo. Mặt theo mặc dù là tiên thiên cường giả, nhưng chịu đến khô lâu công kích, độc tố theo xương ngón tay thẩm thấu mặt theo thân thể, để tinh thần hắn sản sinh hỗn loạn. Thực sự là khí chết ta rồi, cái này khô lâu cũng chỉ sẽ đánh lên sao? Tiên thiên ông lão nhìn thấy khô lâu xuất hiện, không chỉ từ trước mặt bọn họ ung dung đào tẩu, còn thuận tiện mang đi một tiên thiên cường giả, sớm cũng đã lòng rối như tơ vò. Mặt theo mất tích, lần thứ hai gây nên chúng tu luyện giả hoảng loạn. Lý Sơn dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn cái kia nhìn thấy mà giật mình thi thể, còn đình nằm ở trước mặt bọn họ trên đất, nội tâm của bọn họ từ từ bắt đầu lộ ra khiếp đảm vẻ. Hoàng Lương, hiện tại tình cảnh đã bắt đầu hỗn loạn, nếu như không thể ngăn lại khô lâu đột nhiên tập kích, ta xem vẫn là đúng lúc lui lại đi. Nữ tính tiên tiên cường giả trên mặt tràn ngập cảnh giác, thậm chí bắt đầu có loại nghe tiếng đã sợ mất mật cảm giác. Khô lâu đánh lén cho nàng mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cái kia khô lâu thật giống vẫn ở bên cạnh họ, để bọn họ khó lòng phòng bị. Chính là minh thương dịch trạng, ám tiễn khó phòng. Nếu như khô lâu có thể đi ra với bọn hắn quang minh chính đang địa chiến đấu, bọn họ còn có thể không có gì lo sợ, nhưng khô lâu núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cho bọn họ đòn công kích chí mạng, đây mới là để bọn họ cảm thấy sợ sệt căn nguyên. Nguyệt Như Hỏa, ngươi có cái gì tốt phương pháp? Hoàng Lương ông lão tuổi già thế bước, tự biết tu vi khó tiến thêm nữa, cho nên mới phải như thế quan tâm trong quan tài bà bối, hắn mục đích cuối cùng cũng không hợp pháp khí, mà là muốn từ trong quan tài một tia cơ duyên. Đan dược, hắn là không dám hy vọng xa vời, cho dù là trong quan tài có đan dược, hắn cũng không dám dùng ăn, đan dược ở trong quan tài phong kín lâu như vậy, có hiệu quả hay không không nói, nhưng dược lực tuyệt đối là đã tiêu tan. Trong quan tài nếu như có đan dược đan vương, đó mới là Hoàng Lương mục tiêu cuối cùng. Vì lẽ đó Hoàng Lương trong lòng mới có một đoàn mãnh hỏa, cho dù có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không dễ dàng rời đi hang động. Khô lâu xuất quỷ nhập thần, ta còn có thể cái gì cái nhìn. Nguyệt Như Hỏa tuy rằng cũng là trông mà thèm bảo vật, nhưng cũng không ai dám bảo đảm trong quan tài thật sự sẽ có bảo vật, nếu để cho Nguyệt Như Hỏa vì là không biết đúng hay không tồn tại bảo vật đến mạo hiểm, Nguyệt Như Hỏa khẳng định là sẽ không đáp ứng. Ta kiến thiết vẫn là đúng lúc rời đi nơi này, cái kia khô lâu quá quái lạ, không biết các ngươi có phát hiện hay không, một rất lớn vấn đề. Nguyệt Như Hỏa nghiêm túc nhìn bên cạnh còn lại ba vị tiên thiên cường giả, ánh mắt hoảng loạn điệu nói. Vấn đề gì? Lẽ nào khô lâu còn có cái gì khác với tất cả mọi người? Nguyệt tiên tử, ngươi liền thật nói rồi đi, không nên để cho suy đoán. Ba vị tiên thiên cường giả dồn dập trực tiếp nói, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, cái kia khô lâu khí tức chính đang từ từ tăng cường sao? Nguyệt Như Hỏa nghĩ đến đây, trên mặt liền lộ ra thần sắc hốt hoảng. Nếu như không phải nàng cho tới nay cẩn thận tính cách, nàng cũng không sẽ phát hiện như thế khiến người ta cảm thấy quỷ dị địa phương. Khô lâu khí tức tuy rằng tăng trưởng yếu ớt, nhưng đúng là ở vẫn tăng trưởng. Đặc biệt khô lâu đang hấp thu tiên thiên cường giả khí huyết sau khi, cái cảm giác này càng thêm rõ ràng. Đùa giỡn hay sao? Đây cũng quá chứ. Lẽ nào đây chính là khô lâu phương thức tu luyện? Nguyệt Như Hỏa nói chuyện, để ba cái tiên thiên cường giả trong nháy mắt kinh dị lên. Trên mặt của bọn họ tất cả đều là khó có thể tiếp thu vẻ mặt. Nếu như khô lâu đúng là cần hút bọn họ khí huyết tăng cường, như vậy bọn họ ở trong mắt khô lâu không phải là con mồi sao? Đem tiên thiên cường giả làm con mồi, chuyện này quả thật chính là quá điên cuồng. Cho dù là nói rồi đi ra ngoài, cũng sẽ không có người dám tin tưởng như thế khuyết đại sự tình. Nguyệt Như Hỏa, ngươi sẽ không là ở đây yêu nói hoặc chúng chứ? Hoàng Lương nghe được Nguyệt Như Hỏa phân tích, lập tức liền bị Nguyệt Như Hỏa não động cho chấn kinh rồi. Như vậy kỳ tư diệu tưởng, không đi làm cái biên tập, quả thực chính là lãng phí nhân tài. Lẽ nào ta cần phải gạt ngươi sao? Nguyệt Như Hỏa nhìn thấy Hoàng Lương, khoe miệng xem thường biểu hiện, lập tức trợn mắt nhìn thẳng, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Đùng, một bộ thi thể lần thứ hai rơi xuống ở tại bọn hắn bên cạnh, phát sinh tiếng vang nặng nề, đem bọn họ mục quang hấp dẫn lại đây. Thi thể trên mặt che kín nếp nhăn, thậm chí ngay cả lão nhân bàn cũng bắt đầu xuất hiện, đặc biệt hắn cái kia lại chết không nhắm mắt con mắt, lại dị thường trắng xám, đầu lâu mặt trên thưa thớt tóc, khiến người ta cảm thấy người này chính là một chết đã lâu ông lão. Nếu như không phải thi thể trên mặt cái kia rõ ràng đau bà, ai cũng sẽ không tin tưởng cái này tử trạng kinh khủng như thế ông lão chính là vừa mất tích không lâu mà theo. Một đời tiên tiên cường giả liền như vậy chết thảm ở trước mặt của bọn họ, hết thảy tu luyện giả lần thứ hai bắt đầu chấn kinh rồi lên. Thậm chí ngay cả tục đã chết hai người tiên tiên cường giả, nơi này thật sự không thể ở lâu. Hắn sao bị chết kinh khủng như thế? Ở trong thời gian thật ngắn diện, hắn đến cùng trải qua cái gì? Bảo vật cũng không muốn, vẫn là dành thời gian, nhanh lên một chút hướng về hang động lối ra di động, tranh thủ sớm một chút rời đi nơi quỷ quái này. Chúng tu luyện giả tuy rằng đang toàn lực đối phó bồi hồi ở bên người mãng xà, nhưng rơi xuống ở tại bọn hắn cách đó không xa thi thể, vẫn để cho bọn họ lần thứ hai chấn kinh rồi lên. Nhìn thấy khiến người ta nhìn thấy mà giật mình thi thể, nhìn thấy hắn cái kia chết không nhắm mắt ánh mắt, để bọn họ lập tức sản sinh lui lại ý nghĩ. Vì những khả năng đó không tồn tại bảo vật, mà liều lĩnh đem sinh mệnh bỏ ở nơi này nguy hiểm, bọn họ khẳng định là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Kha kha, các ngươi hiện tại mới muốn đi, các ngươi có bản lĩnh này sao? Quỷ dị tiếng cười, lần thứ hai không biết từ cái hướng kia truyền ra, trong nháy mắt liền truyền vào trong thai của bọn họ, để bọn họ đã sớm hoảng loạn nội tâm, trong nháy mắt liền bắt đầu tan vỡ lên. Đi thôi, thật sự nếu không đi, liền không có cơ hội. Một cái nào đó tiên tiên cường giả liếc mắt nhìn, trên mặt đất mặt thẹo cái kia thảm không mắt thấy tử trạng, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn tuy nhưng đã hơn 50 tuổi, nhưng nếu như hắn không phải não tàng tự động tìm đường chết, hắn ít nhất còn có mấy chục năm có thể sống, hắn mới không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Đối diện xuất quỷ nhập thần khô lâu, trong lòng hắn đã mất đi dũng khí chiến đấu. Ngươi không muốn trong quan tài bảo vật sao? Hoàng Lương giật mình liếc mắt nhìn hắn, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp, hy vọng hắn có thể lưu lại. Nếu như còn lại tiên tiên cường giả đều sản sinh muốn trốn khỏi ý nghĩ, như vậy trong quan tài bảo vật, vậy thì đúng là cùng hắn vô duyên. Hoàng Lương tuyệt đối không thể để cho bọn họ thoát đi, quan tài bảo vật, hắn nhất định phải được mới được. Ta mới không ngốc, bảo vật ta không muốn, các ngươi lưu lại từ từ chia đi. Tiên tiên cường giả trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nơi đó sẽ bận tâm bảo vật, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, hướng về hang động mở miệng trôi nổi quá khứ. Chương 682, thân hãm tuyệt cảnh tiên tiên cường giả cái kia dám nhiều làm dừng lại, khô lâu không biết ẩn ẩn ở chỗ kia, nói không chắc cái kế tiếp tập kích đối tượng chính là hắn, nếu như hắn đã biến thành thi thể, nhiều hơn nữa bảo vật pháp khí chất đống ở trước mặt của hắn, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật là một quỷ nhát gan. Hoàng Lương nhìn thấy bồng bềnh khắp nơi phía trên hang động, hướng về cửa động mà đi tiên tiên cường giả, trên mặt tất cả đều là khinh bỉ vẻ mặt. Bảy vị tiên tiên cường giả bị khô lâu giết chết hai vị, dọa chạy một vị, hiện tại dẫn hắn cũng chỉ có ba vị tiên tiên cường giả. Đội hình như vậy, nếu như đối diện khô lâu đánh lén, không biết có hay không có thể ngăn cản được hạ xuống, còn những hậu thiên đó cao thủ, Hoàng Lương đã thành thói quen tính lãng quên. Liền tiên tiên cường giả đều nắm khô lâu không có cách nào, những hậu thiên đó nhược kê thì càng thêm không cần phải nói, để bọn họ đi đối diện khô lâu quả thực chính là chịu chết, hoàn toàn chính là bia đỡ đạn tồn tại. Nguyệt Như Hỏa nhìn thấy vừa nãy thoát đi tiên tiên cường giả, cũng sắp đồng bệnh đến cửa động, hầu như trong nháy mắt là có thể thoát đi đi ra ngoài, trong lòng cũng bắt đầu hạ quyết tâm. Tuyệt đối muốn chạy trốn, như lưu lại lo lắng đề phòng, còn không bằng nhanh nhanh rời đi nơi quỷ quái này, thế giới bên ngoài rộng như vậy rộng, bảo vật cơ duyên đạt được nhiều là, không cần thiết cần phải lưu lại liều mạng. Nguyệt Như Hỏa cùng bên cạnh khác một tiên tiên cường giả đối diện một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra muốn rời khỏi ý nghĩ, từng người gật gật đầu, thân thể lập tức bắt đầu đồng bệnh lên. Hai người mau nhìn, hắn nguy hiểm. Hoàng Lương ở Nguyệt Như Hỏa cùng khác một tiên thiên cường giả đồng bệnh lên trong nháy mắt, liền chỉ vào phía trước lớn tiếng kêu gào lên. Một tiểu đoàn hắc khí đột nhiên bao phủ ở vừa nãy thoát đi cái kia tiên thiên cường giả trên người, hắc khí bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, hầu như trong nháy mắt liền đem tiên thiên cường giả thân thể cho bao bọc lại. A, nhanh mau thả ta ra, không muốn cắn ta a. từng đạo kêu thảm thiết âm thanh từ hắc khí bên trong thê thảm địa truyền ra, âm thanh tràn ngập thống khổ cùng vô tận sự phẫn nộ, để chúng tu luyện giả trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Vốn là muốn cùng rời đi Nguyệt Như Hỏa cùng khác một tiên thiên cường giả, nhìn thấy phía trước phát sinh kinh biến, lập tức hạ xuống, trở lại chỗ cũ. Phía trước như thế chuyện quái dị, để bọn họ không thể không cẩn thận, không được bay xuống mới quyết định. Bao phủ ở tiên thiên cường giả trên người hắc khí càng ngày càng dày đặc, tiên thiên cường giả tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng đến thê thảm, hắn loại kia tan nát cõi lòng tê gọi, để chúng tu luyện giả không thể không nhíu mày. Đến cùng là chịu đến bao lớn giàn vặt, mới sẽ làm một tiên thiên cường giả phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lại chịu đến tập kích, là Khô Lâu gây nên sao? Nguyệt Như Hỏa kiêng kỵ mà liếc nhìn đồng bệnh ở mặt trước hắc khí, trường kiếm trong tay lần thứ hai quay về hắc khí vung ra, mấy ánh kiếm trong nháy mắt liền hướng hắc khí bạch tới. Ai, bây giờ nhìn lại, cho dù là phía trên hang động cũng không lại an toàn. Khác một tiên thiên cường giả lắc đầu thở dài, thủ trưởng nhanh chóng về phía trước vung ra, một luồng giá lạnh phảng phất bao phủ ở xung quanh, để mọi người cảm nhận được một luồng hàn băng khí tức. Thủ trưởng không ngừng hướng về phía trước đánh ra, số lượng đa dạng băng tiễn mang theo hàn băng khí, nhanh chóng hướng về hắc khí nhanh chóng bắn tới. Ánh kiếm cùng băng tiễn gần như cùng lúc đó bắn trúng hắc khí chịu đến ánh kiếm cùng băng tiễn công kích, khí thể bắt đầu chấn động kịch liệt, nhất đạo hắc ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Theo hắc khí biến mất, một bóng người ra hiện tại trước mắt của bọn họ, ánh kiếm cùng băng tiễn hầu như toàn bộ lạc ở cái kia bóng người mặt trên. Ánh kiếm hầu như trong nháy mắt liền đem bóng người chia năm xẻ bảy, băng tiễn rơi vào phá nát bên trên thi thể, đem những kia phá nát thi thể toàn bộ băng thành khối băng. Đùng, đùng, đùng. Kết thành khối băng thi thể nhanh chóng rơi xuống ở cứng rắn trên mặt đất, phát sinh trầm trọng âm thanh. Kha kha. Lãnh khốc tiếng cười lần thứ hai truyền ra, phản phất đang cười nhạo bọn họ vô tri, bọn họ không biết tự lượng sức mình, để còn lại ba vị tiên thiên cường giả cảm thấy không đất dung thân. Hỏng rồi, không nghĩ tới liền giữa không trung đều bị Khô Lâu phong tỏa, còn có thể có còn sống khả năng sao? Liền tiên thiên cường giả đều trốn không ra, ngươi nói sẽ có còn sống khả năng sao? Thực sự là hối hận chết rồi, vừa nãy liền nên cùng Như Mộng bọn họ cùng đi ra ngoài. Chúng tu luyện giả nhìn thấy rơi xuống ở trước mặt bọn họ đóng băng thì nát, trên mặt của bọn họ tất cả đều là tuyệt vọng vẻ mặt, trong lòng bọn họ toàn bộ tràn ngập hối hận, hiện tại liền muốn tự tử đều có. Cái kia xuất quỷ nhập thần Khô Lâu tuyệt đối không phải đồ tốt, nếu như bọn họ rơi vào Khô Lâu trong tay, tuyệt đối là thực chết không sinh. A, vị trí này ai xem? Ta bị mãng xà cắn. Theo chúng tu luyện giả phân tâm, lại có mấy con mãng xà đột phá phòng ngự của bọn họ, cắn bị thương mấy cái tu luyện giả, hiện tại tình huống như vậy, quả thực chính là để còn lại tu luyện giả chó cắn áo rách. Lẽ nào thật sự chính là không chỗ có thể trốn sao? Một cái khác tu luyện giả trên mặt đã xuất hiện thần sắc sốt sắng, vốn là cho rằng có thể nắm chắc thoát đi phương pháp, hiện tại cũng bị chứng thực không được, để hắn càng thêm cảm thấy hoảng loạn. Khô Lâu thật giống vẫn đang tránh né, nếu như có thể đem Khô Lâu tìm ra, nói không chắc còn có thể có hy vọng. Nguyệt Như Hỏa trong lòng cũng không có tuyệt vọng, mãnh liệt cứu sống ý chí, để đầu óc của nàng dị thường tỉnh táo, cũng không có bị mặt ngoài giả tạo cho lừa dối. Nói tới thực sự là em hay, hiện tại liền Khô Lâu ở chỗ đó cũng không biết, thì lại làm sao đem Khô Lâu cho tìm ra. Hoàng Lương hiện tại đã đoạn tuyệt mở ra quan tài tâm tư, từ bỏ bảo vật dự định, nội tâm bay lên mãnh liệt cứu sống niềm tin. Ngươi sẽ không nghĩ biện pháp sao? Nguyệt Như Hỏa mắt lạnh nhìn bên cạnh Hoàng Lương, trên mặt lộ ra hơi giận vẻ, nếu như không phải là bị khốn cùng nhau, nàng chắc chắn sẽ không cùng Hoàng Lương nói hơn một câu. Kha kha, không nghĩ tới các ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi, lại còn sẽ có như thế nha hứng, các ngươi vừa nãy là ở cái ba sao? Một tiểu đoàn hắc khí ra hiện tại bọn họ trước mắt, hắc khí sau đó nhanh chóng biến mất, hai con mắt liều lĩnh hồng quang Khô Lâu liền như vậy ra hiện tại trước mặt bọn họ. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiên Thiên cường giả hai con mắt căm tức Khô Lâu, âm thanh tức giận nói: "Ta là ai, các ngươi không có tư cách biết, các ngươi chỉ cần biết đạo minh niên hôm nay chính là các ngươi chết kỵ." Khô Lâu mắt lộ hồng quang, trong miệng nói ra nói chuyện, để còn lại hết thảy tu luyện giả cũng bắt đầu hỗn loạn. Bọn họ hiện tại đối diện cảnh khốn khó, lại thêm để Khô Lâu lạnh lùng vô tình nói chuyện, bọn họ trên căn bản là bị phán tử hình. Hiện tại trước hết từ mấy người các ngươi bắt đầu đi. Lượng lớn hắc khí bắt đầu bao phủ ở Khô Lâu trên người, hắc khí càng ngày càng dày đặc, từ từ hướng về chu vi cấp tốc tràn ngập mà đi. Xem ra Khô Lâu muốn đối với ra tay. Nguyệt Như Hỏa xem đến lượng lớn khói đen mở mịt lại đây, chăm chú nắm trường kiếm trong tay, trên mặt lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Đối diện Khô Lâu trận chiến này, rất có thể là trong đời của nàng cuối cùng chiến đấu, làm cho nàng không thể không cẩn thận, đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần. Chương 683, Nguyệt Như Hỏa lá bài tẩy theo hắc khí lượng lớn tràn ngập, Khô Lâu khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường, cùng vừa nãy khí thế hình thành cách nhau một trời một vực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Lương cảm ứng được Khô Lâu trên người không ngừng tăng gọi khí thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kha kha, tuy rằng ta vẫn không có khôi phục đỉnh cao thời kỳ 1% thực lực, nhưng cũng đầy đủ đối phó các ngươi những này cho cạn. Khô Lâu lạnh lùng vô tình tiếng cười, để chúng tu luyện giả cảm thấy sợn cả tóc gáy, để chúng tu luyện giả không thể không chăm chú lên cẩn thận đối xử. Xem không thể có không lãng phí ta lá bài tẩy. Nguyệt Như Hỏa nhìn thấy Khô Lâu trên người báo táp khí thế, rốt cục không kiên trì được, vì mạng sống ở trên người lấy ra một màu đen loại nhỏ hình cầu. Ngươi cái này, lẽ nào là? Hoàng Lương nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa trong tay màu đen hình cầu, nhìn thấy màu đen tiểu cầu mặt trên quỷ dị phù văn, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, nhưng rất nhanh sẽ mừng như điên lên. Không sai, chính là chiến đấu khôi lỗi. Nguyệt Như cây bước màu đen hình cầu vứt trên mặt đất, màu đen hình cầu trong nháy mắt liền phát sinh cơ khí chuyển động âm thanh, gần như trong nháy mắt, một loại cỡ lớn chiến đấu khôi lỗi từ màu đen hình cầu bên trong phá thể mà ra. Hống hống một cái đầu trường song giác, hai con mắt lộ phát ra hào quang màu đỏ, toàn thân khoác khôi giáp chiến đấu khôi lỗi trong nháy mắt liền ra hiện tại chúng tu luyện giả trước mặt. Chiến đấu khôi lỗi không ngừng nên tiên trường hống, vang dội tiếng kêu không ngừng ở trong huyệt động vang vọng, trong tay chiến đấu trường kiếm tàn nhẫn mà tạm trên mặt đất, một cái khe trong nháy mắt xuất hiện, hướng về Khô Lâu phương hướng nhanh chóng lướt đi. Ồ, Khô Lâu nhìn thấy một cái thô to vết nứt ở lấy tốc độ cực cao về phía trước đi tới, trong nháy mắt liền chuyển đến một hướng khác, nhìn trước mắt thân cao siêu quá hơn 2 mét chiến đấu khôi lỗi, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Trong tròng mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, khiến người ta cảm thấy dị thường đột nhiên. Chiến đấu khôi lỗi nhưng là khôi lỗi môn tác phẩm đỉnh cao, không nghĩ tới thời đại này lại còn có chiến đấu khôi lỗi tồn tại, thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Khô Lâu hai con mắt chăm chú nhìn trước mắt chiến đấu khôi lỗi, trong miệng phát sinh khó mà tin nổi âm thanh. Để an toàn rời đi, cuộc chiến đấu này còn có thể tránh khỏi. Nguyệt Như Hỏa hai con mắt chăm chú nhìn trước mắt Khô Lâu, nghiến răng nghiến lợi điệu nói. Ở chiến đấu khôi lỗi hiệp trợ bên dưới, Nguyệt Như Hỏa một phương ở đây trên mặt, nhìn qua có vẻ như chiếm thượng phong, nhưng ở Nguyệt Như Hỏa trong lòng, cho dù là có khổ cũng không nói ra được. Chiến đấu khôi lỗi là Nguyệt Như Hỏa ở nào đó thứ di tích thám hiểm trong quá trình được, vẫn luôn là Nguyệt Như Hỏa to lớn nhất sát thủ kính, là nàng to lớn nhất lá bài tẩy, nếu như không phải lần này sát thực thai vạ đến nơi, Nguyệt Như Hỏa cũng sẽ không đem chiến đấu khôi lỗi lá bài tẩy cho lấy ra đến. Bởi vì chiến đấu khôi lỗi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chiến đấu khôi lỗi nhưng là một lần tiêu hao đồ dùng, ở trải qua một lần đại chiến sau khi, chiến đấu khôi lỗi trên căn bản chính là có thể báo hỏng. Cho dù chiến đấu khôi lỗi không có báo hỏng, Nguyệt Như Hỏa cũng không thể sẽ đem chiến đấu khôi lỗi mang ở trên người, bởi vì nàng cũng không có cách nào đem chiến đấu khôi lỗi hồi phục trở thành một loại nhỏ màu đen hình cầu. Kha kha, ngươi cho rằng dựa vào một chiến đấu khôi lỗi cũng có thể tổn thương đạt được ta sao? Ngươi cũng quá ngây thơ, chiến đấu khôi lỗi có hay không mạnh mẽ, còn phải xem nó thao tác người sử dụng, ta nghĩ ngươi vốn là liền chiến đấu khôi lỗi cơ bản thao tác phương pháp đều sẽ không, nếu như chỉ là dựa vào chiến đấu khôi lỗi tự chủ ý thức tác chiến đấu, vậy thì đúng là lãng phí. Khô Lâu hai con mắt hồng quang không ngừng lóng lánh. Chu vi màu đen khí thể phảng phất đã tràn ngập toàn bộ sân động, hiện tại chu vi cũng đã tràn ngập một luồng như có như không màu đen khí thể, khiến người ta có loại cảm giác quái dị. Ít nói nhảm, chiến đấu khôi lỗi lên cho ta trước xé rách hắn. Nguyệt Như Hỏa ở chiến đấu khôi lỗi xuất hiện sau khi, tự tin được rất lớn tăng cường, nhìn thấy Khô Lâu như vậy không nhìn được sự vụ, trực tiếp phát động công kích chỉ lệnh. Tuy rằng Nguyệt Như Hỏa khi chiếm được chiến đấu khôi lỗi thời điểm, không có được tương ứng khống chế phương pháp, nhưng chiến đấu khôi lỗi bản thân nắm giữ đơn giản tự chủ ý thức, vẫn là có thể cú thanh sở biết một số chỉ lệnh đơn giản. Hống. Chiến đấu khôi lỗi được Nguyệt Như Hỏa mệnh lệnh, giơ lên trong tay đại làm cự kiếm, đạp lên bước chân nặng nề, trong nháy mắt liền hướng Khô Lâu phương hướng nào tới. Chiến đấu khôi lỗi thân thể tuy rằng khổng lồ, nhưng động tác của nó cũng sẽ không quá chậm, đang công kích tiến lên trong quá trình, đối với mặt đất không ngừng phá hoại mà hình thành tiếng vang, đã đủ để đối với một ít nhát gan giả tạo thành về mặt tâm linh thương tổn. Kha kha, thực sự là ngớ ngẩn a. Khô Lâu nhìn thấy chiến đấu khôi lỗi cùng chạy tới, không chỉ không có tránh né, phản mà quỷ dị địa nở nụ cười. Thực sự là các nhân tự có thiên tương, có chiến đấu khôi lỗi hiệp trợ, lần này thực sự là đại nạn không chết ta. Chiến đấu khôi lỗi khổ người lớn như vậy, Khô Lâu chắc chắn sẽ không là chiến đấu khôi lỗi đối thủ. Đó còn cần phải nói a, ngươi thấy chiến đấu khôi lỗi trong tay này thành cự kiếm sao? Khô Lâu nói không chắc liền chiến đấu khôi lỗi một chiêu kiếm đều không chống đỡ được. Nhìn thấy chiến đấu khôi lỗi chính đang công kích Khô Lâu, còn lại tu luyện giả đều lộ ra đại nạn không chết vẻ mặt, hai con mắt chăm chú nhìn trên sân diện chiến đấu, sắc mặt trong nháy mắt liền bắt đầu đắc ý lên. Hống. Chiến đấu trường kiếm tàn nhẫn mà hướng về Khô Lâu vung tới, mang theo gào thét phong thanh, dường như muốn đem trước mắt Khô Lâu xé rách. Kha kha. Khô Lâu đối diện vung chém tới được trường kiếm, Khô Lâu căn bản cũng không có chống đối ý tứ, trái lại là trực tiếp rời đi thân thể, biến mất ở chiến đấu khôi lỗi trước mắt. Trường kiếm tàn nhẫn mà rơi vào nơi vừa nãy, nhưng Khô Lâu sớm cũng đã không gặp, trường kiếm tàn nhẫn mà rơi vào cứng rắn trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem mặt đất chém ra một hố đất. Cái gì? Khô Lâu lại chạy. Khô Lâu tốc độ quá nhanh, xem ra cho dù là chiến đấu khôi lỗi, cũng là đối với Khô Lâu không có cách nào à. Hỏng rồi, cho dù chiến đấu khôi lỗi mạnh hơn, nhưng nếu như chiến đấu khôi lỗi công kích không tới Khô Lâu, vậy cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Trường kiếm không chỉ là đem mặt đất chém ra một cái hố to, cũng đem chúng tu luyện giả từ từng người trong ảo tưởng bánh trở về hiện thực, nhìn thấy đã sớm biến mất không còn tăm hơi Khô Lâu, bọn họ lần thứ hai lộ ra thần sắc hốt hoảng. Không phải chiến đấu khôi lỗi không mạnh, mà là Khô Lâu quá mức giàu hoạt, mà để chiến đấu khôi lỗi đối với hắn không có biện pháp chút nào. Chiến đấu khôi lỗi thấy không bắn trúng Khô Lâu, không ngừng phát sinh cuồng loạn hí thanh, hai con mắt hồng quang bắn ra bốn phía, không ngừng quay đầu tìm tòi từ lâu không thấy tăm hơi sao Khô Lâu. Các ngươi mau mau tra xét Khô Lâu hành tung, không phải vậy cũng phải chết ở chỗ này. Nguyệt Như Hỏa nhìn thấy Khô Lâu lần nữa biến mất không gặp, mặt trong nháy mắt đại loạn lên, nàng tối không muốn nhìn thấy sự thực, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra hiện tại trước mặt nàng, không để cho nàng đến không sốt sáng lên. Chiến đấu khôi lỗi mạnh mẽ là không thể nghi ngờ cùng, nhưng nàng không nghĩ tới, điều khiển chiến đấu khôi lỗi lại còn cần phải có đồng bộ phương pháp sử dụng, để mới là để Nguyệt Như Hỏa cảm thấy kinh hãi nhất sự thực. Tuy rằng không có chịu đến điều khiển khôi lỗi vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng phản phất đều là sẽ thiếu một điểm linh tính, không có tương ứng biến báo và cùng với xứng đôi năng lực phản ứng, để chiến đấu khôi lỗi thực lực không chiếm được to lớn nhất triển khai. Kha kha, mượn ngoại vật, chung quy là tiểu đạo, hiện tại liền để cho các ngươi kiến thức dưới ta khủng bố đi. Khô Lâu lanh khóc tiếng cười, lần thứ hai chuyển tới, âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai, để chúng tu luyện giả cảm thấy thân thể cũng vì đó run rẩy. Chương 684, ai dám cắn ta, lượng lớn màu đen khí thể bắt đầu ra hiện tại Nguyệt Như Hỏa chờ người dưới chân, theo hắc khí tăng cường, cho dù là Nguyệt Như Hỏa chờ tiên tiên cường giả, cũng rõ ràng cảm ứng được tinh thần trên không khỏe. Không được, những khí thể này có vấn đề, nhanh mau rời đi nơi này. Hoàng Lương phát hiện những khí thể này không giống bình thường, trong nháy mắt phát sinh sắc bén trưởng phong đem phía trước chặn đường mãng xà toàn bộ đập vỡ tan, sau đó thân thể nhẹ nhàng về phía trước nhảy một cái, trong nháy mắt liền đã rời xa bị màu đen khí thể bao phủ địa phương. Các ngươi vẫn có thể trốn được không? Khô lâu quái dị âm thanh lần thứ hai truyền ra, trong thanh âm lạnh lùng tâm ý, bắt đầu để chúng tu luyện giả cảm nhận được trong lòng tuyệt vọng. A, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai ở trong huyệt động bồi hồi, loại kia tan nát cõi lòng âm thanh, lần thứ hai để chúng tu luyện giả trong đầu cảm thấy thấp thỏm bất an. Cái kia tiên thiên cường giả, lòng bàn chân bị màu đen khí thể kéo chặt lấy, khô lâu ra hiện tại tiên thiên cường giả phía sau, hàm răng mạnh mẽ cắn ở tiên thiên cường giả gáy, để tiên thiên cường giả không ngừng phát sinh lượng lớn tiếng kêu thảm thiết âm. Nhanh, nhanh lên một chút cứu trợ Lý Hùng. Nguyệt Như Hỏa nhìn thấy Lý Hùng bị khô lâu cho cuốn lấy, mặt trong nháy mắt liền hoảng loạn lên, lập tức bay về bên cạnh chiến đấu khôi lỗi ra lệnh. Hống, hống. Chiến đấu khôi lỗi không ngừng phát sinh to lớn tiếng gào, hai con mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, bắt đầu đạp lên bước chân nặng nề hướng về Lý Hùng phương hướng đạp đi. Đáng ghét đồ vật, ngươi chịu chết đi. Lý Hùng cảm ứng được trên thân thể khí huyết chính đang không ngừng trôi đi, trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ tới vừa nãy Nguyệt Như Hỏa suy đoán, trong lòng không khỏi giận dữ. Trong tay hàn khí không ngừng bay lên, mạnh mẽ một chưởng về phía sau vỗ tới, vỗ vào khô lâu đầu lâu mặt trên. Ầm. Khô lâu không nghĩ tới Lý Hùng còn có thể đột nhiên công kích, cũng không có phòng bị, tàn nhẫn mà Lý Hùng vỗ một trường, không khí hàn khí gào thét mà chí, khô lâu đầu lâu trong nháy mắt liền bắt đầu đóng băng lên. Hàn khí nhanh chóng ở hướng về khô lâu trên người tụ tập, khô lâu từ đầu khi đến, từ từ hình thành một luồng băng xương, trong nháy mắt liền đem khô lâu đóng băng, khô lâu như một băng nhân cố định ở Lý Hùng mặt sau. Thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới Lý Tiên Thiên còn có bản lĩnh như vậy. Lý Tiên Thiên chính là lợi hại, vừa ra tay liền có thể đem khô lâu giải quyết rơi mất. Sấn nó bệnh muốn nó mệnh, nhanh lên một chút công kích đi. Chúng tu luyện giả nhìn thấy làm người sợ sệt khô lâu ở Lý Hùng công kích bên dưới, trong nháy mắt liền đã biến thành băng nhân, mọi người trong nháy mắt liền lớn tiếng hô to lên. Có thể là trong lòng loại kia khiến người ta run sợ cảm giác kinh hãi đột nhiên biến mất, để trong lòng mọi người có loại không nói ra được thoải mái. Lý Hùng bởi trên thân thể lượng lớn khí huyết trôi đi, để trên mặt của hắn trong nháy mắt thương biến thành màu trắng, độc tố ăn mòn, để hắn thần trí bắt đầu có chút không lại tỉnh táo, nhưng cho dù thần trí mơ hồ, động tác bắt đầu chậm chậm, hắn cũng có thể cảm ứng được nội tâm rất lớn phẫn nộ. Tay phải tàn nhẫn mà hướng về phía sau chụp tới, muốn đem khô lâu bắt lại đánh bay ra ngoài. Bàn tay phải rơi vào khô lâu trên cổ diện, trong tay cảm nhận được một trận lạnh lẽo, nhưng Lý Hùng đã sớm tập mãi thành quen, không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy xông tới mặt chiến đấu khôi lỗi, Lý Hùng trực tiếp nắm lấy bị băng trụ khô lâu, hướng về chiến đấu khôi lỗi ném tới. Lý Hùng tuy rằng hiện tại thần trí mơ hồ, nhưng hắn vẫn là biết chiến đấu khôi lỗi mạnh mẽ, đem khô lâu ném qua, chính là hy vọng chiến đấu khôi lỗi đem khô lâu giải quyết đi. Hống. Chiến đấu khôi lỗi nhìn thấy khô lâu chính đang nhanh chóng bay tới, hai con mắt hồng quang càng tăng lên, không ngừng phát sinh hưng phấn tiếng gào, trường kiếm trong tay càng là giơ lên thật cao. Nhất đạo hàn mang ở trường kiếm cấm khẩu nơi xuất hiện, khiến người ta cảm nhận được trường kiếm khủng bố năng lượng. Sự tình đột nhiên sản sinh ra biến hóa, khô lâu tại phi vãng chiến đấu khôi lỗi trong quá trình, trên thân thể diện hàn băng cấp tốc tuyết tan, hóa thành lượng lớn khối băng đi rơi trên mặt đất. Đối diện vung kiếm kích chém tới được chiến đấu khôi lỗi, khô lâu tốc độ càng thêm nhanh trí, một trường tàn nhẫn mà vỗ vào chiến đấu khôi lỗi trên diện. Ầm. Một trận mãnh liệt lanh lảnh tiếng vang lên, chiến đấu khôi lỗi chịu đến khô lâu công kích, trong nháy mắt nhanh chóng về phía sau rút lui, bước chân trên mặt đất vẽ ra một đoạn lớn dấu vết. Khô lâu một trường đẩy lùi chiến đấu khôi lỗi, cũng không có sấn thắng truy kích, trái lại hướng về mặt sau bay đi. Lý Hùng, cẩn thận, khô lâu mục tiêu là ngươi. Nguyệt Như Hỏa vẫn ở bên cạnh tử quan sát kỹ, nhìn thấy chiến đấu khôi lỗi bị khô lâu một trường đánh bại, cũng là giật nảy cả mình, nhưng nhìn thấy khô lâu lại không có công kích lần nữa, trái lại trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nhưng nhìn thấy khô lâu lùi về sau phương hướng, nhìn thấy đần độn đứng ở nơi đó Lý Hùng, sắc mặt trong nháy mắt kinh hãi lên. Lý Hùng nhìn thấy khô lâu không tiếp tục công kích chiến đấu khôi lỗi, trái lại hướng về phương hướng của hắn vọt tới, trong nháy mắt liền sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Vốn là có chút hỗn loạn ý thức cũng trong nháy mắt tỉnh táo hơn nữa, trong tay song trường không ngừng về phía trước đánh ra, băng tiễn không ngừng ở Lý Hùng xuất hiện trước mặt, nhanh chóng hướng về khô lâu bay đi. Kha kha, ngươi bây giờ còn có thể phát huy bao lớn thực lực. Động tác của ngươi càng lớn, ẩn dấu ở chất độc trên người của ngươi tố sẽ ra tốc thẩm thấu ngươi toàn thân, để thân thể của ngươi bắt đầu càng thêm ma túy lên. Khô lâu một bên tránh né công kích mà đến băng tiễn, vừa hướng sắc mặt hoảng loạn Lý Hùng chào phúng nói. Lý Hùng thân thể đã sớm cảm thấy vất vả, bây giờ nghe khô lâu nói chuyện, trở nên càng kinh hãi, nếu như thân thể đến lúc đó trở nên chậm chậm lên, vậy đơn giản chính là chết đến nơi rồi. Thử, xem ra đồng bạn của ngươi cũng không ra sao mà. Khô lâu cười lạnh nhìn Lý Hùng, hai con mắt hồng quang lóe lên, lập tức hóa thành một luồng khói đen trong nháy mắt biến mất Lý Hùng trước mặt, để Lý Hùng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là khô lâu lương tâm phát hiện, không đang làm khó dễ chúng ta? Nhưng rất nhanh Lý Hùng nhìn thấy khô lâu xuất hiện địa phương, trong nháy mắt liền mắng to lên, thực sự là đê tiện à. Không trách vừa nãy không gặp Hoàng Lương công kích khô lâu, hóa ra là hắn cái kia liệt hàng lại đang chạy trốn. Nguyên lai ở trong mắt Hoàng Lương chính là bia đỡ đạn, một đám ngăn cản khô lâu, vì là Hoàng Lương thắng được lưu vong thời gian bia đỡ đạn sao? Hoàng Lương bởi nóng ruột chạy trốn, sự chú ý cũng không tập trung ở phía sau, dẫn đến khô lâu cho dù đã cùng sau lưng Hoàng Lương cũng không có bất kỳ phát hiện nào khô lâu dở lại cho cũ. Rất nhanh một đoàn khói đen liền ra hiện tại Hoàng Lương trên người, khói đen cấp tốc đem Hoàng Lương toàn thân cho bao phủ lại. Cái gì? Hoàng Lương nhìn thấy ra hiện tại bên người khói đen trong nháy mắt liền giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, bị hắn lưu ở phía sau hai cái tiên tiên cường giả, lại như thế vô dụng, để Khô Lâu nhanh như vậy liền truy chạy tới. Người không vì bản thân, trời chu đất diệt. Hoàng Lương đối với mình lâm trận bỏ chạy, cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, chỉ là cảm thấy cái kia hai cái tiên tiên cường giả, quả thực chính là rác rưởi đến lợi hại, liền một chút thời gian đều không có vì hắn tranh thủ. Khói đen rất nhanh sẽ bao trùm Hoàng Lương toàn thân, rất nhanh Hoàng Lương liền cảm thấy toàn thân có loại sâu kiến cắn xé cảm giác, trên da diện từng trận nhẹ nhàng gây tê cảm, để Hoàng Lương cảm thấy rất là giật mình. Hoàng Lương thân vị là tiên tiên cường giả, bình thường ma dược nhi đối với hắn đã không gây nên bất kỳ tác dụng gì, hắn không biết bao lâu, không có đã nếm thử ma cảm giác say. Nhưng hiện tại loại này gây tê cảm, đột nhiên ra hiện tại trên người hắn, để hắn cảm thấy hoảng sợ, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi lên. Đột nhiên thật giống có cái đồ vật ngăn chặn thân thể của hắn, lập tức liền cảm thấy cái cổ mát lạnh, sau đó bên trong thân thể của hắn khí huyết liền đang không ngừng nhanh chóng trôi đi, loại hiện tượng này để Hoàng Lương trong nháy mắt kinh hãi lên. Địch! Ai dám cắn ta? Hoàng Lương trong nháy mắt giận dữ, chân khí cấp tốc động chuyển tới trong tay, tay phải lập tức liền hướng về ép ở đồ trên người hắn vô tới. Chương 685, Nguyệt Như Hỏa Quyết Tuyệt Đủng. Hoàng Lương tay phải tàn nhẫn mà hướng về ép ở đồ trên người hắn vô tới, nhưng không nghĩ tới tốc độ của đối phương so với Hoàng Lương còn nhanh chóng hơn, một đôi cứng rắn thủ trưởng tàn nhẫn mà nắm lấy Hoàng Lương tay trái tay phải, ngón tay xương tàn nhẫn mà cắm vào Hoàng Lương cổ tay, để Hoàng Lương trong nháy mắt liền không thể động đậy. A, thực sự là muốn giết ta a. Hoàng Lương cảm ứng được khí huyết trên người không ngừng bị đối phương hấp thụ, nội tâm đã sớm thấp thỏm bất an, hai tay không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là chân phải tàn nhẫn mà về phía trước đội lên đi tới. Ầm. Một trận mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt liền truyền khắp Hoàng Lương toàn thân, chân phải phát sinh âm thanh lanh lảnh, Hoàng Lương biết chân phải của hắn xương đã vỡ tan. Kha kha. Sợ cả tóc gáy âm thanh ở hắc khí bên trong truyền ra, để Hoàng Lương trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Không muốn dây rủa, nhận mệnh đi. Giang giác. Âm thanh lanh lảnh lại vang lên, Hoàng Lương bị Khô Lâu trong nháy mắt liền bật gãy cái cổ, thi thể từ phía trên hang động nhanh chóng rơi xuống. Ầm. Thi thể tàn nhẫn màn đện ở cứng rắn trên mặt đất, phát sinh trầm trọng tiếng vang. Nguyệt Như Hỏa cùng Lý Hùng lẫn nhau đối diện một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng. Thi thể từ phía trên rơi xuống, không chỉ phát sinh trầm trọng tiếng vang, còn đem trong lòng bọn họ cuối cùng ảo tưởng cho tạm diệt. Trong này nơi đó sẽ có bảo bối gì a? Ta quả thực chính là nơi tang thân. Liền tiên tiên cường giả đều chạy trốn không xong nơi quỷ quái này, căn bản là sẽ không lại có thêm sinh tồn khả năng. Đúng là lành ít dữ nhiều. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Hoàng Lương thi thể tàn nhẫn mà từ phía trên đập xuống, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm thấp thỏm bất an, để trong lòng bọn họ tràn ngập tuyệt vọng. Kha kha, mùi vị thực là không tồi à, các ngươi không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên các ngươi. Hắc khí bồng bềnh ở phía trên hang động, hắc khí bên trong không ngừng để lộ ra hào quang màu đỏ, khiến người ta cảm thấy dị thường quỷ dị. Lý Hùng tầm mắt đã càng ngày càng mơ hồ. Hắn biết vừa nãy Khô Lâu lưu ở trên người hắn độc tố đã sắp muốn chuyển khắp hắn toàn thân, thân thể không còn chút sức lực nào để hắn cảm thấy càng ngày càng không khỏe. Hắn biết nếu như lại là tiếp tục như vậy, hắn khẳng định ngay không được bao nhiêu phút. Lý Hùng tàn nhẫn mà cắn một cái môi, mùi máu tanh, tạm thời để hắn tỉnh táo lại. Khô Lâu vừa đem Hoàng Lương hấp thu sạch sẽ, cảm giác được toàn thân sức mạnh chính đang không ngừng tăng cường, tâm tình đúng là càng ngày càng tốt. Khô Lâu bị tám môn sinh chết đại trận khốn ở trong huy động, từ lâu không biết bao nhiêu năm, sức sống không ngừng đang nhanh chóng biến mất, vốn là sắp chết hắn, cũng định đem nơi này xem là hắn cuối cùng nơi quy tụ. Nhưng sự tình đều là sẽ phát sinh khả năng chuyển biến tốt, này một đám tùy tiện tiến vào thám hiểm giả, để hắn nhìn thấy hy vọng. Kha kha. Khô Lâu không ngừng vị ra tiếng cười lạnh, sờ cả tóc gáy âm thanh để chúng tu luyện giả cảm thấy tuyệt vọng. Trôi nổi giữa không trung hắc khí trong nháy mắt biến mất, một hắc ảnh chính đang nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới, tốc độ kia nhanh chóng, để đông đảo hậu thiên cao thủ trên mặt lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Hắn muốn tới. Lý Hùng nhìn thấy hắc ảnh chính đang nhanh chóng di động lại đây, lập tức lớn tiếng hướng về bên cạnh Nguyệt Như Hỏa phát sinh cảnh cáo. Thân thể càng ngày càng suy nhược hắn, đã đem hy vọng ký thác ở Nguyệt Như Hỏa trên người. Chiến đấu khôi lỗi, mã phát động công kích. Nguyệt Như Hỏa trên mặt tràn ngập lãnh có vẻ, căng thẳng nguy hiểm bước mặt làm cho nàng càng ngày càng bình tĩnh, nhìn thấy Khô Lâu nhanh chóng hướng về đâm tới, vội vã bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh. Giang giác. Chiến đấu khôi lỗi không ngừng nhanh chóng vận chuyển, thân thể phát sinh lượng lớn như bánh răng chuyển động âm thanh, chỗ trống ánh mắt không ngừng bước lên hồng quang, hai con mắt hận nhìn chằm chằm trùng đâm tới hắc ảnh, hướng bên trong phát sinh đầy trời gào thét. Ầm. Chiến đấu khôi lỗi nhìn thấy hắc ảnh trong nháy mắt liền bọn tới phía trước, nhìn gần trong gang tấc hắc ảnh, trong tay cự kiếm trong nháy mắt liền hướng trước vung ra, cự kiếm lập loè hàn quang, hướng về Khô Lâu vung bổ tới. Nguyệt Như Hỏa nhìn thấy chiến đấu khôi lỗi phát động tiến công, trốn ở chiến đấu khôi lỗi phía sau Nguyệt Như Hỏa cũng không cam lòng lạc hậu, trường kiếm trong tay hàn mang nổi lên bốn phía, không ngừng phát sinh khí tức lạnh như băng, nhất đạo hàn mang mang theo năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền hướng phía trước Khô Lâu bẻ tới. Lý Hùng không có cách nào, tuy rằng thân thể hành động chậm, nhưng mãnh liệt cứu sống tâm ý, để hắn không thể không tham dự tiến công. Lý Hùng chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tay phải về phía trước vung lên, nhất đạo thô to băng trụ trong nháy mắt liền hướng phía trước Khô Lâu bạt tới. Nhanh, thừa dịp bọn họ chiến đấu, nhanh lên một chút hướng về cửa động phương hướng tiêu diệt mãng xà. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì cựu điểm a. Thật sự nếu không chào đem kính, liền thật sự muốn toàn quân diệt. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Khô Lâu lần thứ hai cùng còn lại tiên tiên cường giả chạm tay, lập tức tăng nhanh càn quét mãng xà tốc độ, bọn họ muốn cùng Khô Lâu giành giật từng giây, tranh thủ ở Khô Lâu tiêu diệt tiên tiên cường giả thời điểm, cấp tốc thoát đi cái huyệt động này. Khô Lâu biểu hiện ra uy thế, để bọn họ không dám đối với Khô Lâu tùy tiện tiến hành công kích, còn không bằng nhân cơ hội chạy trốn làm đến thực sự. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, bọn họ vẫn là hiểu được đạo lý này. Mèo. Cự kiếm tàn nhẫn mà về phía trước vung tới, Khô Lâu một chuyển hướng liền tách ra cự kiếm, tiếp tục hướng về phía trước đi tới, tiếp theo nhất đạo kiếm quang chói mắt tìm lại đây. Ánh kiếm phát sinh to lớn tiếng vang, dường như muốn cắt ra thương khung, tốc độ nhanh chóng, như là trong nháy mắt liền muốn bắn thủng Khô Lâu. Khà khà. Khô Lâu một tiếng cười gằn, bàn tay phải mạnh mẽ về phía trước đánh ra, một đại đoàn hắc khí trong nháy mắt hướng về ánh kiếm vọt tới, hắc khí lập tức liền theo ánh kiếm quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng phát sinh chít chít tiếng vang. Khô Lâu một quyền tàn nhẫn mà hướng về băng trụ ném tới, thô to băng trụ trong nháy mắt bắt đầu tứ tán vỡ tan, nát băng không ngừng bay khắp nơi tán. Khô Lâu trong nháy mắt liền vọt tới Lý Hùng trước mặt, nhìn sắc mặt hoảng trương Lý Hùng, Khô Lâu lộ ra nụ cười quái dị. Lý Hùng nhìn thấy trước mắt Khô Lâu, trong nháy mắt liền kinh hãi lên, thủ trưởng nhanh chóng về phía trước đánh ra, một đại đoàn hàn băng lập tức hướng về Khô Lâu vọt tới. Khô Lâu bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Lý Hùng bối gãy cảm thấy lạnh lẽo, tinh thần lần thứ hai chậm chạp lên. Lý Hùng tiên huyết không ngừng trôi đi, Khô Lâu khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ, đầy trời sát khí như giếng phun như thế, nhanh chóng bạo phát ra. Nguyệt Như Hỏa nhìn thấy chính đang không ngừng hấp dẫn khí huyết Khô Lâu, cảm ứng được Khô Lâu khí thế trên người không ngừng tăng lên, trong nháy mắt liền nhíu mày. Lý Hùng khẳng định là không cứu sống được, vẫn là thừa cơ hội này nhanh nhanh rời đi nơi này, còn bên cạnh những kia tu luyện giả, Nguyệt Như Hỏa khẳng định là không thể chú ý trên. Chiến đấu khôi lỗi, tiếp tục hướng về Khô Lâu công kích. Nguyệt Như Hỏa sắc mặt hung ác, nhìn bên cạnh chiến đấu khôi lỗi, trong nháy mắt liền xuống đạt chiến đấu mệnh lệnh. Chiến đấu khôi lỗi khẳng định là khó có thể mang đi, còn không bằng để nó lưu lại ngăn cản Khô Lâu, vì là Nguyệt Như Hỏa chạy trốn tranh thủ thời gian. Hống. Chiến đấu khôi lỗi được Nguyệt Như Hỏa mệnh lệnh, không khỏi hét lớn một tiếng, giơ lên cự kiếm, đạp lên bước chân nặng nề, lần thứ hai bắt đầu đối với Khô Lâu phát động công kích. Nguyệt Như Hỏa nhãn giác dư chỉ nhìn không xa đi cửa động, rốt cục không suy nghĩ thêm, nhanh chóng hướng về cửa động đồng bền quá khứ. Nguyệt tiên tử, ngươi muốn dẫn trên ta a? Cứu cứu ta, xin nhờ. Ta không muốn chết ở chỗ này a. Chương 686, bị nốt lại Khô Lâu hơn 10 còn ở cùng mãng xà chiến đấu tu luyện giả, nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa chính đang nhanh chóng hướng về cửa động đồng bền quá khứ, trong nháy mắt liền bắt đầu lo lắng lên. Nguyệt Như Hỏa là tu luyện giả bên trong cái cuối cùng tiên thiên cao thủ, nếu như ngay cả nàng đều chạy, còn có ai thế bọn họ ngăn cản Khô Lâu công kích? Cho tới Lý Hùng, hắn hiện tại cũng đã là tự thân khó bảo toàn, khẳng định đã là không trông cậy nổi. Nguyệt Như Hỏa xem rốt cục dưới chúng tu luyện giả, nghe được bọn họ không ngừng hò hét âm thanh, trong nháy mắt liền giận dữ lên. Nay quấn hai bước, lẽ nào bọn họ sợ sệt Khô Lâu không có phát hiện nàng đang chạy trốn sao? Thực sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa vô dụng. Nguyệt Như Hỏa hiện tại trong lòng hận không thể lập tức đem dưới đáy đám kia rác rưởi diệt khẩu, nhưng trong lòng lý trí vẫn để cho nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó tăng nhanh tốc độ hướng về cửa động đồng bền quá khứ. Kha kha, người chính là không sinh ra trí nhớ được. Khô Lâu hai con mắt liều lĩnh hung quang, nhìn thấy chính đang nhanh chóng hướng về cửa động đồng bền quá khứ Nguyệt Như Hỏa, ánh mắt tràn đầy khinh bị vẻ. Giang giác. Âm thanh lanh lảnh lại vang lên, Lý Hùng cái cổ lần thứ hai bị Khô Lâu bật gãy, ở Lý Hùng chết không nhắm mắt trong ánh mắt, Khô Lâu lần thứ hai hướng về Nguyệt Như Hỏa lao nhanh quá khứ, nhất đạo hắc ảnh ở Lý Hùng trong tròng mắt nhanh nhanh rời đi, chỉ có điều Lý Hùng cũng lại không nhìn thấy. Kha kha, tốc độ của ngươi chậm một tấc, ngươi vẫn là xuống cùng bằng hữu của ngươi làm bạn đi. Khô Lâu quỷ dị tiếng cười, từ Nguyệt Như Hỏa phía sau chuyển tới, để Nguyệt Như Hỏa toàn thân như là dùng mình một cái, như trời đông giá rét sắp tới, để Nguyệt Như Hỏa bắt đầu run rẩy. Nguyệt Như Hỏa hiện tại tâm loạn như ma, trong đầu của nàng chính đang nhanh chóng suy nghĩ phải như thế nào mới có thể thoát ly Khô Lâu truy sát, nhưng rất nhanh nàng liền không nữa cân nhắc. Nguyệt Như Hỏa hai tay bị Khô Lâu tàn nhẫn mà tóm lấy, bởi tốc độ quá nhanh, thậm chí để Nguyệt Như Hỏa liền phản ứng thời gian đều không có, cánh tay bị thuế lợi móng tay cốt xen vào, tiên huyết không ngừng theo móng tay cốt chảy ra. Hai tay đau đớn, để Nguyệt Như Hỏa trong nháy mắt từ cân nhắc bên trong trở lại hiện thực, cánh tay đau đớn, làm cho nàng lập tức phát sinh tiếng thét chói tai. Thời gian trong chớp mắt, ngay ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, Nguyệt Như Hỏa liền chịu đến Khô Lâu công kích. Nguyệt Như Hỏa không ngừng giãy giụa, để trường kiếm trong tay của nàng rơi xuống đất, vũ khí trong tay rơi xuống, để Nguyệt Như Hỏa càng thêm khủng hoảng. Cái cổ đột nhiên cảm giác được mát lạnh, Khô Lâu trong miệng răng nanh tàn nhẫn mà cắm vào Nguyệt Như Hỏa trắng như tuyết kiêu nộn trên cổ, để Nguyệt Như Hỏa trong nháy mắt liền tuyệt vọng lên. Nguyệt Như Hỏa tuy rằng đang không ngừng giãy giụa, nhưng cũng ngăn cản không được trong cơ thể khí huyết trôi đi. Thi thể rất nhanh sẽ bị Khô Lâu ném xuống rồi, vứt bỏ thi thể tàn nhẫn màn đện ở cứng rắn trên mặt đất, tuyên cáo Nguyệt Như Hỏa sinh mệnh trôi qua. Khiếp sợ, ngơ ngác, khủng bố. Nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa nhanh như vậy liền bị Khô Lâu giải quyết đi, còn lại đám người tu luyện trên mặt tất cả đều là thất kinh vẻ mặt, nhìn Huyền Phù ở phía trên hang động Khô Lâu, ánh mắt toát ra toàn bộ đều là tuyệt vọng vẻ mặt. Mấy cái tiên thiên cường giả đều toàn bộ chết ở Khô Lâu trên tay, bọn họ những này hậu thiên cao thủ thì lại làm sao sẽ là Khô Lâu đối thủ? Kha kha, chính là yêu thích các ngươi những này tâm tình tuyệt vọng. Khô Lâu khỏe miệng vẫn là chảy ra không ít tiên huyết, để chúng tu luyện giả cảm thấy càng thêm tuyệt vọng, để bọn họ biết, đối thủ của bọn họ cũng không phải người bình thường, mà là một hút người huyết Khô Lâu quái vật. Khô Lâu cảm nhận được trong cơ thể chính đang thông thả địa khôi phục năng lượng, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười, chỉ có điều thêm vào Khô Lâu cái kia bức máu thịt bè bét gương mặt, để chúng tu luyện giả cảm nhận được nội tâm vô tận hoảng sợ. Cũng là thời điểm hướng về các ngươi ra tay. Khô Lâu nhìn trước mắt nơm nớp lo sợ chúng tu luyện giả, dắt cho bọn họ như dê con như thế đáng yêu, đã từ tiên thiên cường giả trên người thưởng thức qua ngon ngọt Khô Lâu, đương nhiên sẽ không buông tha trước mắt tu luyện giả. Tức khiến thực lực bọn hắn thấp kém, vẫn không có đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng mỗi ít hơn nữa cũng là thịt, hiện tại cũng không phải Khô Lâu kiêng ăn thời điểm. A, thống a, ngươi không chết tử tế được. Nhất đạo hắc ảnh không ngừng ở chúng tu luyện giả bên người qua lại mà qua, hoảng loạn tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ chúng tu luyện giả trong miệng truyền ra, bởi khô lâu tốc độ quá nhanh, tức khiến cho bọn họ muốn phấn khởi chống lại, bọn họ cũng không có cơ hội đó. Rất nhanh khô lâu liền miệng đầy tiên huyết đứng thẳng trên mặt đất, bên cạnh khắp nơi đều có tu luyện giả chết không nhắm mắt thi thể, khô lâu lòng dạ không ngừng cao cao phục lên, không biết có phải là ảo giác, khô lâu lòng dạ thật giống là bắt đầu sản sinh huyết đục, từng kia một thịt nha lại ở khô lâu lòng dạ mặt trên chậm chậm địa bò lên. Khô lâu dáng vẻ hiện tại tràn ngập quỷ dị. Ta lại không có chết. Một cái nào đó tuổi trẻ tu luyện giả, nhìn thấy khô lâu chính đang quay lưng hắn, nhìn thấy bên cạnh đông đảo tu luyện giả thi thể, cả người đều là kinh ngạc. Nhìn bên cạnh thi thể khắp nơi, tu luyện giả thực sự rất khó tin tưởng, hắn làm sao sẽ có cơ hội sống sót. Khô lâu hai con mắt không ngừng bốc lên hồng quang, nhìn trước mắt cái kia cửa động, khí thế trên người lần thứ hai bạo phát lên. Trước mắt khí thế không ngừng bao táp khô lâu, để cái kia tu luyện giả trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra dọa người vẻ mặt. Thực lực của hắn lại tăng lên đến khủng bố như vậy, hắn đến cùng là ai vậy? Tu luyện giả trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc, hai con mắt thật chặt nhìn kỹ trước mắt khô lâu, ánh mắt tất cả đều là vẻ bối rối. Trên mặt đất mãng xà không biết có phải là chịu đến khô lâu kích thích, lại toàn bộ kết bè kết lũ địa hướng về mạch nước ngầm phương hướng bò tới. Cho dù tu luyện giả đứng tại chỗ, mãng xà quần cũng không có đối với tu luyện giả phát động công kích, như là không nhìn thấy tu luyện giả như thế. Tu luyện giả liền như vậy không hề động đậy mà chạm sau lưng khô lâu, thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không dám nắm giữ. Vào lúc này, khô lâu di chuyển, khô lâu hành động là như vậy đột nhiên, trong nháy mắt liền hóa thành nhất đạo hắc ảnh hướng về phía trước cửa động chạy như điên. Khô lâu cử chỉ để tu luyện giả cảm thấy dị thường bất ngờ, nhưng rất nhanh, liền để tu luyện giả giật mình lên. Nhất đạo quỷ dị ánh vàng rơi vào sắp lao ra cửa động khô lâu trên người, trong nháy mắt liền đem khô lâu cho đánh bay ra ngoài. Ầm. Khô lâu tàn nhẫn mà lạc ở phía sau trên mặt đất, phản phất nhất thời nửa khắc đều đứng thẳng không đứng lên. Tu luyện giả con mắt chăm chú mà nhìn nằm trên mặt đất trên khô lâu, trong đầu trong khoảng thời gian ngắn không chuyển biến được. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Khô lâu nhưng là liền tiên tiên cường giả, đều là nói giết liền giết, lại sẽ không thể rời bỏ cái huyệt động này. Còn có đạo kia ánh vàng là từ nơi nào xuất hiện, uy lực lại sẽ mạnh mẽ như thế? Tu luyện giả trên mặt vẻ mặt không ngừng nhanh chóng biến hóa, nhìn còn nằm trên mặt đất trên khô lâu, rốt cục hạ quyết tâm, nhanh chóng bước ra bước chân, hướng về cái kia mở miệng nhanh chóng lao nhanh. Cơ hội đang ở trước mắt, hiện tại khô lâu sinh tử chưa biết, thật sự nếu không chạy trốn, vậy thì là kẻ ngu si. Phong thanh không ngừng vang vọng ở bên hai, nhìn thấy gần trong gang tấc cửa động, tu luyện giả trên mặt rốt cục lộ ra hiếm thấy nụ cười. Ầm. Tu luyện giả cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó thân thể chịu đến mãnh liệt va chạm, tàn nhẫn mà tạt bay ra ngoài. Nhất đạo hắc ảnh nhanh chóng đi theo, nhìn ngồi trên mặt đất trên thất kinh tu luyện giả, trong nháy mắt lộ ra khủng bố nụ cười. "Tiểu tử, ngươi là muốn chạy trốn sao?" Một luồng tanh tưởi khí nào mặt mũi mà đến, tu luyện giả nhìn thấy trước mắt máu thịt bé bé, kinh khủng đến mức muốn cho người phát thổ gương mặt, nhìn không ngừng liều lĩnh hồng quang con ngươi, tu luyện giả thậm chí muốn tự tử đều có. Chương 687, cùng ngươi muốn chiếc xe quá đáng à ta. Nơi đó dám a. Tanh tưởi đầy mặt đập tới, tu luyện giả nhìn thấy trước mắt khô lâu khủng bố gương mặt, nội tâm đã sớm tan vỡ, cho dù là liền tiếng nói, đều trở nên mồm miệng không rõ. "Hừ." Khô lâu hai con mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, cười gần không ngừng điệu nói, "Đừng tưởng rằng ngươi có thể đào tẩu, ta giữ ngươi lại tới là có nguyên nhân khác. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Ta có tài cán gì có thể đối với ngươi có a?" Tu luyện giả nghe được khô lâu nói chuyện, trong nháy mắt liền kinh ngạc lên, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc vẻ mặt. "Khà khà, ngươi có thể?" Khô lâu không ngừng cười quái dị, ngón tay vung lên, một tiểu đoàn hắc khí trong nháy mắt hướng về tu luyện giả bắn tới. Tu luyện giả nhìn thấy hắc khí bắn lại đây, bước chân không ngừng về phía sau chuyển, thân thể muốn tránh ra hắc khí, tu luyện giả cho dù không cam tâm, cũng không dám làm bất kỳ chống cự gì. Hắc khí lạc ở tu luyện giả trên người, trong nháy mắt liền xuyên thủng tiến vào tu luyện giả thân thể, lập tức liền biến mất đến không thấy hình bóng. "Ngươi đối với ta làm cái gì?" Tu luyện giả nhìn thấy hắc khí tiến vào thân thể, nội tâm trở nên càng thêm tuyệt vọng, trong nháy mắt lớn tiếng kêu gào lên. "Khà khà, ngươi có thể lưu lại tính mạng nhưng là có đánh đổi, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần khỏe mạnh hoàn thành nhiệm vụ của ta, ngươi nói không chừng còn có thể sống được rất thoải mái." Khô lâu nhìn thấy tu luyện giả hoảng loạn dáng vẻ, trong nháy mắt liền bắt đầu cười lớn, hai con mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, phảng phất rất hưởng thụ trước mắt tu luyện giả thấp thỏm tâm tình bất an. "Rời đi nơi này sau, ngươi chỉ cần đối ngoại phân tán cái huyệt động này nơi sâu xa có bảo tàng tin tức liền có thể." Xương cốt nhìn vẻ mặt hoảng loạn tu luyện giả nghiêm túc nói, sắc bén sát khí mạnh mẽ khóa chặt ở tu luyện giả trên người, để tu luyện giả trên người mồ hôi chảy ròng, như vừa mới từ hồ nước bên trong bỏ ra ngoài như thế, toàn thân quần áo cơ bản cũng đã ướt đẫm. "Không được, ngươi vẫn là tự mình dẫn người đi vào tốt một chút, ngươi nhớ tới muốn cẩn thận một chút điểm, không phải vậy ta lưu ở ngươi trên người gì đó, nhưng là sẽ để ngươi đau đến không muốn sống." Khô lâu đột nhiên nhớ tới vừa nãy hang động người nào đó mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi, vì phòng ngừa cấp độ tông sư cường giả tùy tiện tiến vào hang núi này, vẫn để cho trước mắt tu luyện giả tự thân xuất mã dẫn người đi vào. "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi còn muốn giết người sao?" Tu luyện giả trong đầu không ngừng hiện ra vừa nãy tình cảnh, xem đến lượng lớn tu luyện giả bị khô lâu giết chết, trong nháy mắt liền sốt sáng lên đến, mục quang lóe lên nhìn khô lâu, thân thể bắt đầu chiến run dữ dội hơn. "Đừng dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với ta, ngươi hiện tại chính là bên cạnh ta một cái chó săn, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, mang vào tu luyện giả, thực lực tuyệt đối không nên quá mạnh mẽ, bằng không..." "Khà khà, ngươi cũng hiểu." Khô lâu hồng quang lóe lên nhìn ngồi dưới đất tu luyện giả, ngôn ngữ uy hiếp điệu nói, "Ngươi đến cùng cho ta rơi xuống cái gì a?" Tu luyện giả nghe xong khô lâu nói chuyện, sắc mặt khiếp sợ nói, "Cút cho ta đi, hảo hảo cho lão tử làm việc, bằng không ngươi chắc chắn phải chết." Khô Lâu thủ trưởng bung lên, ngồi trên mặt đất trên tu luyện giả bay lên, trong nháy mắt liền bị Khô Lâu ném vào cửa động. Khục khục. Khô Lâu nhìn thấy tu luyện giả biến mất ở trước mắt, rốt cục không chống đỡ nổi, lớn tiếng bắt đầu ho khan, hai con mắt không ngừng nhìn cái huyệt động kia mở miệng, con ngươi không ngừng liều lĩnh khiến người ta cảm thấy quỷ dị hồng quang. Điền Nam tỉnh, Sơn Châu thị. Một cái phồn vinh trên đường phố diện người đến người đi, nhưng hai chiếc đứng ở ven đường bản lý mì tịt màu đỏ phe ra gì, hầu như hút vào hết thảy người qua đường một quang. Nhưng khiến người chú ý nhất không phải cái kia hai chiếc bản lý mì tịt màu đỏ phe ra gì, trái lại là đứng màu đỏ phe ra gì bên cạnh mấy cái tuấn nam mỹ nữ. Hầu như hết thảy người qua đường đi ngang qua bọn họ thời điểm, đều sẽ bị khuôn mặt đẹp của bọn họ hấp dẫn, đặc biệt ba người kia em gái, suýt chút nữa liền chia rẽ mấy đôi chính đang nhiệt luyến bên trong thanh niên người yêu. Trần ca, ngươi đang làm gì? Người chung quanh luôn ở nhìn lén, thật là quái quái. Vương Phi lặng lẽ đứng Trần Vũ bên cạnh, nhìn thấy chu vi người đi đường mỗi lần đi ngang qua thời điểm, đều sẽ đem mục quang lén lút nhìn lại, thậm chí càng quá mức chính là, có mấy người lại lén lút dùng quay về bọn họ một nhóm chụp ảnh. Như vậy không chào hỏi, liền quay về bọn họ chụp ảnh hành vi, để Vương Phi có chút không thể chịu đựng. Như mộng đúng là đối với bên cạnh người đi đường cũng không có ý kiến gì không, nàng đeo chạm mặt xa, người khác căn bản là không nhìn ra dung mạo của nàng, còn trước lệ, phảng phất đã quen mọi người đối với nàng quan sát, thậm chí có hứng thú địa lấy ra, cho bằng hữu của nàng khởi xướng đến. Ta đang đợi một người, nàng nên thật nhanh liền đến. Trần Vũ khẽ thở dài, sau đó nhìn Vương Phi nói, hắn vừa nãy cũng đã cho Liễu Phỉ Phỉ gọi điện thoại, gồm địa chỉ phân phát nàng, cũng gọi Liễu Phỉ Phỉ hiện tại liền đến, xem thời gian, Liễu Phỉ Phỉ gần như cũng sắp đến rồi. Đắt đỉnh, hai chiếc xe kia tử thật là đẹp a, ngươi ngày mai sẽ mua cho ta một đài đi. Một vị tiểu diễm mỹ lệ nữ tử, ôm một bụng phệ người đàn ông trung niên ở bên cạnh trải qua thời điểm, hai con mắt trong nháy mắt liền bị cái kia hai đài màu đỏ phe ra gì xe đầy hấp dẫn, đôi mắt đẹp tất cả đều là ánh mắt hâm mộ. Tiểu bà bối, không phải là mua xe sao, chỉ muốn ngươi hảo hảo phục chờ thật ta. Ta xe gì đều sẽ mua cho ngươi. Người đàn ông trung niên đem từ bên thai thả lại khô túi, ngữ khí khinh thường nói. Không phải là một chiếc xe nhỏ đi, chỉ cần trước mắt gái này tiểu yêu tinh đêm nay hảo hảo bắt chuyện thật chính mình, ngày mai sẽ dẫn nàng đi mua một chiếc được rồi, đơn giản chính là hơn 10 vạn sự tình. Đắt đỉnh, chính là chiếc kia màu đỏ xe, thực sự là quá đẹp đẽ. Tiểu diễm nữ tử nghe được bên cạnh nam nhân đáp ứng rồi yêu cầu của nàng, vội vã lôi kéo người đàn ông trung niên cánh tay, kích động nói. Xe gì tử, đẹp mắt như vậy. Người đàn ông trung niên nhìn thấy bạn gái kích động dáng vẻ, vẻ mặt ngạo mạn điệu dọc theo bạn gái chỉ vào phương hướng nhìn lại. Này hai chiếc xe thật là đẹp a. Chuyện này không phải là gần nhất mới lên thị bản lì mì tịt phe ra gì sao? Người đàn ông trung niên mắt sáng lên, trong nháy mắt liền bị phía trước cách đó không xa hai chiếc xe cho chấn kinh rồi. Đúng, chính là phe ra gì. Đạt đỉnh, chỉ cần ngươi đáp ứng mua cho ta lượng giống như lúc xe, đêm nay ta tùy tiện ngươi chơi. Tiểu diễm nữ tử nhìn thấy người đàn ông trung niên trong nháy mắt liền kích chuyển động, liền biết hai chiếc xe kia tử lai lịch tuyệt đối không kém, lập tức liền đối với người đàn ông trung niên ám chỉ lên. Người đàn ông trung niên nhưng là Sơn Châu thị nào đó ô tô 4S điếm người phụ trách, tự nhiên đối với những kia xe lai lịch mười phân rõ ràng. Người đàn ông trung niên khiếp sợ mà nhìn trước mắt tiểu diễm nữ tử, lúc này mới phát hiện cô gái trước mắt như vậy xa lạ, quả thực chính là sư tử mở lớn khẩu. Đắt đỉnh, ngươi có phải là cũng cảm thấy ánh mắt của ta rất tốt ta? Tiểu diễm nữ tử nhìn thấy trung niên nam tử vẻ mặt kinh ngạc, trong nháy mắt liền tiểu nở nụ cười, vẫn tiếp theo vượt niên nam nhân tay phải, còn lén lút ở người đàn ông trung niên lòng bàn tay nhẹ nhàng tìm một hồi. Ta xem vẫn là đổi một chiếc đi. Người đàn ông trung niên trong lòng thầm hít một hơi, vội vã cười bồi địa quay về kiểu diễm nữ tử nói, trên mặt một mặt lấy lòng vẻ mặt. Không muốn mà, ta liền muốn chiếc kia cùng khoản màu đỏ xe đẩy, ngươi nhất định phải mua cho ta. Kiểu diễm nữ tử nhìn thấy người đàn ông trung niên một mặt không muốn dáng vẻ, nội tâm cũng bắt đầu phát hỏa. Ta vô danh không phân theo ngươi lâu như vậy, cũng không để ý ngươi không có cùng nhà ngươi bên trong hoàng kiểm bà ly hôn, ta cùng ngươi muốn chiếc xe quá đáng sao? Kiểu diễm nữ tử trong nháy mắt liền đem tay phải từ người đàn ông trung niên trong lòng bàn tay hút ra đi ra ngoài, nhìn người đàn ông trung niên lẽ thẳng khí hùng địa nói. Ngươi không muốn như thế tùy hứng có được hay không? Lẽ nào ngươi không biết hai chiếc xe kia tử là nhãn hiệu gì sao? Người đàn ông trung niên khiếp sợ mà nhìn trước mắt kiểu diễm nữ tử một chút, trên mặt lộ ra không thể tin được ánh mắt. Ừ, ta mặc kệ, ngược lại ta liền muốn cùng khoản cùng loại xe, xin ngài chỉ điểm. Kiểu diễm nữ tử lạnh rên một tiếng, thay đổi thân thể không lại xem người đàn ông trung niên, một mặt tức giận vẻ mặt. Chương 688, liền tán gái cũng như thế lợi hại. Người đàn ông trung niên nhìn tức giận kiểu diễm nữ tử, trên mặt cũng không khỏi lộ ra lạnh lùng vẻ mặt, trong đầu không ngừng hiện lên kiểu diễm nữ tử điêu ngoa tùy hứng mạnh mẽ tính tình. Không nghĩ tới nàng hiện tại lại trở nên như vậy làm trầm trọng thêm. Ngươi là người đàn ông liền mua cho ta, không phải vậy ta ngày mai sẽ trên công ty của ngươi bên trong xảo, xem rốt cục là ai chịu thiệt. Tiểu diễm nữ tử sớm đã bị hai chiếc phe ra gì xe đẩy cho mê hoa mắt, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra mở ra phe ra gì xe đẩy ra ngoài uy phong tình cảnh, tự nhiên không chịu đối với người đàn ông trung niên túi đầu. Ta mua ngươi cái mạng, ngươi bình thường ra ngoài đều không soi gương sao? Người đàn ông trung niên nhìn thấy tiểu diễm nữ tử ngang ngược không biết lý lẽ dáng vẻ, nội tâm cũng bắt đầu bạo nộ rồi lên, mất hứng địa bay về tiểu diễm nữ tử nói. Vậy cũng là toàn cầu bản lý mì thịt phe ra gì, toàn cầu chỉ có 200 lượng, một chiếc tụ giới cũng đã cao đạt hơn 6 triệu, ngươi cho rằng ngươi có thể trị hơn 6 triệu sao? Cái gì? Tiểu diễm nữ tử trong nháy mắt trở về đầu, khiếp sợ nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được. Liền như ngươi vậy sắc đẹp, cũng dám mở hơn 6 triệu hào xe sao? Nếu như ngươi có các nàng ba cái 1/10 sắc đẹp, ta coi như là đập nổi bán sắt cũng sẽ cùng ngươi mua, nhưng ngươi có sao? Người đàn ông trung niên mắt lạnh nhìn trước mắt sắc mặt khiếp sợ tiểu diễm nữ tử, trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Tiểu diễm nữ tử lén lút nhìn một chút phía trước ba vị mỹ nữ, trong nháy mắt liền cảm thấy tự hình dân huế, mặt đỏ đến hận không thể lập tức tìm điều khe hở xuyên xuống. Trương ca, ta làm sao biết chiếc xe kia như thế quý a? Ngươi không muốn giận ta, thật mà. Tiểu diễm nữ tử nhìn thấy Trương ca đầy mặt vẻ giận dữ dáng vẻ, liền biết lần này việc lớn không tốt, vội vã lôi kéo Trương ca tay phải, làm nũng điệu nói: Cút đi, sau đó không muốn ra hiện tại trước mắt của ta. Người đàn ông trung niên vội vã vỗ bỏ tiểu diễm nữ tử tay phải, giận đùng đùng hướng về phía trước đi đến. Trương ca, ngươi chờ một chút, ta biết sai rồi. Tiểu diễm nữ tử tham lam địa nhìn một chút bên cạnh hai chiếc màu đỏ phe ra gì, nhìn thấy Trương ca càng chạy càng xa, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Trần Vũ mắt lạnh nhìn một chút chính đang điên cuồng đuổi theo người đàn ông trung niên cái kia tiểu diễm nữ tử, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. Mấy người ở tại chỗ nói một chút tiếu tiếu, mấy phút sau, một chiếc hầm mở ô tô trong nháy mắt liền mở ra Trần Vũ trước mặt, trong cửa sổ xe lộ ra Lý Tiểu Hổ khuôn mặt tươi cười. Trần ca, để ngươi đợi lâu, Phỉ Phỉ tả nói nàng không có xe, ta sẽ đưa nàng lại đây. Lý Tiểu Hổ trong nháy mắt liền mở cửa xe, từ hầm mở mặt trên đi xuống, quay về Trần Vũ cười hi hi để nói: Tiểu tử, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ngươi tại sao lại theo tới rồi? Trần Vũ nhìn thấy Lý Tiểu Hổ cũng ra hiện tại trước mắt của hắn, lộ có ngoài ý muốn vẻ. Ở Long Hổ đạo quán, Trần Vũ là xin nhờ Lý gia ông lao đưa Liêu Phỉ Phỉ các nàng trở lại Sơn Châu thị, nhưng khi đó cũng đã cho được rồi thù lao, không nghĩ tới lại còn sẽ cùng người nhà họ Lý có cơ hội gặp mặt. Trần ca, ngươi không nên trách hắn, cũng là ta nóng ruột muốn gặp ngươi, mới để hắn đưa ta lại đây. Liêu Phỉ Phỉ cười hi hi điệu từ trên xe đi xuống, vẻ mặt vui mừng mà nhìn Trần Vũ, đôi mắt đẹp tất cả đều là thần sắc kích động. Nhưng Liêu Phỉ Phỉ rất nhanh sẽ nhìn thấy đứng Trần Vũ bên người như mộng các nàng, nhìn thấy ba mỹ nữ dung mạo cũng không thua cho nàng, rất nhanh sẽ bắt đầu lén lút giật mình lên. Trần ca, vừa nãy phải đợi chính là bọn họ a. Vương Phi nhìn thấy một đại mỹ nữ từ trên xe diện đi xuống, trong nháy mắt liền cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vội vã cười hi hi địa đến gần Trần Vũ bên người nói: "Hừm, Liêu Phỉ Phỉ cùng Lý Tiểu Hổ đều là bạn tốt của ta." Trần Vũ cũng không có cảm thấy Vương Phi dị thường, trực tiếp đem tên của bọn họ nói ra, cười đối với Như Mộng các nàng giới thiệu nói. Vương Phi nghe được Liêu Phỉ Phỉ cũng không phải Trần Vũ bạn gái, lập tức liền thả lòng lên, nội tâm căng thẳng trong nháy mắt liền biến mất đến không thấy hình bóng. "Cái này là Như Mộng, Vương Phi cùng Trương Lệ cũng là bạn tốt của ta, các ngươi cũng biết nhau dưới." Trần Vũ phân biệt chỉ vào Như Mộng các nàng bà gái, cười đối với Liêu Phỉ Phỉ cùng Lý Tiểu Hổ nói. Lý Tiểu Hổ đần độn mà gật đầu, nhìn thấy trước mắt ba cái đẹp như thiên tiên mỹ nữ, trong lòng trong nháy mắt liền đối với Trần Vũ khâm phục đến phục sát đất. Không nghĩ tới, vừa mới cùng Trần Ca tách ra không đến bao lâu, Trần Ca lại nhận thức ba vị mỹ nữ, không nghĩ tới Trần Ca không chỉ thực lực lợi hại, thậm chí ngay cả tán gái bản lĩnh cũng lợi hại như vậy, để Lý Tiểu Hổ trong nháy mắt liền kinh động như gặp thiên nhân. "Lý Tiểu Hổ, không nghĩ tới xe của ngươi cũng không tệ lắm, thậm chí ngay cả biển số xe đều là như thế có đặc sắc." Trần Vũ nhìn thấy Lý Tiểu Hổ đần độn dáng vẻ, vội vã tìm cái đề tài nói chuyện với hắn. Trần Vũ cũng là vào lúc này mới phát hiện, hợp mở biển số xe chữ cái mặt sau lại là 5 cái 6, như thế có đặc sắc biển số xe, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bắt được đến. Nếu như cái này biển số xe dùng để bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra hơn 1 triệu, tuy rằng biển số xe giá cả không cao, nhưng người bình thường nói không chắc còn chưa có tư cách xuất hành tranh giá. "Trần ca, ngươi lại bắt đầu chuyện cười tiểu đệ, nếu như ngươi yêu thích chiếc xe này, ngươi hiện tại liền bắt đầu lái đi." Lý Tiểu Hổ trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, lập tức tự như mộng các nàng trên người rút về một quang, nhìn thấy Trần Vũ cười hi hi dáng vẻ, lộ ra cảm kích ánh mắt. Lý Tiểu Hổ tuổi tuy rằng bị Trần Vũ càng lớn hơn vài tuổi, nhưng ở Trần Vũ trước mắt, Lý Tiểu Hổ vẫn là theo bản năng mà coi chính mình là thành tiểu đệ. Bởi vì về mặt thực lực chênh lệch là ở chỗ đó, lẽ nào Lý Tiểu Hổ còn muốn làm Trần Vũ đại ca hay sao? "Xe liền không muốn, ngươi liền nói thật đi, ngươi theo tới mục đích là làm gì?" Trần Vũ mới sẽ không tin tưởng Lý Tiểu Hổ muốn đưa Liêu Phỉ Phỉ tới được chuyện ma quỷ, nếu như đúng là như vậy, Lý Tiểu Hổ tùy tiện gọi một tài xế đưa tới là có thể, không cần thiết tự thân xuất mã. "Ha ha, liền biết không gạt được Trần ca." Lý Tiểu Hổ nhìn thấy trong nháy mắt liền bị Trần Vũ vạch trần, lúng túng cười cợt, sau đó thần thần bí bí điệu nói: "Trần ca ở Sơn Châu thị bên này, khẳng định nhân sinh địa không quen, ta thân là chủ nhà khẳng định đến muốn hào hào chiêu đãi. Sơn Châu thị mặc dù là cái địa phương nhỏ, nhưng nó cũng có nó chỗ độc đáo." "Thì như đây." Trần Vũ nhìn thấy Lý Tiểu Hổ thần thần bí bí dáng vẻ, cũng bắt đầu thấy hứng thú, đầy hứng thú địa nhìn Lý Tiểu Hổ một chút. "Đừng xem Sơn Châu thị ở toàn quốc trong phạm vi đều không gọi nổi tên, nhưng Sơn Châu thị nhưng là có một bảo vật thị trường, nhất định sẽ để Trần ca cảm thấy hứng thú." Lý Tiểu Hổ nhìn thấy Trần Vũ lộ ra hứng thú vẻ, vội vã hưng phấn quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. "Sẽ không là văn chơi thị trường chứ?" Trần Vũ trong đầu trong nháy mắt liền lộ ra văn phòng tứ bảo loại hình đồ vật, không khỏi thất vọng lắc lắc đầu, nếu như là những kia đồ cổ, Trần Vũ đúng là hứng thú không cao. "Ha ha, chắc chắn sẽ không là văn chơi thị trường, là bảo vật thị trường, một do tu luyện giả tự phát tổ chức trao đổi thị trường, bên trong có lượng lớn đan dược, pháp khí, công pháp chờ bán ra, tuy rằng không có Long Hổ đạo quán tổ chức buổi đấu giá nổi danh như vậy, thế nhưng ở Sơn Châu thị phụ cận, cũng là chúng tu luyện giả tự phát giao lưu nơi một trong." Lý Tiểu Hổ nhìn thấy Trần Vũ không hăng hái lắm dáng vẻ, liền biết Trần Vũ hiểu lầm, vội vã chăm chú giải thích nói: